Chương 301, tư cờ G-I-N-G-I-D. Nghe vậy, ánh mắt Mộ Dung Bắc lạnh lùng liếc nhìn nàng, sau đó quay lại nhìn về phía Phượng Tiêu, gằn giọng, Phượng Tiêu. Một tiếng Phượng Tiêu này ẩn chứa uy nghiêm áp chế của kẻ mạnh cùng với khí thế của kẻ bề trên, tiếng nói của hắn vừa phát ra, dùng mắt thường có thể thấy được luồng khí màu đen bắt đầu khởi động ở trong đại sảnh, khiến người khác có cảm giác bị đè nén. Phượng Tiêu không nhịn được liền bước ra, có thần. Mộ Dung Bắc không thể tức giận với Phượng Lao Thái Gia, bởi vì đó là Lao Thái Gia của Phượng Phủ, cho dù hắn là người đứng đầu của một nước nhưng cũng phải nghe theo lời dạy bảo của Tổ tiên, nhường nhịn Phượng Lao Thái Gia ba phần. Còn về Phượng Thanh Ca, chỉ là con gái của Phượng Tiêu, đại tiểu thư của Phượng Phủ. Thứ nhất không phải là thần tử của hắn. Thứ hai cũng không phải là con dâu của hắn, hơn nữa nàng lại là tiểu bối, tức giận với nàng ta chi bằng trực tiếp chất vấn Phượng Tiêu. Hắn liếc mắt nhìn Phượng Tiêu đang cung kính hành lễ, vừa mở miệng liền hỏi, ba đạo thiên lôi đó là chuyện gì vậy? Chuyện này. Phượng Tiêu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Mộ Dung Bác, gương mặt mở mịt lắc đầu, thần cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ông thật sự không biết. Lúc ông nghe được tiếng động thì đã nghe thấy lời dặn dò của Lao Thái gia rồi, sao biết được chuyện thiên lôi là chuyện gì? Có điều, tóm lại đều là chuyện nhà ông, hơn nữa con gái bảo bối của ông không tránh khỏi có liên quan. Vì vậy, cho dù ông biết cũng sẽ nói là không biết. Vốn dĩ Mộ Dung Bác đã vô cùng tức giận rồi, khi nghe được lời này thì mạnh mẽ đặt chén trà trong tay xuống, lập tức đứng lên, không nói gì. Tức giận phất tay áo rời đi. Hành động bất ngờ này của hắn khiến ba người trong sảnh hơi ngạc nhiên, không có nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn rời đi. Thanh ca, rốt cuộc là chuyện gì đây? Con ở trong phòng đó rốt cuộc đã gây rối gì rồi? Sao lại dẫn đến thiên lôi? Phượng Tiêu hỏi, trong bụng mơ hồ suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Có thể dẫn đến thiên lôi chỉ có ba trường hợp, một là trời giáng dị bảo. Hai là tu vi tăng cấp, ba là luyện được đan dược quý giá, chỉ là ba trường hợp này ông đều cảm thấy có chút khó tin. Lãnh Xương, canh chừng ngoài cửa, không cho người nào đến gần. Phượng Cửu lên tiếng phân phó. Dạ. Lãnh Xương ở phía ngoài lên tiếng, canh chừng ở ngoài cửa. Thấy vậy, trong lòng Phượng Tiêu không khỏi khẩn trương, nhìn về phía con gái đang lộ ra nụ cười sung sướng. Trong lòng đông cảm thấy có chút khẩn trương. Ra ra, cha, mọi người ngồi đi. Nàng tỏ ý kéo Phượng Tiêu ngồi vào chỗ ngồi, chính mình lại ngồi vào ghế ở giữa hai người, rồi lấy một chiếc bình từ trong nhẫn không gian ra, đổ một viên đan dược vào lòng bàn tay. Mọi người nhìn này, đây là tạo hóa đan, chính là nó dẫn ba đạo thiên lôi đến đó. Lão Thái gia sống đến từng này tuổi. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đan dược có ngũ đạo đan văn, hơn nữa còn do cháu gái ông luyện ra. Lúc này chỉ cảm thấy máu toàn thân đang sục sôi, gương mặt đỏ bừng vì kích động, hai tay run nhẹ. Tốt tốt tốt. Phượng nha đầu, cháu khiến ra ra nở mày nở mặt rồi. Lão Thái gia còn có thể nói ra lời, cả người Phượng Tiêu thì ngây dại ra, đôi mắt của ông trừng to, chỉ cảm thấy toàn bộ máu xông lên não. Sau một lúc, do quá kích động nên lập tức ngất đi. Phượng Cửu ngạc nhiên hô lên, cha. Chương 302, ta ho ho A Đan. Phượng Lao Thái gia nhìn thấy thì cười mắng một tiếng, thật không có tiền đồ. Phượng Cửu ngạc nhiên, nhìn không được nở nụ cười nói, Lãnh Xương, gọi hai người vào đây dịu cha ta về phòng nghỉ ngơi. Lãnh Xương ở bên ngoài đáp lại, sau đó gọi hai tên hộ vệ vào. Dịu Phượng Tiêu về phòng. Trong đại sảnh, Phượng Cửu đưa bình đựng tạo hóa đan cho Lão Thái gia, cười nói, ra ra, tạo hóa đan này là để cho người đó. Cho ta. Lão Thái gia hơi ngạc nhiên, sau đó khoát tay áo, sao có thể được. Cháu vì đan dược này 3 ngày 3 đêm không ngủ rồi, hơn nữa dùng không ít dược liệu. Cái này cháu giữ lại cho bản thân đi. Ra ra tuổi đã cao rồi. Đan dược này cho ta cũng không có ích gì. Ai nói vô dụng? Nàng cười giả dối, nói, ra ra, người còn chưa biết tác dụng của tạo hóa đan này đó. Tiếng nói của nàng hơi ngừng lại, người cũng biết đó, người tu luyện huyền lực luôn ăn một viên tạo hóa đan để có thể tẩy rửa đi những tạp chất ở trong cơ thể nhiều năm, rèn luyện gân cốt, mở rộng gân mạch. Không chỉ có như vậy, bởi vì tẩy rửa tạp chất trong cơ thể, gân cốt được rèn luyện nên gân mạch sẽ giãn ra, trong vòng 2 tháng thì tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, tu vi hiện giờ của Gia Gia là giai đoạn đầu trong 8 đoạn của cảnh giới võ tông. Nếu như dùng tạo hóa đan, cháu tin trong vòng 2 tháng Gia Gia có thể đột phá cánh cửa đầu tiên của võ tông, bước vào cấp bậc đỉnh cao. Nghe đến câu này, Lão Thái Gia mở to hai mắt với vẻ mặt khó tin, lẩm bẩm, tạo hóa đan này thật sự có công hiệu thần kỳ như vậy sao? Đương nhiên, chỉ với viên đan dược nho nhỏ này đã dùng hơn 10 vị linh dược chân quý đó, hơn nữa còn là đan dược phẩm cấp ngũ đạo đan văn, đương nhiên là có công hiệu đó rồi. Nàng cười cười, nhét lọ vào trong tay ông, hơn nữa, nếu Gia Gia không tin thì thử xem chẳng phải sẽ rõ sao. Nhưng cháu vất vả luyện ra được một viên, cho Gia Gia rồi thì... Nghe vậy, nàng kề sát vào người của ông, thần bí nói, Gia Gia, cháu lén nói cho người biết vậy. Cháu đã luyện ra 3 viên, sau này sẽ đưa cho cha một viên, còn dư lại một viên đem đi chợ đen bán đấu giá, đến lúc đó mua thêm linh dược rồi luyện tiếp là có mà. Nghe vậy, Lão Thái Gia mới cười vui vẻ, liền đáp lời, được được được, vậy Gia Gia nhận. Nhìn cháu gái ngày càng có bản lĩnh, ông vui mừng nói, nha đầu này thực sự là càng ngày càng giỏi đó. Nếu để người ta biết được nàng luyện ra được tạo hóa đan có ngũ đạo đan văn, nhất định sẽ kinh sợ vô cùng, nàng còn trẻ như vậy, không biết thế gian lòng dạ hiểm ác. Nếu như bị người có ý đồ biết được thì sẽ bóp chết nàng từ trong trứng nước. Nghĩ đến đây, ông thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm nghị dạy bảo, Phượng nha đầu, cháu phải biết rằng giấu dốt so với bộc lộ tài năng càng có thể bảo vệ được chính mình, gặp người khác chỉ có thể tin được 3 phần. Cháu còn trẻ đã có được danh hiệu quỷ y yề, nếu như có thêm tạo hóa đan phẩm cấp ngũ đạo đan văn này, khó tránh được thế lực đằng sau chợ đen sẽ không có ý đồ xấu. Cho nên Gia Gia khuyên cháu không nên cho mọi người biết về tạo hóa đan, nếu thật phải đưa ra cũng không thể ở rượu Nhật Quốc cấp 9 nho nhỏ này. Bằng không, chỉ sợ đan dược này vừa được đưa ra, phiền phức cũng sẽ theo tới. Thấy trong mắt ông có lo lắng không che giấu được, trong lòng Phượng Cửu trở nên ấm áp, nhẹ giọng nói, Gia Gia yên tâm, cháu biết, tạo hóa đan này được đưa ra sẽ gây sóng gió, cháu cũng sẽ cẩn thận, không gây phiền toái cho bản thân đâu. Có điều, sau khi trải qua chuyện hôm nay, cháu nghĩ quốc chủ đối với Phượng gia chúng ta có thể sẽ có ý kiến đó. Chương 303, tin từ cờ kinh người. Nàng nói rất xúc tích, Lão Thái gia nhất định sẽ hiểu được ý của nàng. Ta biết, từ xưa đế vương không thích nhất chính là thần tử công cao lấn chủ, huống chi Phượng phủ chúng ta có thế lực như vậy. Sau chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ trong lòng quốc chủ sẽ có bất mãn rất lớn đối với Phượng gia chúng ta. Hành vi ngang nhiên coi thường mệnh lệnh quốc chủ này sẽ để lại trong lòng Mộ Dung Bắc một cái gai. Chỉ là chuyện ngày hôm nay bọn họ thật sự không có cách nào. Nếu như dựa vào sự thực mà trả lời, hắn ta biết được Phượng Nha Đầu chính là quỷ y yề, hơn nữa còn là một người luyện đan, chỉ sợ Phượng Nha Đầu chắc chắn bị Mộ Dung Bắc giám sát, trở thành người luyện đan dành riêng cho hoàng tộc của hắn. Dù sao, thân là người đứng đầu một bộ tộc, ông biết rõ, đối với người bề trên mà nói, nếu như biết được có người luyện đan thì ông cũng phải lôi kéo gia nhập vào tộc của ông, vì tộc nhân của ông mà cống hiến sức lực. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, chính vì hiểu rõ đạo lý này nên lúc nhìn thấy ba đạo thiên lôi đánh xuống, ông mới lệnh Phượng Tiêu canh ở cửa lớn, ai dám xông vào giết không tha. Bởi vì ông biết rõ, nếu như để người khác biết được cháu gái của ông có thể luyện đan, thì cho dù Phượng gia cũng sợ là không che chở được cho nàng. Cũng chính vì như vậy, khi biết được thiên phú tuyệt vời của nàng, ông chỉ nghĩ đến cách làm sao để giấu đi thiên phú kinh thiên này. Trước khi nàng vẫn chưa lớn mạnh, cố gắng dùng năng lực lớn nhất của bọn họ bảo vệ tốt cho nàng, để nàng nghỉ ngơi dưỡng sức, không nên tỏa sáng quá sớm. Giống như bọn họ suy đoán, Mộ Dung Bác trở lại trong cung không kìm nén được cơn giận trong lòng nên lập tức vung tay lùa đồ vật trên bàn xuống. Ông tức giận ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua tia sát ý. Rốt cuộc Phượng Phủ đang che giấu cái gì? Có thể dẫn đến ba đạo thiên lôi, không ngoài một số khả năng, nhưng bất luận là khả năng nào thì ông cũng tuyệt đối không cách nào chấp nhận được. Thế lực Phượng Phủ ngày nay đã quá mạnh mẽ rồi, đặc biệt là đội Phượng Vệ đã đủ để vượt qua cấm vệ hoàng thất. Một thế lực như vậy, nếu như dùng tốt thì là một thanh kiếm đối địch có lợi, nếu dùng không tốt thì lưỡi đao sắc bén sẽ nhằm về phía ông. Việc ba đạo thiên lôi này dần dần cũng bình lặng trôi qua, như chưa hề phát sinh. Tuy là không có ai tiếp tục nghe ngóng tin tức Phủ Phượng, nhưng trong lòng bọn họ vẫn luôn ghi nhớ chuyện này, ngay cả dân chúng ở phố lớn ngõ nhỏ cũng nhắc đến chuyện ba đạo thiên lôi vào ngày đó. Chỉ là, mặc dù đề tài này có người thầm bàn luận, nhưng lại không có người nào đưa nó lên bàn tiệc để bàn luận. Bọn họ giống như là cố ý bỏ qua. Ngay cả Mộ Dung Bác trong khoảng thời gian này cũng không phái người tới hỏi, cũng không triệu kiến Phượng Tiêu. Còn về Mộ Dung Giật Hiên, sau khi hủy hôn ước với Phượng Cửu thì bế quan tu luyện, đối với việc này xem như chưa từng nghe thấy. Kéo dài gần một tháng, dần dần mọi người cũng quên luôn chuyện này, rất ít người bàn luận về việc của Phượng Phủ, toàn bộ các thế lực lớn ở thành Vân Nguyệt cũng dần khôi phục lại bình yên giống như ngày xưa. Mãi đến khi một tin tức được truyền từ Thanh Đằng Quốc đến đã phá vỡ sự bình yên trong thành, khơi dậy một trận sóng lớn trong thế lực của mỗi đại gia tộc, khiến người khác cảm thấy khó tin. Trong Phượng Phủ, Phượng Tiêu nghe được tin tức liền tức giận, lúc này khuôn mặt uy nghiêm của ông do tức giận mà trở nên đáng sợ kinh người. Sau khi ông giao cho quản gia trông coi Phượng Phủ, bản thân lập tức đi vào Hoàng Cung. Chương 304, Cư Tùy Hệ Tờ Thánh Chỉ. Phượng Tiêu giận dữ chạy đến Hoàng Cung nhưng ngay cả cửa của Hoàng Cung còn không được đi vào đã bị cản lại. Phượng Tướng Quân, quốc chủ có lệnh, chút nữa sẽ có người đưa thánh chỉ đến Phượng Phủ, mời Phượng Tướng Quân về cho. Tám gã tướng lĩnh cấm vệ ngăn bước chân của Phượng Tiêu lại, không cho ông bước vào Hoàng Cung. Khốn kiếp! Phượng Tiêu vô cùng tức giận, ngay cả những lời thô tục ông cũng nói ra. Mắt hổ uy nghiêm trận lên giận dữ nhìn tám gã cấm vệ đang cản đường ở phía trước, trầm giọng quát lên, các ngươi tránh ra cho ta. Ta muốn vào cùng gặp quốc chủ. Tám người không khỏi cười khổ, nói, Phượng Tướng Quân, xin đừng làm khó chúng thần. Quốc chủ lệnh chúng thần canh chừng ở đây đợi Phượng Tướng Quân chính là vì không muốn gặp tướng quân. Nếu như tướng quân cứ khăng khăng xông vào, tám người chúng thần e là sẽ đầu rơi xuống đất. Dựa vào năng lực của bọn họ muốn ngăn cản được Phượng Tiêu, căn bản là không thể nào, nhưng quốc chủ lại lệnh bọn họ canh chừng ở đây không cho Phượng Tiêu vào cũng chính vì lợi dụng điểm này, nếu bọn họ để Phượng Tiêu đi vào, xem như lấy mạng của bọn họ để bồi tội. Chết tiệt! Phượng Tiêu giận dữ, nhìn Hoàng Cung ngay trước mắt nhưng không vào được, cảm giác bức dứt này khiến ông chỉ muốn chửi thề, đang muốn xoay người hồi phủ. Lại thấy một hình bóng từ bên trong đi ra, lập tức lớn tiếng gọi. Tam Vương gia. Mộ Dung Giật Hiên đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng gọi của Phượng Tiêu liền ngẩng đầu nhìn lại, sải bước về phía ông, Tiêu Thúc, người muốn vào cùng gặp Phụ Vương ta sao? Đúng, ta muốn đi vào nhưng không vào được. Ông quét mắt nhìn về tám tên cấm vệ, tám người thấy thế nhao nhao cúi đầu. Mộ Dung Giật Hiên nhìn tám gã tướng lĩnh. Rồi nói với Phượng Tiêu, Tiêu Thúc, chúng ta tìm nơi nào đó để nói chuyện đi. Được. Không thể vào Hoàng Cung được thì thăm dò tin tức từ người Mộ Dung Giật Hiên vậy, rốt cuộc là quốc chủ có ý gì đây? Vốn định tìm một tiểu lầu gần đó, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Vì vậy cuối cùng vẫn là về Phượng Phủ. Trong phòng khách Phượng Phủ, không đợi Phượng Tiêu mở miệng, Mộ Dung Giật Hiên liền hỏi, Tiêu Thúc, Thanh Ca có ở nhà không ạ? Việc này nàng biết không? Nó không có ở nhà, nó đi ra ngoài còn chưa về. Chính vì đứa con gái bảo bối của ông không có ở nhà, lao thái gia thì còn trong thời gian bế quan, cho nên Phượng Phủ chỉ có mình ông trông coi, cho nên bây giờ xảy ra việc, hai người bọn họ còn chưa biết. Vốn dĩ ông muốn giải quyết rõ ràng chuyện này trước khi bọn họ biết được, nhưng ai biết ngay cả mặt của quốc chủ còn không gặp được, nghĩ đến đây một bụng tức giận lập tức không kiềm chế được. Phụ vương của ngươi rốt cuộc là bị sao vậy? Chuyện như vậy sao có thể không hỏi chúng ta mà đã tự ý làm chủ? Việc này nếu như để cho Thanh Ca biết được, không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu, thực sự là đang làm bừa mà. Mộ Dung Giật Hiên mấp máy môi, nói, sau khi ta nghe được tin tức này liền lập tức vào cung ra sức ngăn cản, nhưng ta thấy phụ vương ý đã quyết, sợ rằng không có cơ hội lay chuyển, bằng không, ông ấy cũng sẽ không từ chối gặp Tiêu Thúc. Chúng ta tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Phượng Tiêu đứng lên, nói với Mộ Dung Giật Hiên, nếu ta không có cách nào gặp được quốc chủ, vậy thì xin Tam Vương gia thay ta chuyển lời, Phượng gia chúng ta chỉ có một đứa con là Thanh Ca, sao có thể đồng ý việc này? Mộ Dung Giật Hiên suy nghĩ, đang muốn mở miệng, chợt nghe tiếng truyền chỉ từ bên ngoài truyền đến. Thánh chỉ đến. Phượng Thanh Ca tiếp chỉ. Nghe được tiếng nói truyền chỉ, Phượng Tiêu đen mặt đi ra, liếc người truyền chỉ, cười lạnh, không ngờ chính là tướng gia tự mình truyền chỉ. Thực sự là nể mặt Phượng phủ ta quá rồi. Chỉ là hôm nay tướng gia đến công cốc rồi, nữ nhi của ta không coi ở nhà, thánh chỉ này xin tướng gia mang về cho. Chương 305, Phong La Mở Trả Cờ Phi. Nghe thấy lời này, tướng gia đã trung niên cười ha hả, Phượng tướng quân, tức giận như vậy là vì cái gì đây? Ngươi nên biết rằng đây là chuyện tốt mà biết bao nhiêu người muốn còn không được. Thanh Đằng Quốc là quốc gia cấp 6, có thể liên hôn cùng với bọn họ chính là phúc khí tu mấy đời mới được đó. Huống chi, lúc trước phái người đến cầu hôn lại là Thái tử Điện Hạ của Thanh Đằng Quốc, đó là quốc chủ tương lai của Thanh Đằng Quốc, mặc dù chỉ là chắc phi nhưng cũng là vinh dự cao nhất rồi. Vinh dự cái chết kìa gì? Ngọc quý trên tay Phượng Tiêu ta lại làm chắc phi cho kẻ khác. Còn là vinh dự cao nhất. Nếu đã là chuyện tốt thì sao ngươi không để con gái ngươi đi đi? Phượng Tiêu giận dữ, vừa mở miệng liền trực tiếp nói to tiếng, bởi vì tướng gia đang đứng ở trước mặt nên cả gương mặt đều là nước bọt, khiến sắc mặt của tướng gia cũng trở nên lúc xanh lúc đỏ. Tướng gia lau mặt một cái, mắng thầm, tên Phượng Tiêu này chính là một người lô mãng từ đầu đến đuôi. Trong bụng thầm giận, nhưng cũng nhớ kỹ nhiệm vụ của chuyến đi này. Vì vậy nghiêm nghị nói, chuyện hôn sự này không đơn thuần là chuyện của riêng Phượng gia nhà ngươi, mà nó liên quan đến quan hệ hai nước, ngươi nên biết rằng Thanh Đằng Quốc là nước lớn cấp 6. Mười diệu Nhật Quốc cũng không sánh được với binh lực và thực lực của nước đó, nếu như chuyện hôn sự này có sơ sót gì, ngươi cũng biết diệu Nhật Quốc chúng ta lúc nào cũng có khả năng rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục đó. Nhưng cũng không có lý do gì mà lấy con gái ta đi làm chắc phi cho người khác. Huống hồ, lão tử đã sớm hứa, nó có thể làm chủ hôn sự của nó, không ai được can thiệp vào. Tướng gia đều đã nói hết những lời hay rồi, nhưng nói với Phượng Tiêu giống như đàn gậy hai châu vậy nên không quan tâm ông nữa. Nếu như con gái ngươi không có ở nhà, vậy thì ngươi tiếp chỉ cũng giống nhau thôi. Vừa nói vừa mở thánh chỉ đang muốn đọc. Ai ngờ hành động của hắn lại chọc giận đến Phượng Tiêu, ông không nói gì đã tiến lên một tay cầm lấy cổ áo của hắn nhấc lên. Phượng Tiêu! Ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta xuống! Thực lực của hắn không bằng Phượng Tiêu, bây giờ lại bị bất ngờ nắm lấy cổ áo nhấc cả người lên, cổ bị áo siết chặt, có chút không thở nổi, sắc mặt cũng đỏ lên, cơ hai tay loạn xạ. Lao tử đã nói rồi, thanh chỉ này không tiếp. Ngươi còn dám tuyên chỉ sao? Phượng Tiêu tức giận đùng đùng mắng, xách cổ áo của hắn mang ra ngoài, ném hắn ra ngoài cửa lớn Phượng Phủ, cút! Còn dám tới ta chặt hai chân của ngươi? Vừa dứt tiếng, cửa lớn Phượng Phủ ầm một cái đóng lại, chỉ còn lại một đám tùy tùng bị đuổi ra ngơ ngác nhìn nhau. Phượng Tiêu! Ngươi cái đổ lỗ mãng nhà ngươi! Ta nhất định phải đến trước mặt quốc chủ vạch tội ngươi! Cả người tướng gia ngồi dưới đất, áo bào bị kéo nhăn nhún vô cùng chật vật, nhìn thấy cửa lớn Phượng Phủ đóng sầm lại, vì tức giận quá độ nên hắn lớn tiếng mắng chửi. Sau khi đứng lên lập tức sửa sang lại quần áo, nổi giận đùng đùng trở về hoàng cung. Một số người âm thầm chú ý đến động tĩnh của Phượng Phủ thì giật mình. Phượng Tiêu đây là muốn phản hay sao? Lại dám ném tướng ra ra ngoài. Chẳng lẽ Phượng Tiêu muốn từ chối thánh chỉ, không làm theo thánh chỉ? Thực ra dưới cái nhìn của bọn họ, có thể có được sự ưu ái của Thái tử Điện Hạ Thanh Đằng Quốc là một việc vô cùng tốt. Dù sao, Thanh Đằng Quốc không phải là một quốc gia bình thường, cho dù là làm chất phi, địa vị đó tuyệt đối cũng không tầm thường. Chỉ là bọn họ không hiểu, đường đường là Thái tử Điện Hạ Thanh Đằng Quốc, muốn kiểu nữ nhân nào mà chả có chứ. Sao lại phái người đến cầu thân, lại còn chỉ đích danh là Phượng Thanh Ca? Chương 306, nghe theo hay là chê tở? Dưới cái nhìn của bọn họ, Phượng Thanh Ca ngoài dung nhan tuyệt đẹp ra thì thực lực không ra gì cả, ngay cả làm nữ nhân của Tam Vương gia Mộ Dung Dật Hiên còn không xứng, sao có thể xứng với Thái tử Thanh Đằng Quốc? Mộ Dung Dật Hiên ở trong Phượng Phủ cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì hắn không ngờ Phượng Tiêu không những không tiếp chỉ, mà còn ném tướng ra ra ngoài, đây chính là trực tiếp đánh vào mặt Phụ Hoàng hắn, dựa vào tính khí của Phụ Hoàng hắn, sau khi biết chuyện chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình. Hừ! Lại còn vinh dự to lớn. Phượng gia ta không cần vinh dự đó. Phượng Tiêu nổi giận đùng đùng trở lại trong sảnh, thấy Mộ Dung Dật Hiên đứng ở trong viện còn chưa rời đi, nhân tiện nói, Tam Vương gia. Ngươi cũng trở về đi. Quản gia, tiễn khách. Có lẽ bởi vì hành động của Mộ Dung Bắc khiến ông phẫn nộ, vì vậy ngay cả nhìn Mộ Dung Dật Hiên ông cũng cảm thấy không vừa mắt. Tiêu thúc, chờ chút. Mộ Dung Dật Hiên gọi ông lại, Tiêu thúc, dù sao phụ vương ta cũng là người đứng đầu của một quốc gia, cách cư xử hôm nay của người thực sự không nên. Cách cư xử của ta không thích hợp. Lẽ nào cách làm của phụ vương người là đúng sao? Phượng gia ta mấy đời bảo vệ Diệu Nhật Quốc, bây giờ Phượng phủ ta cũng chỉ còn lại một viên Minh Châu Thanh Ca ở trong tay. Thậm chí hắn cũng không thèm hỏi ý kiến của bọn ta, trực tiếp đồng ý hôn nhân này, để con gái ta đi làm trắc phi của người khác. Nghe cho rõ, là trắc phi đó. Ai mà thèm? Mộ Dung Dật Hiên trong lòng cũng không chịu nổi. Ta nghĩ hành động này của phụ vương cũng là không có biện pháp nào khác, dù sao Thanh Đằng Quốc là quốc gia cấp 6. Nếu như bọn họ tạo áp lực, Diệu Nhật chúng ta căn bản không chịu được. Được rồi, người cũng đừng nói nữa, dù sao ta sẽ không để nữ nhi của ta làm trắc phi cho người khác. Ông khoát tay háo, cũng không nghe Mộ Dung Dật Hiên nói nhiều nữa, cất bước rời đi. Tam Vương gia, mời. Quản gia đứng một bên hơi không người đưa tay mời. Thấy vậy, Mộ Dung Dật Hiên cất bước đi ra ngoài, lúc ra cửa sảnh, hắn dừng bước chân lại, nghiêng người hỏi quản gia, đại tiểu thư của mọi người không nói là đi đâu sao? Khi nào trở về? Quản gia cười, ấy nay nói, việc này nô tài như chúng ta không thể biết được. Nghe vậy, Mộ Dung Dật Hiên không hỏi nhiều nữa, cất bước ra khỏi cửa phượng phủ. Trong hoàng cung. Ẩm. Sau khi nghe tướng gia bẩm báo xong, một tay của Mộ Dung Bắc đập ở trên bàn, cả người tức giận đứng lên, lớn tiếng hô to, người đâu? Nhốt Phượng Tiêu vào thiên lao cho bổn quân. Tướng gia đứng ở một bên nghe lời này vội vã ngăn cản, quốc chủ bất giận, tuyệt đối không thể được. Phượng Tiêu như này quá lỗ mãng rồi. Nếu bổn quân không cho hắn một bài học, chắc hắn đã quên hắn còn là thần tử của bổn quân đó. Mộ Dung Bắc giận dữ, trầm giọng nói, công khai trái lệnh, cự tuyệt không tiếp chỉ, đây cũng đủ để trị tội bất kính của hắn rồi. Tướng gia thở dài, quốc chủ, dù sao Phượng Tiêu không phải là người bình thường, cả Phượng gia do hắn trấn thủ. Nếu như nhốt hắn vào thiên lao, ắt sẽ khiến thế lực Phượng phủ rối loạn, thật sự không thể được. Lẽ nào lại bỏ qua cho hắn như vậy? Không tính toán với hắn. Vậy mặt mũi của bổn quân ở đâu? Sự tức giận trong lòng ông rất khó tiêu tan, nghĩ đến thời gian trước bị cự tuyệt ngoài cửa, bây giờ Phượng Tiêu lại kháng chỉ, một lần nữa khiêu chiến quyền uy của ông, sự nhẫn nại của ông đã đến cực điểm. Quốc chủ, Thái tử Điện Hạ Thanh Đằng Quốc ít ngày nữa sẽ tới. Đến lúc đó, giao việc này cho hắn xử lý không phải là được hay sao? Thân tin! Đến lúc đó Phượng Tiêu nhất định không dám cự tuyệt mối hôn nhân này. phượng phủ của hắn dù cho ở Diệu Nhật quốc có lớn hơn nữa thì cũng không đánh lại thế lực của Thanh Đằng quốc. Nếu không muốn bị diệt vong, vậy chỉ có nghe theo, điểm này, bọn họ không thể không biết. Chương 307, Thanh Linh Cờ U N Chu A. Nghe câu này, Mộ Dung Bác nở nụ cười, nhìn tướng ra tán thưởng, nói, cũng may có Khanh nhắc nhở bổn quân, nếu không, bổn quân chắc chắn sẽ làm ra quyết định sai lầm. Tướng gia chắp tay cười, nói, có thể vì quốc chủ mà chia sẻ âu lo, đó là vinh hạnh của thần. Còn về bên kia, Phượng Cửu đã luyện đan trong thung lũng đào hoa được một tháng rồi, đã có thể hiểu rõ các bước luyện đan và khống chế ngọn lửa cùng với linh lực. Một tháng qua, chỉ có lần đó ở sau viện Phượng Phủ là xuất hiện đan dược phẩm cấp ngũ đạo đan văn. Bởi vì lo lắng lại dẫn đến sấm sét làm rối loạn nên một tháng này nàng luyện chế đều là một số đan dược dưới cấp 5. Trúc cơ đan có cấp 2 hoặc cấp 3 thì xuất hiện rất phổ biến ở các nơi, cấp bậc cao hơn nữa cũng có, chỉ là thuộc về cấp bậc quý báu, thông thường rất ít nhìn thấy ở những buổi đấu giá. Linh dược mà trúc cơ đan cần không phải là đặc biệt hiếm thấy. Ngược lại, những linh dược đó tương đối phổ biến. Nhưng muốn luyện những linh dược đó thành trúc cơ đan không phải là chuyện dễ dàng. Nàng thí nghiệm trong một tháng, 50 phần linh dược trúc cơ đan chỉ luyện thành công có 2 lọ, nhưng lại chỉ có 3 đường vân. 3 đường vân đối với việc chuẩn bị trúc cơ hoàn mỹ thì còn kém quá xa, đường vân đan càng thấp thì đan độc càng nhiều, hiệu quả của thuốc cũng không mạnh. Lãnh Xương từ bên ngoài tiến vào nhìn chủ tử đang suy nghĩ phương pháp luyện đan dược. Nàng hơi do dự có nên tiến lên không. Lấy một lò đan cầm máu được luyện ra bỏ vào trong bình, Phượng Cửu không ngẩng đầu hỏi, sao vậy? Có chuyện gì sao? Vừa hỏi vừa thu hồi lại linh dược được bày ra trên bàn, cũng thu lại lò luyện đan. Chủ tử, trong thành truyền ra một tin tức. Nàng đi lên trước nói. Tin tức gì? Có liên quan tới ta? Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Xương hỏi. Nếu không liên quan đến nàng, chắc Lãnh Xương cũng sẽ không do dự như vậy. Có liên quan đến chủ tử. Lãnh Xương quỳ xuống nói, Thái tử Thanh Đằng quốc phái người đưa thư liên hôn cho quốc chủ, nói rõ muốn cưới chủ tử làm chắc phi, chưa được sự đồng ý của Lao Thái gia và Lao gia nhưng quốc chủ đã tự động đồng ý chuyện hôn sự này rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu chớp chớp lông mi, Thái tử Thanh Đằng quốc. Hình như ta không quen biết người đứng đầu như thế. Sau đó nàng hơi ngạc nhiên hỏi lại, phản ứng của cha ta thì sao? Sau khi lão gia nghe được tin tức đã chạy đến hoàng cung muốn gặp quốc chủ, nhưng ngay cả cửa hoàng cung còn không vào được. Sau đó lúc quốc chủ phái tướng ra đến phủ tuyên chỉ thì bị lão gia ném ra ngoài. Việc này đúng là phong cách làm việc của cha ta. Nàng nhịn không được khẽ cười. Chỉ là tuyên chỉ không được. Quốc chủ lại ra một thánh chỉ thông báo với toàn bộ trên dưới Diệu Nhật quốc, phong chủ tử làm Thanh Linh quận chúa, chuẩn bị gả làm chắc phi của Thái tử Thanh Đằng quốc. Thanh Linh quận chúa. Phượng Cửu khẽ cười, Mộ Dung Bác chắc chắn ta sẽ làm theo sắp xếp của hắn ta sao? Làm ra nhiều trò như vậy, đến lúc đó nếu như không xuống đài được thì mất mặt làm đó. Thấy nàng không để ý lắm, Lãnh Xương liền hỏi, chủ tử. Có cần về phủ xử lý không? Trong khoảng thời gian này ta cần tu luyện, việc này tạm thời để đó đi, chúng ta không quay về chắc hắn cũng không làm được gì đâu. Nàng thờ ở nói, lấy ra đan dược mới vừa luyện xong đưa cho Lãnh Xương. Đây là đan cầm máu, ngươi nhận lấy đi, uống trực tiếp thì trị được xuất huyết bên trong, đập vụn ra đắp thì trị được ngoại thương. Chương 308, Sa thờ khi nở gợp tờ chơ y. Trong tháng sau ta muốn bế quan tu luyện, ngươi chú ý nhiều một chút đến tình hình trong nhà, nếu không có chuyện quan trọng thì không cần quấy rầy ta. Nàng giao phó xong, lúc này mới đi đến tiểu viện. Sau khi Lãnh Xương đáp lại, cũng không đuổi theo, mà thu dọn đồ vật trong đan viện này một chút, rồi mới xoay người rời đi. Phượng Cửu trở lại trong sân rồi đi tắm rửa, sau đó lắc mình đi vào nhẫn không gian. Tu vi của nàng chỉ đạt tới cấp bậc võ sư huyền khí, nàng định trong vòng nửa tháng này tăng tu vi đến đại võ sư huyền cực cảnh đỉnh phong, ở trong nhẫn không gian có linh lực nồng đậm trợ giúp nàng tu luyện, còn có dược tế có thể giúp thực lực của nàng tăng lên. Húng chi ở bên ngoài 3 ngày tương đương với 1 ngày trong không gian, thời gian chênh lệch càng nhiều thì càng có lợi cho nàng tu luyện, vì vậy nàng rất có lòng tin có thể đột phá trong nửa tháng này, tiến vào đại võ sư huyền cực cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy Tiểu Phượng Hỏa đang ngủ say vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nàng liền tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khiến người ta tò mò là gần đây Phượng Phủ lại không có động tĩnh gì, cũng rất hiếm gặp Phượng Gia Đại Tiểu Thư bước ra cửa, qua hỏi thăm, mới biết được vốn dĩ Phượng Gia Đại Tiểu Thư cũng không có ở trong Phủ, mà Phượng Lao Thái Gia thì đang bế quan. Vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy yên ổn lắng xuống, mãi đến khi Phượng Gia Đại Tiểu Thư trở về, Phượng Lao Thái Gia xuất quan, hoặc là Thái Tử Điện Hạ của Thanh Đằng Quốc tự mình tới đây mới có thể đánh vỡ sự yên lặng này, nhưng lại không nghĩ tới, dưới sự yên ổn này, sát khí đang bắt đầu khơi dậy. Lão Bạch, chúng ta lại dạo thêm một vòng rồi trở về phủ. Thừa dịp Thanh Ca không ở nhà, ta bảo người ta làm thêm món ăn cho ngươi được không? Trong đường núi, Phượng Tiêu mặc thường phục ngồi trên lưng Lão Bạch dẫn nó đi tản bộ. Đây là chuyện mà gần đây ông nhất định phải làm mỗi ngày, đó chính là giúp nữ nhi của ông huấn luyện Lão Bạch thật tốt, giảm mỡ trên người nó. Hí! Vừa nghe thấy được thêm đồ ăn, Lão Bạch tỏ ra vô cùng hưng phấn, đuôi ngựa vung lên, ngay cả mông ngựa cũng dao động theo, như đang nói cho ông biết, chủ ý này không tệ, nó rất thích. Ha ha! Được rồi, ngươi đừng lắc lung tung nữa, để tránh ta bị ngã xuống. Phượng Tiêu cười ha ha, hai chân kẹp lấy phần bụng của Lão Bạch, vỗ đầu của nó nói, thực ra mấy ngày nay ngươi đã cường tráng không ít, có điều cho dù là vậy cũng không thể lơ là được, nên biết rằng mọi việc đều quý ở kiên trì. Suy! Lão Bạch phun ra hai luồng hơi thở từ trong mũi, chậm rãi đi về phía trước. Trong lúc đó, cây cối ở hai bên đường núi không gió mà động, lá cây tươi tốt phát ra tiếng xào xạc. Điều này khiến cho Lão Bạch vốn dĩ đi về phía trước phải dừng lại, nhìn trái phải xung quanh một lần, kêu lên một tiếng rồi quay trở về. Phượng Tiêu cũng nhận thấy có điều không thích hợp, vốn dĩ vẻ mặt buông lỏng lúc này lại trầm xuống, ánh mắt sắc bén lướt nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng nói, là bằng hữu từ đâu đến. Không ngại ra gặp một lần. Giọng nói của ông vừa dứt, xung quanh dừng lại, nhưng sau một khắc, một mũi tên nhọn lại được bắn ra từ trong bụi cây, kèm theo luồng sát khí sắc bén đánh về phía Phượng Tiêu đang cưỡi trên lưng Lão Bạch. Xoẹt! Phượng Tiêu nhíu mày, cơ thể hơi lui về phía sau, nhanh chóng tránh né mũi tên nhọn này, nhưng mũi tên thứ hai, thứ ba lần lượt được bắn ra mang theo sát khí tàn bạo. Len keng! Len keng! Lúc này Phượng Tiêu lấy đại đao ra đỡ. Khi lưỡi dao cùng mũi tên nhọn va chạm vào nhau, ông cảm thấy từ mũi tên nhọn này truyền đến một lực lượng mạnh mẽ khiến bàn tay ông hơi tê dại. Khi phá hủy hết những mũi tên nhọn này thì một mũi tên khác lại bay về phía cánh tay cầm đao của ông. Chương 309, Nga nở cân treo sơ ý to cờ. Xoẹt! Mũi tên nhọn kia xẹt qua ống tay áo của ông không bị thương, nhưng lại làm rách áo bào. Sát khí của đối phương sắc bén khiến cho ông không dám khinh thường, lập tức điều chỉnh lại toàn bộ huyền lực trong cơ thể, quan sát bốn phương tám hướng, nhanh chóng tiến vào trạng thái ứng chiến. Sau khi ông đánh rơi hơn 10 mũi tên nhọn, liền nhìn thấy 20-30 người áo đen xuất hiện ở xung quanh, người dẫn đầu đeo mặt nạ quỷ khiến người ta không thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng khí tức mạnh mẽ ở trên người lại khiến cho Phượng Tiêu sinh ra cảnh giác và nghi hoặc. Thực lực như vậy, ở Diệu Nhật Quốc cũng là rất hiếm thấy, cũng không phải là người có thể tùy tiện là mời được, như vậy người này là ai? Vì sao phải ám sát ông? Kẻ dẫn đầu dùng ánh mắt ẩn chứa sát khí nhìn Phượng Tiêu, hắn không nói gì, chỉ giơ tay lên làm một động tác, những người áo đen ở xung quanh lập tức lao về phía Phượng Tiêu, từng thanh trường kiếm ẩn chứa khí tức huyền khí sắc bén đánh về phía Phượng Tiêu. Từng đạo kiếm khí phát ra tiếng gào thét. Những người áo đen kia tiến lui có trình tự, ngay cả công kích cũng có người công người thủ, hiển nhiên là đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc. Len keng. Phượng Tiêu vung lên đại đao ở trong tay, đao khí lạnh thấu xương phát ra một tiếng, đánh về phía những người áo đen ở xung quanh khiến bọn họ không thể không lui lại vài phần. Ông ngồi cưỡi trên lưng lão Bạch, cũng không ham chiến, sau khi mở ra một con đường liền trầm giọng thét lớn, "Lão Bạch, đi!" Siết chặt cương ngựa sắp sửa chạy đi, lúc muốn quay đầu lại, trong lúc đó trên không xuất hiện hai lão giả áo xám che mặt, khí thế vô cùng mạnh mẽ, một người trong đó đánh ra một chưởng. Chỉ thấy chưởng phong mạnh mẽ lướt nhanh trong không khí, mắt thường có thể nhìn thấy được huyền khí tràn ngập trong lòng bàn tay của bọn họ, tốc độ cực nhanh, ra tay tàn nhẫn, khiến cho Phượng Tiêu vốn không kịp phòng bị và tránh né đã bị lão Bạch làm ngã. Ầm ầm. Phượng Tiêu chỉ thấy phần ngực có cảm giác đau đớn khó tả, dường như lục phủ ngũ tạng đã bị xé rách, đau đến tận xương cốt, khiến cho ông không cách nào nhịn được, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe trên da lông trắng như tuyết của lão Bạch, dường như có nhiều đóa hoa máu nở ra trong đống tuyết, chói mắt khiến người ta kinh ngạc. Phượng Tiêu ngã xuống mặt đất, lăn thêm hai vòng, bất chấp trong cơ thể đau nhức. Ông gắng gượng xoay người đứng lên, nhưng không ngờ lại phun ra một ngụm máu tươi lần thứ hai, cả người vô lực ngã xuống. 20 người áo đen vây ở xung quanh, thực lực của người dẫn đầu rất mạnh, hơn nữa đột nhiên lại xuất hiện hai lão giả áo xám, thực lực cũng cao hơn ông rất nhiều. Ông lập tức phân tích tình hình, thực lực của hai bên cách xa quá lớn, không hề có cơ hội chiến thắng. Thấy tình hình bất lợi đối với ông, Phượng Tiêu không do dự lấy ra đạn tín hiệu bắn lên bầu trời, chỉ hy vọng cứu binh có thể đến trước lúc ông bị giết chết, nếu không ngày hôm nay, chỉ sợ ông thật sự phải bỏ mạng ở nơi này. Đùng! Đạn tín hiệu vừa bắn lên lập tức nở rộ rực rỡ như pháo hoa. Giết hắn đi! Lúc đạn tín hiệu vừa bắn ra, người dẫn đầu đeo mặt nạ quỷ liền quát chói tai, chỉ là giọng nói kia vừa xuất hiện, trong lòng của Phượng Tiêu lập tức chấn động. Không thể tin được ngẩng đầu nhìn hắn. Người dẫn đầu vừa hạ sát lệnh, trên người hai lão giả áo xám tản ra sát khí, nhanh chóng ra tay đánh về phía Phượng Tiêu, định lấy mạng của ông trong một chiêu này. Chương 310, La Hò Ba Cờ Hờ ra tay. Vào giờ khắc này, nhìn thấy tín hiệu nở rộ trên trời, hình thành do nét một chữ Phượng, mọi người đều kinh ngạc. Đó là tín hiệu của Phượng Phủ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Chỗ đó hình như là đường núi gần Lương Sơn. A, có người hoảng sợ la lên, nhất định là Phượng tướng quân đã xảy ra chuyện rồi. Gần đây ông vẫn luôn cưỡi con bạch mã kỳ lạ đi dạo quanh đường núi, chính là muốn huấn luyện con ngựa béo mập kia. Vừa nói xong, liền nhìn thấy có không ít tu sĩ chạy đến Lương Sơn kia. Phượng Tiêu đối với bọn họ mà nói là trấn quốc tướng quân. Làm người hào phóng chính nghĩa, bọn họ không biết cũng cho qua, nếu như đã biết, có thể giúp được nhất định sẽ giúp một tay. Cùng lúc đó, khi người của Phượng Phủ nhìn thấy tín hiệu kia, trong lòng cảm giác nặng nề, triệu tập đội ngũ nhanh chóng bay về hướng có tín hiệu. Không ai có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của tín hiệu kia so với bọn họ. Tín hiệu của Phượng Phủ có vài loại. Mà tín hiệu xuất hiện trên bầu trời đúng lúc là một loại tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Dưới tình huống nghiêm trọng đến cỡ nào gia chủ mới dùng tới tín hiệu cầu cứu kia. Trong lòng của nhiều thị vệ ở Phượng Phủ cảm thấy nặng nề, vội vàng đi cứu viện, quản gia thì chạy đến chỗ lao thái gia bế quan. Trông thấy sát khí chí mạng hướng về phía ông, lúc này Phượng Tiêu ngay cả đứng lên cũng không thể, huống chi là tránh né. Ông khẽ động thì lục phủ ngũ tạng liền đau đến nỗi ngay cả hít thở cũng khó khăn, nguy hiểm đến gần nhưng viện binh chưa tới, ông lại không có cách nào tự cứu mình, trong lòng ông không khỏi có chút bi thương. Nhưng ngay sau đó, ý chí chiến đấu của ông lại bùng cháy. A, chỉ thấy Lao Bạch ở bên cạnh hí lên một tiếng, chớp mắt đã đến che chở ở trước người của ông, ngay lúc hai tên lão giả kia sắp tấn công. Chân sau của nó bỗng nhiên giơ lên đá một cái, đôi chân vừa ra, không ngờ đá một lão giả bay ra ngoài. Hừ! Bước chân của lão giả kia hơi lui lại phía sau, bởi vì con ngựa dùng hết sức, thậm chí ngay cả đứng hắn ta cũng đứng không vững. Hắn ta lui về phía sau vài mét rồi ngã ngồi xuống đất, che lại ngực bị đá đau, đôi mắt trừng lớn. Lúc đầu bị đá chỉ cảm thấy một luồng lực đá tới, nhưng sau đó, liền cảm thấy chỗ bị đá dường như có một luồng lực tràn ra, khiến cho máu trong người hắn bắt đầu xông lên cổ họng, tràn ra ở trong miệng. Có chút khó tin lau đi máu tươi tràn ra ở khoe miệng, ánh mắt của lão giả mở to, kinh ngạc và khiếp sợ nhìn con ngựa kỳ lạ canh giữ ở bên cạnh Phượng Tiêu. Mà một tên lão giả khác cũng cảm thấy kinh ngạc vì cảnh đó, bàn tay vốn dĩ định đánh về phía cổ họng của Phượng Tiêu, lúc này hơi dừng lại, nhìn thấy từ trong mũi của con ngựa kỳ lạ kia phun ra hai luồng hơi thở, thổi tung bụi đất, tầm mắt của hắn ta đột nhiên trở nên mơ hồ. Trong lúc đó chỉ thấy con ngựa kêu kêu lên một tiếng, vó trước nâng lên. Phanh! A! Trong tiếng la hét hoảng sợ kèm theo nỗi đau nhức nhẹ nhẹ, tên lão giả này càng nghiêm trọng hơn so với người trước, cả người trực tiếp bay ra ngoài rớt xuống trên mặt đất, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, nhiễm đỏ cả vạt áo của hắn. Phụt! Nhìn thấy một màn khiến người ta khiếp sợ, Phượng Tiêu ngây người. Vốn dĩ ông cho rằng chắc chắn mình phải chết, không chỉ Phượng Tiêu, mà ngay cả đám người áo đen và người dẫn đầu cũng kinh ngạc sững sờ. Tu vi của hai tên lão giả kia là thuộc dạng nào? Đây chính là cường giả võ tông đỉnh phong. Thế mà lại bị một con ngựa có dáng dấp kỳ lạ đá bay. Phượng Tiêu ngây người, sau đó lập tức lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, ông lấy dược nữ nhi cho ông để phòng ngừa vạn nhất ra dùng. Cảm giác đau nhức dần dần đã dịu đi, ông nhặt đại đao lên rồi đứng dậy. Chương 311, Kha Tờ Ma U. Trong đôi mắt Phượng Tiêu bắn ra tia lửa nóng hừng hực nhìn về người dẫn đầu áo đen, tức giận nói, muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, ông vung lên đại đao trong tay, đao khí sắc bén kèm theo sát khí mạnh mẽ đánh về hướng đám người áo đen ở xung quanh. Đao khí phát ra tiếng gào thét xẹt qua trong không khí, khiến cho đám người áo đen tránh né không kịp, đánh tan đội hình bao vây của bọn họ. Bị võ tông đỉnh phong đả thương còn có thể đứng dậy sao? Người dẫn đầu đeo mặt nạ thấy một màn như vậy liền mở to đôi mắt, nghĩ đến ông ta vừa mới uống vật kia, chẳng lẽ là dược? Nghĩ vậy, trong lòng lập tức chấn động, thậm chí hắn không có thời gian suy nghĩ dược của ông ta được lấy ra từ đâu. Mà trước tiên đè nén lại, phát ra tiếng thét lạnh lùng, truyền mệnh lệnh. Giết ông ta. Đừng để ông ta sống sót quay trở về. Vừa dứt lời, đám người áo đen nhanh chóng bao vây tấn công, bởi vì huyền khí trên mỗi người bắt đầu khởi động, kiếm khí và sát khí hòa vào nhau, tạo thành một luồng khí đầy áp bức. Giết! 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 Từng tiếng quát chói tai ẩn chứa sát khí vô tận. Âm thanh kia chấn động đến nỗi khiến cho cây cối có chút lung lay, âm thanh quanh quẩn ở trong không khí, từng đạo sát khí đều hướng về phía Phượng Tiêu đang bị bao vây ở giữa, mùi máu tươi nhẹ nhẹ tràn ngập trong không khí. Ha ha! Ha ha! Phượng Tiêu bước đi mạnh mẽ uy vũ, eo gấu đứng thẳng, một tay cầm đại đao, một tay nắm chặt thành nắm đấm ngửa mặt lên trời cười to. Uy áp của võ tông của ông hóa thành từng luồng khí mà mắt thường có thể nhìn thấy đánh ra xung quanh, những người áo đen ôm đầu la thét thảm thiết. Dưới sự uy áp của ông, kiếm trong tay bọn họ đều rơi xuống đất, đau khổ lăn lộn, chịu không nổi uy áp đè ép, mắt mũi đều chảy máu. A! Tiếng kêu la thảm thiết điếc tai nhức óc, xé rách chân trời khiến người ta kinh ngạc. Tiếng cười mộc mạc chợt dừng lại. Ánh sáng trong đôi mắt hổ lóe lên tia sắc bén, toàn thân tràn ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ, lạnh đến thấu xương, đại đao trong tay cùng với huyền khí trong cơ thể bổ một đao mạnh mẽ trên mặt đất, âm thanh trầm thấp mà hùng hậu mang theo sự tức giận thét lớn. Ta sẽ cho các ngươi nhìn xem, Phượng Tiêu ta là ai? Cho các ngươi nhìn xem thế nào là một người giữ quan ải, vạn người không thể phá. Ầm, ầm ầm. Một đao kia dường như chém tan không khí, đánh xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm ầm, lưu lại trên mặt đất một vết đao thật sâu. Luồng đao khí kia vẫn đi thẳng về phía trước, từng người áo đen ở bên cạnh bị đánh bay chém thành hai khúc, lập tức mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí. Nhưng không chờ mọi người kịp phản ứng, đại đao trong tay ông lại phản công, cả người tản ra ý chí kiên cường, đó là một loại khí thế khát máu tàn nhẫn được tích lũy từ chiến trường khiến người ta sợ hãi. Phượng Tiêu lúc này giống như hung thần ác sát khiến cho lòng người run sợ, ông giống như Tu La vung đại đao trong tay cắt đi sinh mệnh, chỉ cần đại đao vung lên thì ngay sau đó liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương của đối phương. A! Một đầu người bị chém bay ra, máu tươi từ cổ phun ra như suối, bắn tung tóe đầy mặt của người áo đen ở bên cạnh, hiện trường đẫm máu khiến trong lòng bọn họ sinh ra ngạc nhiên và sợ hãi. Chương 312 Tu La đến từ đi A Ngu Cở. Sự khát máu trên người ông, ý chí chiến đấu khiếp người và lạnh thấu xương trên người ông, khiến cho những người áo đen kia không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lui về phía sau, trong lòng sợ hãi vô cùng, ngay cả tiến lên chiến đấu cũng không dám. Người dẫn đầu đeo mặt nạ nhìn thấy mấy người áo đen sợ hãi lui lại, hắn tức đến nỗi thét lên, kẻ nào lui lại giết không tha. Lời này vừa nói ra, mặc dù trong lòng vô cùng hoảng sợ, bọn họ cũng không thể không tiến lên ứng chiến, chỉ thấy mọi người nắm chặt thanh kiếm trong tay, thét lớn một tiếng để tiếp thêm can đảm cho chính mình. Len keng. A. Âm thanh của đao kiếm chạm vào nhau tạo thành từng luồng khí sắc bén vang lên trong không khí, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết xé rách bầu trời, chim chóc trú ngụ trong cây cối ở hai bên đường núi ồn ào vỗ cánh bay cao. Đại đao chém xuống, máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đỏ trên đất, Phượng Tiêu càng chiến đấu anh dũng thì thi thể trên mặt đất càng ngày càng nhiều hơn, vô số thi thể không có đầu, có người bị chém thành hai khúc, nỗi sợ hãi trước khi chết của những người áo đen vẫn còn dừng lại trên mặt của bọn họ, đôi mắt hoảng sợ mở to, đến chết cũng không thể nhắm mắt. Máu tươi nhuộm đỏ cả áo bào trên người Phượng Tiêu, có máu của ông, cũng có máu của những người áo đen kia. Giờ khác này ông cũng đã chứng minh được lời nói của ông lúc nãy, một người giữ quan ải, vạn người không thể phá. Phàm là mỗi một người áo đen tiến lên đều chết ở dưới đao của ông. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, khiến cho người nam nhân đeo mặt nạ cũng không khỏi thầm than một tiếng, Phượng Tiêu này, hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng trấn quốc tướng quân. Nhưng nếu để cho viện binh của ông ta đến, vậy thì hắn muốn giết ông ta lại càng không thể. Nghĩ vậy, sắc ý lóe lên trong mắt, hắn giơ lên ám tiễn trong tay, nhắm trúng bóng dáng đang chiến đấu. Hiu! Một mũi tên bắn ra, không trúng. Hiu! Bắn ra mũi tên thứ hai, xẹt qua bờ vai của ông, vẫn không trúng chỗ hiểm. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ ba thì hai lão giả kia bắt đầu chậm chạp đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm con bạch mã đang trợ giúp Phượng Tiêu chiến đấu. Hận không thể tiến lên chém chết nó. Nhưng bọn họ đã trải qua một màn lúc trước nên cũng hiểu rõ, con ngựa này có một đôi sừng rồng, nó là một con linh thú, hơn nữa còn là một con linh thú hiếm thấy, vì vậy hai người cũng không muốn giết nó, mà chỉ mong sau khi giết Phượng Tiêu thì có thể thuần hóa con linh thú này. Tất cả lui ra. Phượng Tiêu này để chúng ta giết. Hai lão giả đồng thanh nói. Giơ tay lên ra hiệu cho mấy người áo đen còn sót lại lui về sau, dù sao thực lực cũng cách xa, cứ để bọn họ tiến lên đánh cũng sẽ bị giết chết, dù sao Phượng Tiêu cũng không phải là người bình thường. Sau khi nghe được lời của hai lão giả, 7, 8 người áo đen còn lại không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thấy chủ tử của bọn họ cũng không nói gì, lúc này mới âm thầm lui ra. Sức chiến đấu của Phượng Tiêu thật đáng sợ. Lúc đến đây bọn họ có 30 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại mấy người bọn họ, nếu như lại đấu tiếp, không thể nghi ngờ bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này. Cả người Phượng Tiêu đầy máu tươi xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn nam nhân đeo mặt nạ, sau đó nhìn sang hai tên lão giả kia. Để ông đối phó với hai cường giả võ tông đỉnh phong, nói thật ông cũng không nắm chắc. Nhưng ông có thể kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài đến khi viện binh đến, ông sẽ có cơ hội sống sót. Ngươi muốn kéo dài thời gian để chờ viện binh đến sao? Ha ha, lão phu nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội đó. Tiếng cười âm u vừa dứt, sát khí lập tức tràn ra. Chương 313, Trà cờ trà nở pha y chê tờ. Uy áp của võ tông đỉnh phong vừa ra, khiến cho máu trong người Phượng Tiêu lập tức quay cuồng sông lên cổ họng. ông cảm thấy trong miệng hơi tanh, mùi máu tươi nhẹ nhẹ tản ra từ trong miệng. Ngay lúc này, hai tên lão giả kia ngưng tụ huyền khí trong tay đánh về phía ông, tốc độ của võ tông đỉnh phong được tăng lên đến đỉnh cao nhất, khiến cho ông không kịp nhìn thấy rõ đối phương ra tay như thế nào thì cả người ông đã bị đánh bay ra ngoài. Ầm, ầm. Hai tiếng động mạnh mẽ đánh vào ngực ông, một người thì nắm đấm nặng nề đánh xuống, người còn lại đánh ra một chưởng mạnh mẽ, hai đạo công kích đều ẩn chứa huyền khí cường đại, chí mạng và tàn nhẫn. Phụt. Phượng Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi phun ra từ trong miệng, đồng thời cả người bị đánh bay, ông chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau nhức và khó chịu, trong lúc mơ hồ ông chỉ thấy bóng dáng của hai lão giả kia lại đánh về phía ông. Cảm thấy trưởng phong mạnh mẽ kia sắp đánh lên đỉnh đầu của ông. A! Lão Bạch tức giận hí lên, trông thấy một trong lão giả định đánh lên đỉnh đầu của Phượng Tiêu, nó chạy về phía trước đâm mạnh vào lão giả kia, đụng cả người ông ta bay ra ngoài. Chết tiệt! Một trưởng của lão giả kia không kịp đánh xuống, cả người đã bị đụng bay ra ngoài, lực của con ngựa mạnh như vậy. Cho dù là võ tông cũng không thể đỡ nổi sức va chạm của lão Bạch, cả người chật vật lăn xuống mặt đất ngã chổng vó lên trời. Xuất sinh! Một lão giả khác nhìn thấy lại là con ngựa này làm hỏng chuyện, tức giận đến nỗi mắng một tiếng, đá chân một cái, tay cầm lấy thanh trường kiếm ở trên mặt đất, rót huyền khí vào kiếm rồi chém về phía lão Bạch. Vốn dĩ không định giết nó, nhưng nó lại một lần nữa làm hư chuyện của bọn họ. Vậy thì không thể lưu lại. Suy. Lão Bạch phun ra hai luồng khí tức từ trong hơi thở, tựa như nó đang giễu cợt ông ta không biết tự lượng sức mình, cơ thể xoay lại để mông ngựa quay về phía lão giả kia rồi quay đuôi. Phụt. Một tiếng phụt vang lên, một làn khói màu vàng nâu thả ra từ mông của nó, hơi khói màu vàng nâu giống như khói độc, vô cùng hôi, trực tiếp phun lên trên mặt của lão giả kia. Ngay sau đó nó hất đuôi ngựa lên tát ông ta một cái, khiến ông ta sặc đến ngất xỉu. Nhìn thấy một màn như vậy, mấy người áo đen còn sót lại cùng với người nam nhân dẫn đầu đeo mặt nạ đều ngạc nhiên lùi một bước về phía sau, tránh đi luồng khí màu vàng nâu bắt đầu lan tràn ra. Trong nháy mắt, người nam nhân dẫn đầu đeo mặt nạ nhìn thấy lão Bạch kêu lên một tiếng rồi đi về phía người đang nằm sấp trên mặt đất. Để Phượng Tiêu bị trọng thương đang hấp hối lên trên lưng rồi quay trở về. Thấy vậy, hắn lập tức liền hành động, giơ ám tiễn trong tay lên nhắm về phía trái tim Phượng Tiêu, trong mắt lóe lên sắc khí, ám tiễn lấy khí thế sắc bén không hề do dự bắn ra. Hưu. A. Phượng Tiêu yếu ớt kêu lên một tiếng, ở sau lưng cắm vào một cây ám tiễn nhỏ bé, máu đỏ tươi đã biến thành đen. Vốn dĩ ông có thể miễn cưỡng ngồi thẳng người, nhưng lại vì cây ám tiễn này mà nằm sấp xuống lưng của lão Bạch, mặc kệ nó chạy băng băng trở về. Nam nhân đeo mặt nạ đang muốn đuổi theo thì mơ hồ nghe được động tĩnh của viện binh đến đây, lúc này khẽ quát một tiếng, rút lui. Hắn không cam lòng quay đầu nhìn lại một cái, rồi mang theo những người còn lại nhanh chóng rút lui, mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy ông ta tắt thở. Có điều ông ta đã trúng hai trưởng của hai cường giả võ tông đình phong, hơn nữa còn trúng ám tiễn tẩm độc của hắn, cho dù là đại la thần tiên đến đây cũng không thể cứu được ông ta. Nghĩ vậy, lúc này nỗi lo lắng trong lòng mới đè xuống, nhanh chóng rút lui, biến mất trong đường núi. Phượng Tiêu. Giọng nói lo lắng và kinh ngạc của lão thái gia truyền đến. Nhưng khi ông nhìn thấy con trai yếu ớt nằm sấp trên lưng của lão Bạch thì trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kinh sợ. Chương 314, lá nhờ ý tờ dư nhiều. Hí. Lão Bạch nhìn thấy lão thái gia xuất hiện nên vui mừng hí lên một tiếng, không ai biết là nó đã sợ Phượng Tiêu cứ như vậy mà chết đi đến nhường nào, nếu thực sự chết đi như vậy, vậy thì chủ nhân chẳng phải sẽ đau lòng đến chết hay sao? Chớp mắt một cái, lão thái gia đã đi đến bên cạnh lão Bạch, nhìn thấy đứa con trai bị ám tiễn độc cắm sau lưng, còn chảy ra máu đen, môi cũng trở nên tím đen lại, cả người đã mất đi ý thức, trong lòng ông cảm thấy có chút đau đớn, ông đỡ Phượng Tiêu từ trên lưng lão Bạch xuống, hai tay run run cầm dược tễ giải độc cho Phượng Tiêu uống, để lại một nhóm ở lại lục soát. những người còn lại theo ta hồi phủ. Nói xong câu cuối, ông cong theo Phượng Tiêu nhanh chóng đi về phía Phượng Phủ. Cùng lúc đó, Phượng Cửu đang ở trong nhẫn không gian tu luyện cũng bất ngờ cảm thấy trong lòng không yên, một loại cảm giác sợ hãi chiếm giữ trái tim nàng. Trái tim nàng đập thình thịch rất mạnh, giống như gặp phải chuyện gì đó không tốt vậy, khiến nàng không thể nào chuyên tâm tu luyện được. Thế nên nàng thở nhẹ một hơi rồi lách người ra khỏi nhẫn không gian, vừa mở cửa ra thì đã thấy sắc mặt Lãnh Xương rất kỳ lạ vội vàng chạy đến. Chủ tử! Trong nhà xảy ra chuyện rồi. Nghe xong lời này, trong lòng Phượng Cửu bỗng trầm xuống, nói, ta về trước, ngươi về sau đi. Vừa nói dứt lời thì người đã chạy ra bên ngoài rồi. Lúc dân chúng trong thành Vân Nguyệt nhìn thấy Phượng Lao ra con Phượng Tiêu đang hôn mê bất tỉnh trở về thì tất cả mọi người trong thành Vân Nguyệt đều kinh sợ. Không phải chứ? Đúng là Phượng Tiêu sao? Kẻ nào mà lại to gan dám ám sát hắn vậy? Thực lực của hắn đã là võ tông rồi. Này! Xem ra vết thương không nhẹ đâu, sau lưng còn cắm mũi tên tỉa. Xem ra tình hình này không được tốt lắm. Mọi người đều nhỏ giọng bàn tán xôn xao, tất cả đều không ngờ lại có người có thể khiến Phượng Tiêu bị thương đến như vậy, hơn nữa còn là ở trong thành Vân Nguyệt nữa chứ. Có thể nói, nhìn thấy Phượng Tiêu bị thương như vậy thì trong lòng gia chủ của một vài gia tộc chắc đã tự mình đoán ra được rồi. Sau khi Phượng Lão gia con Phượng Tiêu về phủ, toàn bộ Phượng phủ đều ở trong trạng thái lo lắng không yên. Đại phu trong phủ đã bị dẫn đến sân của Phượng Tiêu để kiểm tra, sân trong của Phượng Tiêu đều có hộ vệ bao quanh, toàn bộ đều đang ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Lão! Lão Thái gia! Gia chủ! Gia chủ e là! Sau khi đại phu trong phủ bắt mạch xong thì trong lòng vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệnh, quỳ rạp xuống đất, đến nói thôi mà cũng run rẩy không nói hết lời. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lao Thái gia bỗng trầm xuống, cố gắng đè nén nỗi hoang mang lẫn lo lắng trong lòng, giọng nói già nua vang lên, có gì cứ nói thẳng ra. Tình hình của nó rốt cuộc như thế nào rồi? Trong người gia chủ không chỉ có độc mà còn bị nội thương còn rất nặng, xương cốt đều đã bị vỡ nát, ở ngực lại có máu tụ, lần này chỉ e là lành ít dữ nhiều. Nói xong những lời này, đại phu liền cúi đầu xuống. Không dám nhìn sắc mặt của Lao Thái gia, thấp giọng nói, hơn nữa, ám tiễn trên lưng của gia chủ cũng không thể nhổ được, nếu như nhổ nó ra thì chắc chắn gia chủ sẽ mất mạng. Nghe xong những lời này, Lao Thái gia chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng, cả người lung lay, may mà có Lãnh Hoa ở bên cạnh đỡ lấy nên mới không ngã xuống. Gia gia, nghĩa phụ thế nào rồi? Bên ngoài vọng đến giọng nói vội vàng của quan Tập Lẫm. Cùng với đó là tiếng cửa bị đẩy ra, hắn vội vã bước từ ngoài vào. Ngươi lui xuống trước đi. Lão Thái gia phất tay cho đại phu lui xuống, Lãnh Hoa đỡ ông đến bên ghế, trông ông giống như vừa mất hết hồn phách vậy, vẻ mặt vô cùng đau khổ, dường như chỉ một lát mà đã già hơn 10 tuổi. Chương 315, đưa đa y phu tơ y. Lão Thái gia, người đừng lo lắng quá, con đã sai người báo tin cho tỷ tỷ rồi. Sau khi chủ tử nhận được tin này sẽ lập tức quay về, với y thuật của chủ tử thì gia chủ nhất định sẽ không sao đâu. Lãnh Hoa nhẹ nhàng an ủi rồi rót cho ông một chén trà. Quan Tập Lẫm bước lên phía trước nhìn đôi môi tím tái của nghĩa phụ hắn, vội vàng hỏi, ra ra. Độc mà nghĩa phụ chúng phải có loại dược tễ nào có thể tạm thời khống chế được chứ không? Có, lúc ta tìm thấy nó thì đã cho nó uống. Cũng may mà Phượng Nha Đầu có giữ lại một ít để đề phòng, nếu không thì e rằng nó không thể chịu được đến khi quay về nữa rồi. Sau khi Lão Thái gia nghe Lãnh Hoa nói vậy thì mới tỉnh táo trở lại, chỉ là trong lòng vẫn rất lo lắng. Dù gì thì Phượng Tiêu bị thương nặng như vậy, hơn nữa lại còn trúng độc, loại độc này hình như rất mạnh. Ông đã cho Phượng Tiêu uống dược tễ giải độc nhưng vẫn không giải hết được độc tố mà chỉ có thể tạm thời áp chế nó, cũng chỉ có thể đợi Phượng Nha Đầu kia nhanh chóng quay về xem có còn cách nào khác hay không mà thôi. Quan Tập Lâm trầm tư nói, với tu vi của nghĩa phụ mà còn bị thương như vậy, chắc chắn thực lực của đối phương phải rất mạnh, hơn nữa ở trong thành Vân Nguyệt này, người có tu vi như vậy lại kết thù với nghĩa phụ thì có thể là ai cơ chứ? Phượng Lao Thái gia lắc đầu, lúc ta mang nó về thì quên mất không kiểm tra lại hiện trường lúc đó, nhưng đã để lại một đội phượng vệ ở lại lục soát rồi, hy vọng là có thể tìm ra một chút manh mối gì đó. Lao Thái gia, Tam Vương gia cầu kiến. Bên ngoài vọng vào giọng nói của phượng vệ. Nghe vậy, Lao Thái gia quay sang nói với Quan Tập Lẫm, người ra xem sao, có gì thì ngăn tên này lại không cho nó vào, bây giờ ta không muốn gặp ai cả. Vâng. Quan Tập Lẫm đáp một tiếng rồi căn dặn Lãnh Hoa chăm sóc tốt cho Lao Thái gia, xong xuôi mới đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Ở bên ngoài, Mộ Dung Dật Hiên bị cản ở ngoài sân vừa nhìn thấy Quan Tập Lẫm từ trong phòng bước ra thì ánh mắt liền sáng lên. Hắn không thể ngờ được rằng Quan Tập Lẫm lại có quan hệ thân thiết với Phượng gia đến vậy, đến hắn còn bị ngăn lại ở bên ngoài, vậy mà Quan Tập Lẫm lại có thể tự do ra vào mà không bị ai ngăn cản. Tam Vương gia. Quan Tập Lẫm chắp tay hành lễ rồi nhìn hắn nói, trong phủ xảy ra chuyện nên bây giờ mọi người đều đang rất lo lắng, mong Tam Vương gia thứ lỗi vì không thể tiếp đón người chu đáo. Nghe ra câu đổi khách khéo của hắn nên Mộ Dung Dật Hiên cũng không so đo với hắn mà chỉ nói, bổn vương nghe được tin Phượng Thúc gặp chuyện nên vội vàng đến đây xem thử. Sau khi phụ vương ta biết được tin này thì cũng đã phái hai đại phu có tiếng đến đây xem có giúp đỡ được gì không. Nếu như bổn vương không tiện vào, vậy thì để hai vị đại phu này vào xem bệnh giúp Phượng Thúc đi. Y dị thuật của bọn họ có thể xem là đứng đầu cả thành Vân Nguyệt này đấy. Nghe vậy, ánh mắt của Quan Tập Lẫm lướt qua người của người đàn ông trung tuổi và lớn tuổi đứng sau hắn, nghĩ một lát rồi nói, đợi một lát để ta vào trong hỏi xem sao. Cũng không biết tiểu cửu lúc nào mới trở về, nếu như ra ra không có ý kiến gì thì có thể để cho hai vị đại phu kia vào xem qua tình trạng của nghĩa phụ trước cũng được. Mộ Dung Dật Hiên gật đầu rồi nhìn theo bóng Quan Tập Lẫm. Mời vào trong. Quan Tập Lẫm đi đến bên cạnh Mộ Dung Dật Hiên rồi giơ tay làm động tác mời vào. Lúc này Mộ Dung Dật Hiên mới dẫn theo hai vị đại phu đi vào, vừa vào phòng đã nhìn thấy Lao Thái gia ngồi bên giường với dáng vẻ mệt mỏi, còn Phượng Tiêu thì nằm nghiêng trên giường, sắc mặt tím tái, tình trạng này xem ra rất không ổn. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn bỗng châm xuống, không nghĩ rằng tình trạng lại nghiêm trọng như vậy. Rốt cuộc là kẻ nào? Dám ở trong thành Vân Nguyệt làm cho Phượng Tiêu bị thương đến mức này. Các ngươi mau đến xem thế nào. Mộ Dung Dật Hiên bảo hai vị đại phu đi lên trước xem bệnh. Chương 316, Phượng ở dê cư ú trở về. Đợi hai vị đại phu kia tiến lên, hắn liền đến trước mặt Lao Thái gia hành lễ rồi hỏi, Phượng gia gia, đã tìm ra được kẻ nào làm chuyện này chưa? Lao Thái gia lắc đầu rồi thở dài nói, chưa. Lúc đó ta chỉ quan tâm đến việc đưa Phượng Tiêu về nên cũng không quan sát kỹ, đến nay nó vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh thế này, ta làm gì còn tâm trí nào mà điều tra xem tên đó là ai nữa. Phượng gia gia, người đừng lo lắng quá, Tiêu Thúc là người phúc lớn mạng lớn nên nhất định sẽ không sao đâu. Hắn nhẹ nhàng an ủi rồi nhìn về phía hai vị đại phu vừa bắt mạch xong đang lui xuống. Nhìn sắc mặt của hai người họ lộ rõ vẻ vô cùng nghiêm trọng nên vội vã hỏi, thế nào rồi? Hai vị đại phu nhìn nhau một cái rồi quay sang hành lễ với bọn họ, nói, Lao Thái gia, vết thương của Phượng tướng quân quá nặng, hơn nữa ở ngực còn tích tụ máu đông, trong người còn mang kịch độc, y thuật của bọn ta không tinh thông, không dám chữa trị. Mộ Dung Dật Hiên nghe xong những lời này, lông mày hắn liền nhíu lại rồi hỏi, lẽ nào không có cách nào sao? Hai vị đại phu trầm tư một lúc rồi nói, nếu như có thể tìm thấy quỷ y thì may ra sẽ cứu được, chỉ là quỷ y kia hành tung bí ẩn, bây giờ cũng không biết người đang ở nơi nào, cho dù có tìm thấy hắn thì cũng quá muộn rồi. Trước đó Lao Thái gia cũng đã nghe đại phu trong phủ nói qua rồi, bây giờ lại nghe hai người này cũng nói vậy, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Vẻ mặt đau xót của ông khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Nếu đã vô phương cứu chữa, vậy thì mọi người cứ về trước đi. Bây giờ nghĩa phụ ta như vậy nên cũng không tiện tiếp khách, cũng nhờ Tam Vương gia thay chúng ta gửi lời cảm ơn đến quốc chủ. Quan Tập Lâm nói xong rồi giơ tay lên làm động tác mời ba người họ ra về. Mộ Dung Dật Hiên nhìn Quan Tập Lâm một cái rồi quay sang Lão Thái gia nói, Phượng gia gia, vậy thì ta về trước đây, ta sẽ phái người nghe ngóng tin tức xem Quỷ Y Y đang ở nơi nào, nếu như có tin gì về hắn, ta nhất định sẽ phái người đi mời hắn đến. Vất vả cho người rồi. Lão Thái gia gật đầu rồi nhìn ba người họ. Mộ Dung Dật Hiên vừa ra khỏi cửa lớn của Phượng Phủ đã bảo hai vị đại phu kia về trước phục lệnh, còn mình thì đến chợ đen để nghe ngóng tin tức về Quỷ Y Y. Nếu như Quỷ Y Y đã về đến thành Vân Nguyệt thì có lẽ Tiêu Thúc vẫn còn có cơ hội sống sót. Nhưng lúc hắn đang trên đường đi đến chợ đen thì đã gặp phải một tên mặc áo đen vội vã đi về phía Phượng Phủ, thấy vậy bước chân hắn hơi ngừng lại, quay đầu lại nhìn bóng dáng ấy một cái rồi bám theo. Vì thế mà lại quay lại Phượng Phủ. Trong hoàng cung, lúc này quốc chủ ở trong cung điện đang hỏi, vậy tình trạng của Phượng Tiêu thế nào rồi? Bẩm quốc chủ, tình trạng của Phượng tướng quân không được khả quan cho lắm, trong người ngài ấy không chỉ bị nội thương nghiêm trọng mà lại còn bị trúng kịch độc, chắc chắn là có thuốc để khống chế kịch độc trong cơ thể ngài ấy, nếu không thì e rằng tính mạng của ngài ấy đến giờ cũng không còn. Hai người chúng thần cũng chỉ dám bắt mạch kiểm tra qua thôi, chứ không dám chữa trị cho ngài ấy. Ồ! Nói như vậy tức là hắn bị thương rất nghiêm trọng đúng không? Quốc chủ nhíu mày hỏi. Hai vị đại phu nhìn nhau một cái rồi nói, nếu không có kỳ tích xảy ra thì e rằng ngài ấy không sống nổi qua đêm nay. Quốc chủ ngồi trên chủ vị nghe thấy những lời này xong thì ngồi ngả trên ghế rồi lẩm bẩm nói, kỳ tích! Trên thế gian này lấy đâu ra lắm kỳ tích đến vậy? Nhưng bọn họ lại không biết được rằng, một bóng người màu trắng đã lặng lẽ trở về Phượng Phủ, hơn nữa còn yên lặng đến mức không kinh động đến bất cứ người nào mà đã có thể đi đến sân trong của Phượng Tiêu. Đám hộ vệ đứng canh xung quanh nhà cũng chỉ nhìn thấy một bóng áo trắng xoẹt qua, đang định động thủ thì phát hiện ra người đó chính là đại tiểu thư đã xa nhà lâu ngày. Chương 317 Ti nhờ cha nở dê nguy kỳ cờ hở. Đại tiểu thư. Đám thị vệ quỳ một gối xuống đất cung kính hành lễ. Phượng Cửu nhìn đám thị vệ bao vây xung quanh nhà, nàng ra hiệu tỏ ý giữ im lặng rồi căn dặn, không có sự cho phép của ta, không được để người khác đến gần đây nửa bước. Vừa nói dứt lời liền đi vào bên trong. Vâng. Đám thị vệ đồng thanh đáp, đợi nàng đi vào nhà xong mới đứng dậy. Mấy người trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng vọng vào thì đã vội vàng ra đón, lúc nhìn thấy nàng, suýt chút nữa Lao Thái gia đã rơi lệ. Phượng nha đầu về rồi, cha con. Vẻ kiên cường trước mặt người ngoài đến khi gặp được người thân thì lập tức sụp đổ, để lộ ra sự lo lắng lẫn lo sợ vẫn luôn được kìm nén trong lòng ông, giọng ông có chút nghẹn ngào, trong mắt hơi đỏ lên, giống như nước mắt đang trực trào tuôn ra. Phượng Cửu bước nhanh về phía trước đợi ông, hãy nay nói, ra ra, là Phượng nha đầu không tốt nên muộn thế này mới quay về. Không đâu, về là tốt rồi, về là tốt rồi, Phượng nha đầu, nhanh, nhanh vào xem cha con đi. Lao Thái gia lau nước mắt rồi kéo nàng đi thẳng vào trong phòng. Vào phòng, Phượng Cửu bước nhanh vào bên trong, lúc nhìn thấy Phượng Tiêu nằm nghiêng một bên ở trên giường, sắc mặt hơi biến sắc. Nàng bước nhanh đến bên cạnh giường rồi kiểm tra qua cho ông một lượt, càng khám lâu thì lại càng sợ hãi. Nhìn thấy sắc mặt nàng có vẻ nghiêm trọng, Lao Thái gia vốn được Quan Tập Lẫm đỡ cũng lo lắng quá không chịu được mà hỏi, nó thế nào rồi? Có thể cứu được không? Lúc hỏi câu này, trong lòng ông vẫn lo lắng không ngừng, sợ nhất là người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Tình trạng rất nguy kịch. Nàng không quay đầu lại mà nói luôn. Rút đồ đạc từ nhẫn không gian ra rồi nói, ca, huynh đến đây giúp muội một chút, để muội rút tám tiễn kia ra trước. Được. Quan Tập Lâm trả lời xong rồi nhanh chóng bước đến. Lãnh Hoa, đi lấy cho ta một chậu nước sạch đến đây. Vâng. Lãnh Hoa đáp rồi xoay người đi ra ngoài, không lâu sau đã bưng một chậu nước sạch vào. Lao ra không thể giúp đỡ được gì nên chỉ đành ở một bên nhìn lo lắng. Chỉ thấy Phượng Cửu rửa sạch tay trước rồi xé lớp áo sau lưng của cha nàng ra, nhìn ám tiễn một chút, lông mày nhíu lại. Đây là mũi tên có móc ngược, nếu như cứ rút thẳng nó ra như vậy thì sẽ mất rất nhiều máu, nếu máu không cầm được thì sẽ rất nguy hiểm. Vì thế nàng đành phải dùng một con dao nhỏ rạch phần thịt xung quanh ám tiễn ra, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận rút ám tiễn ra, máu tươi cũng theo đó mà tràn ra, kèm theo một chút máu đen. Quan Tập Lẫm nhìn ám tiễn kia được lấy ra từng chút một, cuối cùng đến lúc nó lộ ra ngoài thì một tay Phượng Cửu nhổ nó ra, đồng thời chuẩn bị sẵn thuốc cầm máu rắc vào chỗ máu chảy, phải đổ cả một lọ thuốc thì mới có thể cầm được máu. Phượng Cửu bó vết thương ở sau lưng lại, lấy từ đống đồ nghề ra một dụng cụ nhỏ mà lại sắc, giống như ống thép vậy, căn dặn mọi người, đặt ông ấy nằm xuống, sau đó cắt phần và táo trước ngực ra. Quan Tập Lẫm làm theo những gì nàng nói, vừa lui ra thì đã thấy nàng không nói thêm gì nữa mà đã cầm dụng cụ sắc nhọn kia lên rạch một đường ở ngực của Phượng Tiêu. Chứng kiến cảnh đó, cả người hắn giật nảy lên, suýt chút nữa đã kêu lên thất thanh. Một dòng máu tươi theo ống thép mà phun ra ngoài, giống như cột máu, ván đầy lên người Phượng Cửu. Chỉ nhìn thấy một tay của nàng đang vận khí rồi áp sát vào ngực của cha nàng, đợi đến lúc trong miệng của cha nàng cũng tràn ra máu tươi thì lúc đó mới ấn chỗ cắm ống thép ở trên ngực xuống, xong xuôi mới nhanh chóng rút ống thép ra để xử lý vết thương. Lão thái gia nhìn thấy cảnh này thì chỉ cảm thấy trước mắt toàn là màu của máu. Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc của Phượng Tiêu khiến cho ông suýt chút nữa cũng đứng không vững được, nhưng cũng chính thời khắc này thì bên ngoài lại chuyển đến âm thanh. Chương 318, Thô Cờ đến Tư Chơ Đen. Lao thái gia. Giọng nói đó là của quản gia trong nhà. Lúc nghe thấy tiếng đó, Lao thái gia cũng trấn tĩnh lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi mới để Lánh Hoa Đỡ bước ra ngoài. Mở cửa ra nhìn thấy quản gia đang đứng ở giữa sân nên hỏi, có chuyện gì? Lão thái gia, người quản lý ở chợ đen đến rồi, nói là biết Lao gia xảy ra chuyện nên đã đặc biệt mang đến đây loại thuốc có thể cứu mạng được. Nhìn sắc mặt khó che giấu được vẻ lo lắng lẫn mệt mỏi của Lao thái gia, trong lòng quản gia khẽ thở dài một hơi, cũng không biết gia chủ bây giờ thế nào rồi. Nghe vậy, Lao thái gia bỗng sững người lại một lúc rồi hỏi tiếp. Hắn bây giờ đang ở đâu? Quan thiếu gia có lệnh không tiếp bất cứ ai, vì thế Lao Nô cũng không cho hắn vào nhà nên bây giờ hắn đang đứng ở ngoài cổng lớn đợi. Đúng lúc Lao thái gia đang chần chừ không biết con nên nhận thuốc hay không thì trong phòng bỗng vọng ra giọng nói của Quan Tập Lẫm, Lãnh Hoa, ngươi vào đây một lát. Lãnh Hoa đáp lại một tiếng, giúp Lao thái gia đứng vững lại rồi nhanh chóng đi vào trong. Không lâu sau đã lại đi ra rồi ghé sắt vào thai Lão thái gia nói vài câu. Như vậy đi. Ngươi dẫn hắn đến phòng khách, ta đến đó xem thế nào. Lão thái gia bảo quản gia ra mời hắn vào nhà. Nhưng quản gia lại không đi ngay mà lại đứng yên tại chỗ hỏi lại. Lão thái gia, Tam Vương gia cũng đang ở ngoài cửa. Việc này, có để Tam Vương gia vào đây không? Bảo hắn về trước đi. Nói là trong phủ bây giờ không rảnh để tiếp khách, ai đến cũng không gặp. Lao thái gia phất tay nói. Vâng. Quản gia đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Ngươi ở lại đây đi, xem giúp được gì thì giúp. Lao thái gia quay sang nói với Lãnh Hoa, bảo hắn ở lại còn mình thì đi ra sân rồi đứng lại, nhìn đám thị vệ canh giữ xung quanh nhà nói, chuyện đại tiểu thư trở về không được để cho bất kỳ ai biết được. Đám thị vệ đồng thanh đáp, vâng. Do chỗ này có bọn họ canh giữ, đám hạ nhân trong phủ cũng không thể ra vào bên này, vì thế chuyện đại tiểu thư về lúc nãy chắc rằng chỉ có những người ở nơi này mới biết được. Bên ngoài cửa lớn Phượng Phủ, việc Phượng Tiêu xảy ra chuyện, tin tức này giống như lông vũ bay đầy trời nên dường như cả thành đều đã biết tin này. Các thế lực lớn hay người của các gia tộc đều rất quan tâm đến việc sống chết của Phượng Tiêu. Dù gì đi chăng nữa, Phượng Phủ tuy có trụ cột nhưng huyết mạch chính thống lại chỉ có một mình Phượng Tiêu. Hơn nữa Phượng Lao Thái gia tuổi tác cũng đã cao rồi, đã nhiều năm không đột phá, mà con của Phượng Tiêu lại chỉ có một đứa con gái. Nếu như Phượng Tiêu không sống được nữa, vậy thì e rằng Phượng Phủ cũng sẽ rơi vào nguy cơ sụp đổ mà thôi. Vì thế, lúc nhìn thấy quản lý chợ đen đến Phượng Phủ thì trong lòng mọi người không khỏi có chút cảm giác kinh ngạc. Lẽ nào là Phương Tiêu có giao tình với người ở chợ đen sao? Phượng Tiêu vừa xảy ra chuyện thì người ở chợ đen đã mang thuốc đến. Có điều, theo lời của người ở chợ đen đó thì có lẽ Phượng Tiêu vẫn có thể giữ lại được cái mạng này, dù chợ đen ở thành Vân Nguyệt này cũng chỉ là một phần rất nhỏ bé nhưng các loại thuốc trong chợ đen không những có rất nhiều loại quý giá mà còn có thể cứu được mạng người. Chỉ là loại thuốc cứu mạng quý giá đến vậy mà chợ đen lại mang đến tặng không cho Phượng Phủ hay sao? Cửa lớn của Phượng Phủ kêu cạch một tiếng rồi mở ra, quản gia đứng trước cửa cung kính mời người quản lý chợ đen vào trong, sau đó quay sang nói với Mộ Dung Dật Hiên mấy câu rồi cửa lớn lại đóng lại. Phòng khách Phượng Phủ. Phượng Lao Gia. Quản lý chợ đen nhìn Phượng Lao Gia hành lễ. Nghiêm quản sự. Lao Thái Gia cũng đáp lễ rồi nói, mời ngồi. Nghiêm quản sự không ngồi mà chỉ nói. Hôm đó lúc quỷ y lìa rời đi đã bảo chợ đen phải chú ý quan tâm đến Phượng Phủ, hôm nay ta nghe được tin Phượng tướng quân xảy ra chuyện, tình hình có chút nguy cấp nên đã đặc biệt mang hai lọ dược tễ này đến đây, hy vọng là có thể giúp Phượng tướng quân vượt qua cơn nguy hiểm. Chương 319, đi cờ hờ thân tơ y xem. Nghe thấy vậy, Lao Thái gia vội vàng nói lời cảm ơn nghiêm quản sự, đây đúng thực là giúp người khi gặp nạn mà. Cho dù con ta có thể vượt qua nguy hiểm hay không thì hôm khác ta sẽ mang lễ đến nhà để cảm ơn. Lao Thái gia quá lời rồi. Nghiêm quản sự cười rồi lấy hai lọ dược tễ đưa cho ông, sau đó nói, một lọ dùng để trị nội thương còn một lọ dược tễ dùng để giải độc. Lao Thái gia hãy nhanh chóng cầm đi cho Phượng tướng quân dùng đi, Nghiêm mộ không ở lại nữa, xin cáo tử. Hắn chắp tay nói xong rồi xoay người rời đi. Lão Thái gia vội vàng bảo quản gia tiễn nghiêm quản sự đi, còn mình thì cầm dược tễ đến phòng Phượng Tiêu. Lúc ông quay lại phòng thì hình như trong phòng đã được quét dọn qua rồi, bộ y phục nhuốm đầy máu mà Phượng Tiêu mặc trên người đã được quan tập lẫm và lánh hoa thay ra, tuy Phượng Tiêu vẫn còn hôn mê nhưng hơi thở dường như đã không còn yếu như trước nữa rồi. Phượng nha đầu, cha cháu thế nào rồi? Có còn nguy hiểm đến tính mạng nữa không? Lão Thái gia đi đến bên cạnh Phượng Cửu lo lắng hỏi. Phượng Cửu nhấp một ngụm trà nóng mà Lãnh Hoa bưng lên, thở phào nhẹ nhõm rồi nói, "Gia gia yên tâm đi, trước mắt thì không còn nguy hiểm nữa, có điều có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không thì còn phải chờ đến tối nay xem có bị phát sốt hay không đã, nếu như sốt quá cao mà không thể hạ xuống được thì e rằng khó mà giữ được tính mạng. Nếu sốt cao thì phải làm sao đây?" Sắc mặt Lao Thái gia trắng bệnh, chỉ cảm thấy trái tim có gì đó đau nhói. Đêm nay cháu sẽ ở lại đây trông chừng. Nàng nói xong rồi quay sang trấn an Lao Thái gia, "Gia gia đừng lo lắng quá, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Nghe nàng nói vậy, Lao Thái gia cho dù có lo lắng thì cũng không nói được gì nữa, mà chỉ lấy hai lọ dược tễ kia ra đưa cho nàng, "Đây là đồ mà nghiêm quản sự ở chợ đen mang đến. Một lọ dùng để trị nội thương, còn một lọ dùng để giải độc, có thể dùng được không?" Phượng Cửu lắc đầu, "Cháu đã cho cha uống giải độc đan rồi, dược tính cả nó còn mạnh hơn nhiều so với dược tễ, bây giờ không cần dùng thêm bất kỳ loại dược tễ nào nữa, hai lọ dược tễ này ra ra cứ giữ lại đi." Quan Tập Lâm đứng bên cạnh nhìn thấy trên người nàng vẫn còn nhuốm vài vết máu liền lên tiếng nói, "Tiểu Cửu, ở đây có ta trông nom là được rồi, muội hãy về trước tắm rửa thay y để phục đi." "Ừm." "Phượng nha đầu, cháu hãy về tắm rửa trước đi đã, ở đây có chúng ta trông nom là được rồi." Lão Thái gia nhìn thấy sắc mặt nàng có vẻ rất mệt mỏi nên thương xót nói, "Chắc là cháu nghe được tin này nên đã vội vã trở về đây, từ thung lũng đào hoa đến đây mất không đến một canh giờ, hơn nữa lại giúp cha cháu trị bệnh. Chắc là đã mệt lắm rồi, cháu tắm rửa xong rồi nghỉ ngơi một lát đi rồi hăng tới. Buổi tối ở đây còn cần có cháu nữa." "Vâng, đợi lát nữa cháu sang bên kia nghỉ ngơi một chút là được rồi." Nàng hơi mỉm cười, đang định đi ra thì lại dừng bước lại nói, "Ra ra, chuyện cháu trở về đừng để lộ ra ngoài, lát nữa quay lại cháu sẽ nói rõ ràng về chuyện cha cháu bị tập kích. Lão thái gia gật đầu rồi nói, gia gia biết rồi, đã căn dặn mọi người rồi, cháu cứ yên tâm đi. Nghe xong, Phượng Cửu mới đi về phòng mình. Trong hoàng cung. Cái gì? Ngươi nói quản lý của chợ đen mang thuốc đến tặng cho Phượng Tiêu. Mộ Dung Bác ở trong đại điện nghe được tin này, trong lòng cảm thấy rất căng thẳng. Mộ Dung Dật Hiên đứng trong điện nhìn thấy cảnh này nên trong lòng có chút ngạc nhiên, nhìn lại cha mình một cái rồi gật đầu nói, nhi thần đã hỏi qua tên nghiêm quản sự này, hắn nói là nhận được sự ủy thác của quỷ y trước khi đi, muốn hắn phải quan tâm chăm sóc cho Phượng gia. Mộ Dung Bác ổn định lại cảm xúc rồi hỏi, vậy bây giờ Phượng Tiêu đã thoát khỏi nguy hiểm hay chưa? Việc này nhi thần cũng không rõ, bởi vì người ta không cho con vào trong. Nghe xong, Mộ Dung Bác đứng dậy rồi nói, xem ra đích thân bổn quân phải đến đó một chuyến đến rồi, nếu không thì trong lòng ta không yên tâm được. Chương 320, cây cao đo nở do lớn. Nghe những lời này, Mộ Dung Dật Hiên hơi trầm tư một lúc rồi nhìn ông nói, phụ vương, nhi thần nghĩ lúc này phụ vương không nên đi thì tốt hơn. Hả? Sao con lại nói vậy? Mộ Dung Bác nhìn hắn hỏi. Phụ vương thử nghĩ mà xem, lúc này Phượng tướng quân đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nên chắc chắn Phượng phủ sẽ không tiếp khách, hơn nữa lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này không chỉ là bọn họ mà ngay đến cả các thế lực lớn và các gia tộc khác ở Trộp Thành cũng sẽ chú ý hơn đến động tĩnh của Phượng phủ. Phụ vương cũng đã phái đại phu đến đó xem xét tình hình rồi, cũng đã thể hiện được tâm ý rồi. Vì vậy với tình huống trước mắt thế này, nhi thần nghĩ rằng phụ vương không nên đến đó thì tốt hơn. Ý của con là, nếu như bổn quân đến đó, sợ rằng sẽ bị người đời nghi ngờ là người đằng sau ám sát Phượng Tiêu sao? Lông mày ông hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đứa con này. Mộ Dung Dật Hiên không trực tiếp trả lời mà chỉ chắp tay cung kính đáp, chỉ là nhi thần cảm thấy trước mắt phụ vương không nên đến Phượng phủ mà thôi. Nghe vậy, Mộ Dung Bác trầm tư một lát rồi quay ra nói, những lời con nói cũng có lý, nếu như đã không thể đi, vậy thì con hãy đi đến nhà kho chọn lấy vài loại thuốc giống như vậy mang đến đó, không chừng bọn họ có thể sẽ dùng đến cũng nên. Vâng. Mộ Dung Dật Hiên đáp một tiếng rồi lui ra ngoài. Chỉ mong rằng những gì hắn đoán là không đúng, chuyện này thực sự không phải là việc mà cha hắn làm ra, nếu không hậu quả e rằng sẽ không thể lường trước được. Còn bên kia, trong Phượng phủ, trong sân của Phượng Tiêu, trong phòng, Lão Thái Gia, Phượng Cửu và cả quan tập lẫm đang ngồi nói về chuyện Phượng Tiêu bị tập kích, thông qua phân tích và loại trừ thì kết quả cuối cùng lại khiến cho Lão Thái Gia có chút khó tin. Không, không phải vậy. Sao lại có thể như vậy được chứ? Có lẽ chúng ta đã đoán sai rồi cũng nên. Lão Thái Gia không muốn tin, bởi vì đáp án kia khiến ông không thể nào chấp nhận được. Phượng Cửu thở dài một hơi rồi nói, với sức mạnh của Phượng Phủ chúng ta thì có lẽ cả Diệu Nhật Quốc này cũng chẳng có mấy người dám trở thành địch với chúng ta, hơn nữa việc này lại xảy ra trong phạm vi thành Vân Nguyệt, muốn cháu không nghi ngờ thì cũng rất khó. Có lẽ là do người của nước khác đến ám sát cha cháu cũng nên, có lẽ ông còn chưa nói dứt lời thì đã bị Phượng Cửu cắt lời. Đúng, có lẽ cũng có khả năng là như vậy. Chỉ có điều mấy năm gần đây mấy tiểu quốc cấp 9 cũng không xảy ra chiến tranh với Diệu Nhật chúng ta, do vậy khả năng bọn họ tự nhiên ra tay với cha cũng không quá lớn. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, hơn nữa, có thể biết rõ quy luật sinh hoạt gần đây của cha, lại còn sức mạnh có thể khiến ông ấy trở nên như vậy, trong cả thành Vân Nguyệt này có thể có mấy người, Gia Gia chắc hẳn cũng biết. Tuy ở hiện trường xảy ra sự việc không để lại một chút dấu vết nào có ích nhưng có thể điều tra ra được 20-30 tên cao thủ như vậy, trừ quốc chủ của Diệu Nhật là Mộ Dung Bác ra thì thử hỏi ai là người có thể làm ra chuyện này. Gia Gia đừng quên là quân vương từ trước đến nay vẫn luôn đa nghi, huống hồ sức mạnh của Phượng gia chúng ta bây giờ quả thực là mối lo ngại lớn nhất của hắn, đây chẳng phải là động cơ ám sát hay sao? Lời nàng nói rất bình thường nhưng từng câu từng chữ mà nàng phân tích ra lại rất có lý, rất sâu sắc. Cây cao đón gió lớn. Câu này rất hợp với Phượng Phủ. Lão thái gia ngồi im không nói gì, chỉ là trán ông hơi nhăn lại giống như đang âm thầm chịu đựng chuyện gì đó. Ông hít sâu vào rồi lại từ từ thở ra, nhìn Phượng Cửu đang ngồi ở trước mặt, nói với giọng già nua mang theo vẻ mệt mỏi. Chương 321, trao quỷ hệ nở thoa y lui. Đợi cha cháu tỉnh lại, nếu như người ám sát đúng thật là quốc chủ, vậy chúng ta hãy trao lại quyền rồi từ trước đi. Nghe những lời đó, Phượng Cửu cau mày lại, cứ có chút bất chắc là ra ra nàng lại muốn từ trước. Dường như lão thái gia nhìn thấu được sự hoài nghi và kinh ngạc trong lòng nàng, ông thở dài rồi giải thích, năm đó tằng tổ phụ của cháu từng để lại di mệnh, nếu như sau này, bề trên thật sự muốn truy sát Phượng gia của chúng ta thì chính là lúc Phượng gia trao quyền lui về ở ẩn. Tằng tổ phụ của cháu và tổ phụ của quốc chủ từng qua lại, cũng từng nói rằng đời sau của Phượng gia sẽ không coi Mộ Dung gia là kẻ thù. Lẽ nào hắn muốn giết chúng ta thì chúng ta cũng để mặc cho hắn giết mà không làm gì sao? Nàng nhíu mày, có chút không đồng tình. Tang tổ phụ của cháu đương nhiên không phải kiểu người mù quáng đó, ông ấy từng nói, nhịn một lần chứ nhất định không có lần hai. Nếu như chúng ta nhường chúng hai lần rồi mà chúng còn không chịu bỏ qua vậy thì chúng ta không cần quan tâm đến tình xưa nữa. Bởi vậy, đợi cha của cháu tỉnh lại, nếu sự việc đúng như lời cháu nói thì chúng ta sẽ giao lại quyền tỏ ý nhượng bộ xem sao. Nói tới đây, ông lại thở dài, ta chỉ hy vọng những phỏng đoán của chúng ta là sai, nếu như sự thật đúng là như vậy thì thật khiến người ta thất vọng. Phượng Cửu vẫn lặng im, một lúc lâu sau mới nói, ra ra, cho dù ra sao thì trước mắt vẫn phải chờ cha cháu thoát khỏi nguy hiểm rồi mới tính tiếp. Hôm nay người cũng mệt rồi. Người quay về nghỉ ngơi đi, nơi này có cháu và ca ca rồi. Đúng vậy, ra ra, chỗ này có chúng cháu là được rồi. Quan Tập Lâm nói xong rồi lại nói với Lãnh Hoa đang đứng ở bên cạnh, ngươi dìu Lao Thái gia quay về nghỉ ngơi đi. Vâng. Lãnh Hoa đáp lời, tiến lên đỡ lấy tay của Lao Thái gia, nhẹ nhàng nói, Lao Thái gia, con đưa người quay về nghỉ ngơi. Cũng được. Vậy ta quay về nghỉ ngơi một chút, tối ta lại đến thăm. Lão thái gia đứng lên, nói, vốn dĩ ta đã bế quan tu luyện rồi, cũng chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá, chỉ là không ngờ được chuyện này lại xảy ra. Nghe vậy, Phượng Cửu nhoẻn miệng cười yếu ớt, nói, ra ra, mặc dù người chưa đột phá qua mức đỉnh cao của võ tông để bước vào giai đoạn võ hoàng, nhưng dù gì cũng đã bước vào giai đoạn thứ ba của đỉnh cao võ tông huyền kỳ rồi mà, có lẽ hiện tại sức mạnh của người như vậy là tốt nhất rồi. Lão thái gia gật đầu, đúng vậy, bây giờ trong phủ chúng ta xảy ra chuyện như vậy mà ta lại thăng cấp trở thành một người cấp bậc võ hoàng thì e rằng. Hừ, để sau rồi nói vậy. Ông lại thở dài rồi cất bước ra ngoài. Đêm đó, Phượng Cửu luôn túc trực bên cạnh Phượng Tiêu. Đúng như nàng lo lắng, đến tối toàn thân ông phát sốt vì vết thương. May mà nàng đã sớm chuẩn bị, nàng vừa giúp ông hạ sốt, vừa nhẹ nhàng thay thuốc cho vết thương, cuối cùng đến nửa đêm nhiệt độ cơ thể của ông cũng trở lại bình thường. Tiểu Cửu, nhiệt độ cơ thể của cha đã trở lại bình thường rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Quan Tập Lâm rót cho nàng một cốc nước. Thấy nàng bận rộn cả đêm ở trước giường nên có chút lo lắng. Nàng mới 16 tuổi nhưng đã phải lo lắng cho cả Phượng Phủ rồi. Vừa phải trị bệnh cho cha của nàng, vừa phải chăm sóc cho Lão Thái gia, vừa phải quản lý mọi việc lớn bé của Phượng Phủ lại còn phải đề phòng quốc chủ dở trò với Phượng Phủ nữa. Phải làm nhiều việc như vậy, hắn chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi rồi. Nàng ngồi xuống bên giường, kéo chăn cao lên giúp cha nàng rồi nói, mặc dù nhiệt độ cơ thể hạ rồi nhưng nội thương rất nặng nên độc tố trong cơ thể vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Ta cũng không biết liệu ngày mai ông ấy có thể tỉnh lại không. Ngươi đừng quá lo lắng, nghĩa phụ là người tốt nên nhất định sẽ không sao. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng hắn cũng biết, ngực Phượng Tiêu đã bị đánh vỡ nát, nội tạng cũng bị thương nghiêm trọng, cho dù nàng có điều chế được đan dược thì cũng chỉ có thể giữ lại được tính mạng cho ông mà thôi, tỉnh lại hay không còn chưa biết được. Chương 322, xô nở dê hay chê tờ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ của Lãnh Xương từ bên ngoài vọng vào. Chủ tử, vào đi. Trong phòng, Phượng Cửu và Quan Tập Lâm cùng ngồi xuống chiếc bàn ở gian ngoài. Hai người nhìn thấy Lãnh Xương mặc một chiếc váy màu đen, tay bưng khay đi đến. Chủ tử, thiếu gia, đây là cháo tổ yến mà Lão Thái gia sai người nấu. Nàng bưng hai bát tổ yến đến trước mặt hai người bọn họ rồi mới lui sang một bên. Gia gia của ta đã ngủ chưa? Phượng Cửu vừa ăn cháo tổ yến vừa hỏi. A Hoa vừa hầu hạ Lão Thái gia, đệ ấy bảo Lão Thái gia đã ngủ rồi. Lãnh Xương nói xong thì dừng lại một chút rồi nói tiếp, tám vị đội trưởng của Phượng vệ đến rồi, đang ở bên ngoài chờ gặp chủ tử. Phượng Cửu ăn xong bát cháo tổ yến rồi đẩy sang một bên, để bọn họ ở lại trong phủ đi, khi nào ta rảnh rỗi sẽ đến gặp bọn họ. Vâng. Lãnh Xương đáp rồi đi ra ngoài truyền lời. Sau khi tám người đang ở bên ngoài kia nghe được những lời nói đó thì nhìn nhau rồi rời đi. Bọn họ nghe thấy tin tức gia chủ gặp chuyện nên vội vã quay về, họ vốn cho rằng đại tiểu thư không có nhà nhưng hóa ra nàng ấy đã về rồi. Chỉ là, không biết hiện giờ tình hình của gia chủ thế nào rồi. Không biết ngài ấy có quả nổi kiếp nạn này không? Mặc dù tám người họ đi ra sân, nhưng không đi xa mà chỉ im lặng canh giữ xung quanh sân giống như những thị vệ ở trong phủ. Đêm đó, không chỉ nhóm người Phượng Cửu không ngủ mà Mộ Dung Bắc đang ở trong hoàng cung cũng không thể ngủ. Cả đêm ông vô cùng lo lắng, tự hỏi không biết Phượng Tiêu ra sao rồi. Đã chết chưa? Hay vẫn chưa chết? Nếu như Phượng Tiêu vẫn chưa chết mà lúc đó Phượng Tiêu lại nhận ra giọng nói của ông thì e rằng. Nghĩ tới đó, ông liền đứng dậy đi đi lại lại, đứng ngồi không yên ở trong tẩm cung. Ông chỉ mong trời nhanh sáng để phải người đi nghe ngóng một chút. Vốn dĩ Mộ Dung Bắc muốn phái người đi trong đêm nay để diệt cỏ tận gốc rồi. Nhưng sau khi nghe được đêm nay Phượng Phủ canh gác rất nghiêm ngặt thì lại thu hồi ý nghĩ đó. Nếu như đêm nay lại phái người đi ám sát thì e rằng sẽ khiến bọn họ nghi ngờ. Sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại thì ông cũng chỉ đành dẹp ý nghĩ đó sang một bên. Cũng giống như bọn họ, Mộ Dung Dật Hiên cũng cả đêm không ngủ, hôm nay những hành động và vẻ mặt của phụ vương hắn khiến hắn có chút hoài nghi. Chỉ sợ rằng việc Phượng Tiêu gặp thích khách có liên quan đến phụ vương của hắn, nếu như vậy thì e rằng... Không. Có lẽ hắn đoán sai rồi, phụ vương của hắn có lẽ sẽ không làm việc mà không nghĩ tới hậu quả như vậy. Nhưng trong thâm tâm của hắn lại có một giọng nói với hắn rằng sự việc này mười phần là do phụ vương của hắn làm. Bởi vì ông ấy muốn giết Phượng Tiêu, nếu như lúc đó Phượng Tiêu chết rồi, vậy thì tất cả những việc về sau đều nằm trong lòng bàn tay của ông, và ông cũng sẽ không có ánh mắt lo lắng hoảng hốt như thế. Đêm nay những thế lực trong thành Vân Nguyệt đều im ắng. Nếu như Phượng Tiêu cứ như vậy mà ra đi thì Phượng Phủ sẽ ra sao? Nếu như Phượng Tiêu cứ như vậy mà ngã xuống thì Phượng Phủ sẽ thuộc về Hoàng Thất hay bị những chi khác của Phượng Phủ chiếm mất? Dù sao, nếu như không có Phượng Tiêu gánh vác cả Phượng Phủ mà chỉ dựa vào Phượng Lao Thái gia đã lớn tuổi và Phượng Thành Ca năm nay mới 16 tuổi thì cơ bản là không thể giữ nổi Phượng Phủ to lớn đó. Hiện tại bọn họ cũng rất tò mò muốn xem kết cục cuối cùng của Phượng Phủ sẽ như thế nào. Vì vậy bọn họ cũng rất quan tâm đến sự sống chết của Phượng Tiêu. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, hầu hết các gia tộc và các thế lực đều phái người đi nghe ngóng thông tin. Mà điều khiến người ta kinh ngạc đó chính là trong Phượng Phủ lại không hề có tiếng khóc bi thương, trước cửa lớn không treo đèn lồng trắng, cũng không hề có thông tin Phượng Tiêu đã mất được truyền ra. Như vậy là Phượng Tiêu còn sống sao? Sau khi bị thương và bị trúng độc nặng như vậy mà vẫn còn sống được sao? Chương 323, chơ tha nhờ người thực vờ ớt tờ. Hầu như tất cả mọi người đều hướng về phía Phượng Phủ, ngóng trông xem ở nơi đó có truyền ra tin tức gì không. Chỉ có điều nếu như không phải là Phượng Phủ cố ý để lộ tin tức ra ngoài thì bọn họ có muốn nghe ngóng cũng không thể nghe ngóng được. Bởi vì cho dù là thị vệ, người hầu hay những tên sai vặt trong Phượng Phủ đều được chọn lựa một cách nghiêm ngặt. Hơn nữa có người nói, người hầu và những tên sai vặt ở trong đó cũng được phân thành nội viện và ngoại viện, người của ngoại viện không thể đặt chân vào nội viện, họ chỉ được phép hầu hạ ở một vài chỗ phía trước hậu viện thôi. Vì vậy nếu như không phải bọn họ cố ý để lộ thì tin tức của Phượng Phủ sẽ vĩnh viễn không lọt ra ngoài. Nhưng việc Phượng Tiêu bị ám sát thì cả thành đều biết, cũng có đại phu từng khám bệnh cho ông nói rằng ông không sống được qua đêm nay. Vậy thì cho dù ngày hôm nay ông ấy sống hay chết thì có lẽ Phượng Phủ sẽ truyền tin ra ngoài, vì vậy bọn họ chỉ cần tin tức đó truyền ra là có thể biết rõ được mọi việc. Nhưng tin tức này mãi cho đến giữa trưa mới được truyền ra. Cái gì? Phượng Tiêu không chết mà bị hôn mê trở thành người thực vật sao? Vậy thì so với đã chết có gì khác biệt chứ? Là không chết được, nghe nói dược tễ được chuyển đến từ chợ đen đã bảo toàn được mạng của ông ấy, nhưng do lục phủ ngũ tạng đã trúng độc hơn nữa xương ngực bị gây nát khiến toàn bộ ngũ tạng bị tổn hại nên mới rơi vào hôn mê, nghe nói không có cơ hội tỉnh lại nữa. Nghe được lời đó, một người hỏi, là thật hay giả vậy? Ông ấy thật sự đã thành người thực vật sao? Vậy không bằng cứ thế mà chết đi. Còn không phải sao? Ngươi nghĩ xem ông ấy đường đường là một vị tướng quân uy phong, là một cao thủ võ tông mà bây giờ lại trở thành bộ dạng này, thật đúng là sống không bằng chết mà. Một người khác thở dài, lắc đầu tiếc nuối nói. Ôi chao! Nếu như Phượng tướng quân ngã xuống thì Phượng Phủ này e rằng. Tên còn lại nghe thấy vậy liền nở nụ cười nói, Phượng Phủ có như thế nào thì cũng không liên quan đến chúng ta. Từ xưa tới nay, việc này cũng xảy ra rất nhiều rồi, ta đoán, chỉ cần một khi tin tức này được truyền đi thì những chi khác của Phượng Phủ nhất định sẽ sinh loạn. Những chi khác của Phượng Phủ sao? Phượng Phủ vốn không giống như các gia tộc khác. Bọn họ sớm đã tách ra thành từng nhà khác nhau rồi, cho dù có là những chi khác thì họ cũng không dây dưa gì với nhau đâu. Ha ha, điều này rất khó nói. Nếu như Phượng Tiêu ngã xuống vậy thì chỉ còn lại Phượng Lao Thái Gia và Phượng Đại Tiểu Thư. Chúng ta đều biết, Phượng Lao Thái Gia không phải là bị mắc chứng hay quên sao. Mặc dù nghe nói gần đây không phát tác nữa nhưng khi nào phát tác thì không ai biết trước được. Hơn nữa Phượng Đại Tiểu Thư chỉ mới 16 tuổi, tuổi còn quá nhỏ. Vậy thì ta hỏi mọi người, làm gì còn ai có thể gánh vác được Phượng Phủ chứ? Theo ta thấy, những chuyện phiền phức của Phượng Phủ sắp tới rồi. Khó nói, không phải là Phượng Đại Tiểu Thư sớm đã tiếp nhận Phượng lệnh rồi sao? Có Phượng vệ tuân theo mệnh lệnh của nàng ấy thì ai dám đến Phượng Phủ quấy rối chứ? Nếu như không có thực lực thì làm gì có ai phục tùng theo một tiểu nha đầu hư danh chứ? Ai mà không biết thời này người ta chỉ tôn trọng những người mạnh thôi. Nếu như không có thực lực lẽ nào có thể dùng tay thay quân lệnh sao? Ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Bên này mọi người xôn xao bàn luận thì ở hoàng cung bên kia, khi Mộ Dung Bác nghe được tin tức này thì cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cả người ông ngồi xuống long ỷ. Hỏi lại tên ám vệ đang đứng phía dưới. Việc này có thật không? Tên Phượng Tiêu đó thật sự đã thành người thực vật rồi sao? Thông tin mà thuộc hạ nghe ngóng được đúng là như vậy, còn không biết có thật hay không vì nô tài không thể tìm được cách đến gần Phượng Phủ. Nghe vậy, Mộ Dung Bác đứng lên khỏi long ỷ, chắp tay đi đi lại lại ở đại điện. Một lát sau, ông dặn dò một thị vệ, truyền hai vị đại phu xuất cung cùng bổn quân. Chương 324, Nan ở Dê Đa về trưa. Bởi vì cả đêm qua Phượng Cửu không ngủ nên sáng nay mới để cho Lão Thái gia thay thế trông coi ở trong phòng, bản thân nàng thì đi về phòng nghỉ ngơi bù một chút. Còn những tin tức được truyền ra ngoài đó, đương nhiên là sau khi nàng, Lão Thái gia cùng với quan tập lâm thương lượng mới cho người loan tin ra ngoài nên tin tức mới được truyền đi. Còn những chuyện về sau thì trước mắt họ vẫn chưa để ý tới. Bởi vậy, sau buổi trưa, khi các gia tộc lần lượt phái người đem thuốc tới tận cửa và muốn thăm Phượng Tiêu thì đều do Lão Thái gia đi đối phó. những người đó đa phần là muốn đến xem tình trạng của Phượng Tiêu. Lão Thái gia đương nhiên không thể để cho bọn họ vào gặp Phượng Tiêu, nhưng ông cũng để quản gia dẫn một hai người vào thăm Phượng Tiêu đang hôn mê. Phượng Lão Thái gia cũng đừng quá lo lắng, Phượng tướng quân vẫn còn giữ được tính mạng, cho dù hiện tại đang hôn mê nhưng nhất định sẽ có cơ hội tỉnh lại. Một vị gia chủ nhẹ giọng khuyên, hắn ta cũng chỉ có thể an ủi như vậy thôi. Một vị gia chủ khác gật đầu nói, đúng vậy, nếu như Diệu Nhật Quốc của chúng ta không có thầy thuốc cao tay vậy thì có thể đi mời thầy thuốc từ những nước khác. Mà chưa nói đến việc đi đến những nước khác, nếu như có thể tìm được quỷ y rồi mời hắn đến chữa bệnh cho Phượng tướng quân, có lẽ hắn sẽ tìm được cách khiến tướng quân tỉnh lại. Trước mắt cũng chỉ còn cách tung tin mời danh y của bốn phương thôi. Nếu như có thể tìm được tung tích của vị quỷ y kia thì Lao Phu cũng có thể nhẹ lòng. Chỉ có điều tình trạng hiện tại của con ta như vậy, ông lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy sự bi thương và bất đắc dĩ. Lao Thái gia, quốc chủ tới. Quản gia trực cửa quay vào bẩm báo. Lao Thái gia đi ra đón, chỉ để lại Lãnh Hoa túc trực ở bên giường. Hai vị gia chủ nhìn nhau rồi cũng đi cùng Lao Thái gia. Tham kiến quốc chủ. Lao Thái gia chắp tay hành lễ, nhưng vẫn chưa kịp khom lưng xuống thì đã được Mộ Dung Bác đỡ dậy. Lao Thái gia không cần đa lễ, Phượng Tiêu thế nào rồi? Đỡ Lao Thái gia dậy, Mộ Dung Bác liền mở miệng hỏi, giọng điệu quan tâm. Đây đích thực là một bộ dạng quan tâm lo lắng cho thần tử. Khóe mắt của Lao Thái gia ửng đỏ, ông lắc đầu, vẻ mặt mang theo sự bi thương khó giấu. Cũng may là còn có người quản sự của chợ đen mang dược tễ đến cứu mạng, nhưng cũng chỉ giữ được cái mạng, còn vẫn chưa tìm được cách khiến nó tỉnh lại. Chỉ e rằng không thể tỉnh lại nữa. Nói tới đây giọng của ông bỗng nghẹn ngào, ông giơ ống tay áo lên lau nước mắt nơi khóe mắt. Lão Thái gia đừng vội, hôm nay bổn quân dẫn theo hai vị thầy thuốc tới là để bọn họ xem bệnh cho Phượng tướng quân. Nói không chừng sẽ tìm ra được cách chữa bệnh cho tướng quân. Lao Phu đã tạ quốc chủ trước. Ông ấy chắp tay nói, sau khi hai vị gia chủ kia hành lễ ông mời bọn họ cùng vào. Nghe theo sự ra hiệu của quốc chủ, hai vị thầy thuốc kia lần lượt tiến lên, họ kiểm tra rất cẩn thận, càng kiểm tra càng cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng là hôm qua lúc bọn họ tới, Phượng Tiêu chỉ còn sót lại một hơi thở, hơn nữa còn có vẻ không chống đỡ nổi. Nhưng đến ngày hôm nay, mặc dù nhìn Phượng Tiêu không khác gì so với hôm qua nhưng hô hấp đã mạnh trở lại. Rõ ràng là đã lấy lại được tính mạng, điều này càng khiến bọn họ bội phục sự thần kỳ của dược tễ được đưa tới từ chợ đen. Loại dược tễ đó thật sự là có công dụng cải tử hoàn sinh sao? Rõ ràng là người sắp chết mà lại có thể cứu sống được. Hai người đó lui xuống khỏi giường. Họ đi đến phía trước mặt của quốc chủ đang ở ra ngoài, cung kính bẩm báo, quốc chủ, mặc dù tính mạng của Phượng tướng quân đã giữ lại được nhưng nội thương quá nặng, hơn nữa độc cũng chưa được loại bỏ sạch, bởi vậy dẫn đến việc không thể tỉnh lại. Nếu như tìm được quỷ y thì có lẽ sẽ có cơ hội tỉnh lại. Sao? Thật vậy sao? Mộ Dung Bác tỏ vẻ trầm ngâm rồi quay sang hỏi Lao Thái gia. Phượng Tiêu xảy ra chuyện mà Thành Ca vẫn chưa quay về sao? Chương 325, Quốc Chu đi rồi. Nghe vậy, hai vị gia chủ nhìn Lao Thái gia, bọn họ vẫn chưa quên rằng vị quốc chủ này có ý muốn giúp Phượng Thành Ca đính hôn với. Mặc dù trong mắt mọi người Phượng Thành Ca gả cho thái tử của Thanh Đằng Quốc làm chắc phi cũng khá vinh hạnh rồi, nhưng trong mắt Phượng Tiêu thì lại khác. Ông cảm thấy vị trí chắc phi này không xứng với con gái bảo bối của ông. Lúc đó Phượng Tiêu cũng giận dữ vì chuyện này, ông còn nắm cổ áo của vị tướng ra đến tuyên chỉ ném ra ngoài, rõ ràng là tỏ ý không bằng lòng với mối hôn sự này. Còn bây giờ, Phượng Tiêu đã ngã xuống, Phượng Thanh Ca lại ra ngoài chưa về thì không biết cái mối hôn sự này rốt cuộc sẽ ra sao. Nghĩ đến đó, hai người kia tò mò nhìn về phía quốc chủ và Lao Thái gia. Mà lúc này nét mặt của Lao Thái gia vẫn tỏ vẻ bi thương như cũ, nói, ta chỉ truyền tin bảo nó nhanh chóng quay về, ta vẫn chưa nói cho nó biết rằng cha nó sẽ ra chuyện. Nếu như để nó biết thì nó sẽ rất lo lắng. Nghe vậy, Mộ Dung Bắc không tiếp tục hỏi nữa, Lão thái gia cũng đừng quá lo lắng, Phượng Tiêu còn sống đã là điều hiếm thấy rồi. Bổn quân tin nếu như có thể tìm được lương y dịch thì nhất định bệnh của hắn sẽ khỏi. Ta xin nhận những lời chúc của quốc chủ. Lão thái gia hơi cúi đầu chắp tay nói. Lúc đó trong đôi mắt đang cụp xuống của lão thái gia không còn sự bi thương nữa mà tràn đầy tức giận, nhưng lúc ông ngẩng đầu lên thì sự tức giận đó cũng lập tức biến mất, như thể nó chưa từng xuất hiện vậy, làm người ta không thể phát hiện được. Mấy người họ lại nói chuyện thêm một lúc nữa, sau khi Mộ Dung Bác rời đi, hai vị gia chủ kia cũng lần lượt cáo từ. Sau khi tiễn tất cả mọi người về rồi, lão thái gia chẳng nói thêm gì nữa. Sắc mặt tối sầm quay lại ngồi ở trong sân của Phượng Tiêu. Mấy tên đội trưởng của Phượng Vệ đang trông coi ở những điểm bí mật gần đó nhìn nhau, họ đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Mọi người nói xem, đại tiểu thư đã về rồi nhưng tại sao lão thái gia lại nói với những người đó là chưa về? Lão thái gia nói như vậy chắc chắn là có dụng ý riêng của ngài ấy. Sao ta lại cảm thấy đây là chủ ý của đại tiểu thư nhỉ? Lại nói đến chủ tử, thật không ngờ rằng lúc quay về khuôn mặt của nàng ấy đã hồi phục rồi, thậm chí còn chẳng nhìn thấy một cái sẹo nào. Nghe hắn gọi chủ tử, những người khác như cười như không, liếc mắt nhìn hắn, xem ra trận đánh đó của đại tiểu thư đã thu phục được ngươi rồi. Người nam nhân mặc áo lam liếc mắt nhìn bọn họ, cười nói, này, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Không chịu nghe lời dạy của bậc tiền bối thì chỉ có chịu thiệt thôi. Đang nói, thì nhìn thấy Phượng Cửu ở cách đó không xa, nàng mặc một chiếc váy trắng rất mộc mạc đang đi tới. Nhìn xem, đó là chủ tử. Nam nhân mặc áo lam mỉm cười, không nói thêm điều gì nữa, tiến lên phía trước, cung kính hành lễ, là Vũ tham kiến chủ tử. Phượng Cửu dừng bước, nhìn hắn rồi cười nhạt, là người sao? Hắn nhếch miệng cười. Ồ, chủ tử vẫn còn nhớ thuộc hạ sao? Không phải ngươi là người lần trước bị ta đánh cho một trận sao? Nàng nhíu mày nhìn hắn thêm một cái nữa rồi lại nhìn lướt qua mấy người vừa đi tới nhưng nàng không nói gì mà rảo bước đi vào trong sân. Ra ra! Nàng gọi một tiếng, lão thái gia đang ngồi trong sân liền ngẩng đầu lên. Phượng nha đầu tới rồi sao? Quốc chủ vừa mới đi. Lão gia đứng dậy hỏi. Cháu có muốn vào thăm cha cháu không? Đi nào, ra ra đi vào cùng cháu. Vâng ạ. Nàng đáp lời, nàng để Lãnh Xương ở ngoài canh giữ còn bản thân mình thì đi vào trong phòng cùng lão thái gia. Cửa phòng đóng lại, chẳng ai biết nàng đang làm gì trong đó. Mấy người kia bị Lãnh Xương cản lại, không cho tới gần nên cũng chỉ có thể đứng canh gác bên ngoài sân. Chỉ có La Vũ là mặt dày cứ quấn lấy Lãnh Xương hỏi đông hỏi tây. Lãnh Xương, ta tên La Vũ, ngươi còn nhớ ta không? Nhưng đáp lại nụ cười mà hắn tự nhận là mê người đó chỉ là một ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Xương. Chương 326, Dựa cờ thiên ở. Ngươi lui ra ngoài sân canh giữ đi. Lãnh Xương cau mày, nhìn tên nam nhân mặc áo lam đang đi tới kia. Nghe vậy, đôi mắt La Vũ khẽ dao động nói, chủ tử không còn bắt ta ra ngoài sân canh giữ nữa đâu. Hắn nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia, nhếch miệng cười, yên tâm, chúng ta đều là người một nhà. Lãnh Xương nhíu mày, nhìn thấy hắn nên ngang ngồi xuống chiếc bàn ở trong sân, tự do uống trà và ăn điểm tâm trên bàn, nhưng nàng nhớ tới lời dặn dò trước đó của chủ tử nên cũng không đuổi hắn ra ngoài, chỉ để hắn canh giữ ở trong sân chứ không để cho hắn đến gần cửa phòng nửa bước. Những người khác thấy thế, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Họ nhìn Lãnh Xương đang quay ngược quay xuôi rồi lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, trầm tư suy nghĩ. Còn trong phòng, lão thái gia và Phượng Cửu đi vào gian trong, Lãnh Hoa đang đứng cạnh giường còn Phượng Tiêu nằm trên giường vẫn hôn mê như cũ. Chủ tử! Lãnh Hoa thấy nàng, cung kính hành lễ rồi lui sang một bên. Phượng Cửu ngồi xuống bên giường, nàng bắt mạch cho cha xong lập tức rút ngân châm từ nhẫn không gian ra. Giải những huyệt đạo mà trước đó nàng đã điểm. Khoảng nửa nén hương, Phượng Tiêu trước đó vẫn ngủ say bỗng từ từ mở mắt. Lão thái gia nhìn thấy vậy, tâm trạng rất vui vẻ, khoe mắt ông ửng đỏ nhìn Phượng Cửu, tảng đá đè nặng trong lòng ông cuối cùng cũng có thể đặt xuống rồi. Sáng nay, Phượng Nha Đầu nói với ông rằng cha nàng đã tỉnh lại, nhưng lúc ông sang thăm thì thấy Phượng Tiêu vẫn hôn mê. Sau đó ông lại nhìn thấy Phượng Nha Đầu dùng mấy cái ngân châm châm lên người con trai ông, nhưng Phượng Tiêu vẫn hôn mê đến tận khi mọi người tới thăm. Mặc dù lúc đó ông không tận mắt chứng kiến con trai ông tỉnh lại, nhưng ông tin lời nói của Phượng Nha Đầu và cũng đi sắp xếp mọi chuyện theo lời dặn của nàng. Bây giờ có thể nhìn thấy Phượng Tiêu hôn mê mãi không tỉnh đã tỉnh lại rồi thì trong lòng ông vô cùng xúc động. Phượng Tiêu, con dọa chết bọn ta rồi. Lão Thái gia nghẹn ngào nói, sau đó thở phào một hơi. Phượng Tiêu mở miệng, muốn nói chuyện nhưng hơi thở của ông vẫn còn khá yếu ớt nên chỉ có thể mấp máy môi không nói lên lời. Cha, người yên tâm, nếu điều dưỡng tốt thì thân thể của người sẽ dần dần khỏe lại thôi. Phượng Cửu nhẹ giọng nói, mặc dù các vết thương trên thân thể cha khá nghiêm trọng nhưng người có thể tỉnh lại là tốt rồi. Chỉ cần từ từ điều dưỡng thì một tháng sau là cha có thể xuống giường đi lại được. Vết thương nặng nhất của ông chính là ngực bị chấn động mạnh nên ngũ tạng đều bị tổn hại. Nếu như không phải là y thuật của nàng tinh thông lại từng nghiên cứu về dược tễ và đan dược thì bị thương nặng như vậy đúng là hết thuốc chữa. Với y thuật của nàng cộng với đan dược hoặc dược tễ thì khoảng một tháng thôi là nàng có thể khiến thân thể của cha nàng hồi phục được 5-6 phần. Trong khoảng thời gian này nhất định phải để cho cha cháu nghỉ ngơi. Qua ngày hôm nay chắc sẽ không có thêm người đến thăm nữa, nếu có thì ra ra cũng phải mời họ quay về. Được, được, tất cả mọi chuyện đều nghe theo cháu. Lão Thái gia lập tức đồng ý. Ông sẽ đối phó với những người đến thăm rồi mời họ quay về. Lúc này, ngoài cửa phòng có người gõ nhẹ hai tiếng rồi một hình bóng đi vào. Tiểu Cửu, ta mang cháo đã nấu nhừ đến đây. Quan Tập Lẫm bưng một nồi cháo nhỏ tới, nhìn thấy Lao Thái gia cũng ở đó, hắn gọi một tiếng ra ra. Lao Thái gia vừa nghe thấy bát cháo này là để cho Phượng Tiêu ăn thì hỏi, hiện tại, cha của ngươi có thể ăn được cháo sao? Ngực của nó bị nội thương nặng như vậy chỉ e rằng. Phượng Cửu mỉm cười, tiến lên đỡ lấy nồi cháo nhỏ rồi múc ra một bát, đây là dược thiện, do cháu chuẩn bị cho cha. Cha bị thương phần nội tạng nên dùng thuốc phải hết sức cẩn thận. Dược tính của số thuốc này khá ôn hòa, có tác dụng chữa trị phần nội tạng bị thương mà lại khiến cơ thể người bệnh dễ dàng hấp thụ. 3. Dược thiện, món ăn được nấu từ các vị thuốc hoặc các thành phần trong món ăn kết hợp với nhau có tác dụng chữa bệnh. Chương 327, muốn có la o ba cờ hở. Nhân lúc nàng múc cháo thì Quan Tập Lẫm cũng đi đến bên giường cẩn thận dịu Phượng Tiêu ngồi dậy để Phượng Tiêu có thể dễ dàng ăn cháo. Bưng bát cháo được nấu rất nhừ đến bên giường, Phượng Cửu vừa thổi cho nó nguội bớt, vừa nói, cha, trong này con có bỏ thêm linh dịch. Nó vừa có thể khiến ngũ tạng đang bị thương bình phục, vừa có thể khôi phục được thể lực và khiến hơi thở ổn định hơn. Nào, cha, cẩn thận nóng. Lão Thái gia ở bên cạnh thấy Phượng Cửu chăm sóc cha nàng rất tỉ mỉ chu đáo thì cười mỉm rồi gật đầu. Ai nói có con trai mới tốt chứ? Ai nói chỉ có con trai mới có thể gánh vác được việc phát triển gia tộc chứ? Việc mà nam tử có thể làm thì nữ tử cũng có thể làm, thậm chí còn có thể làm tốt hơn đó chứ. Dòng chính huyết mạch Phượng phủ nhà ông coi như chỉ có mỗi Phượng Nha Đầu này. Nhưng đứa bé này từ nhỏ đã không cần mọi người phải bận tâm lo nghĩ, hiếu thuận với trưởng bối, sống biết trên biết dưới. Bây giờ Phượng phủ xảy ra chuyện, nếu như đổi lại là một nam nhi thì e rằng sẽ không chịu đựng nổi áp lực đến nỗi chân tay luôn cũng rồi. Con nàng mới chỉ là một khuê nữ 16 tuổi, nhưng đã phải lo toan trên dưới, dùng bờ vai nhỏ bé của nàng gánh vác cả Phượng phủ, chống đỡ cả một khoảng trời cho Phượng phủ. Nghĩ vậy, trong lòng ông xúc động vô cùng, vừa kiêu ngạo vừa thương xót. Cha, cha ngủ tiếp đi. Phượng Cửu nhẹ giọng nói, sau khi cho Phượng Tiêu ăn hết bát cháo, nàng nhờ Quang Tập Lẫm đỡ Phượng Tiêu nằm xuống ngay ngắn. Nàng chỉ để mình Lánh Hoa ở lại canh giữ còn ba người họ đều đi ra ngoài. Ra ra, ca, chúng ta đến chỗ của cháu nói chuyện nhé. Nàng nhìn hai người họ rồi nói. Được. Hai người kia đáp lời, gật đầu. Phượng Cửu nhìn đám người La Vũ đang đứng trong sân nói, các ngươi canh giữ ở trong sân, không có sự cho phép của ta thì không được cho người ngoài bước vào trong phòng nửa bước. Mấy người đó nhìn nhau rồi trầm giọng đáp lời, vâng. Sau khi dặn dò phượng vệ canh giữ sân xong thì ba người họ cùng đi về chỗ của nàng. Bên kia, trong hoàng cung. Sau khi hồi cung, Mộ Dung Bác nhìn hai tên đang đứng trong điện, ngập ngừng hỏi, các ngươi thấy sao? Phượng Tiêu có thật là hôn mê không tỉnh và thành người thực vật rồi không? Không phải là ông nghi ngờ mà là ông cảm thấy việc này có chút khó tin. Ông vốn tưởng rằng Phượng Tiêu chắc chắn phải chết rồi, nhưng ai biết được dược tễ mà chợ đen mang đến lại có thể giữ lại được tính mạng của Phượng Tiêu. Hơn nữa bọn họ cho rằng sau khi Phượng Tiêu giữ lại được tính mạng rồi thì sẽ tỉnh lại, nhưng thật không ngờ Phượng Tiêu lại rơi vào hôn mê rồi trở thành người thực vật. Mặc dù đối với ông mà nói chuyện này là một chuyện tốt, nhưng không hiểu sao trong lòng lại luôn có một nỗi bất an không tên. Hai tên trong điện kia nhìn nhau, thầm suy nghĩ rồi mới mở miệng nói, quốc chủ, Phượng Tiêu chúng của chúng thần mỗi người một trường, lúc đó chúng thần dùng gần 7 phần lực đạo. Nếu như là người bình thường thì sớm đã chết rồi, cũng chỉ có Phượng Tiêu mới chống trụ được đến giờ. Nhưng chúng thần tin rằng tuy hắn không chết nhưng cũng không khác người chết là mấy. Dù sao ngũ tạng của hắn bị chúng hai trưởng nên bị tổn thương rất nặng, e rằng thần tiên cũng không cứu được. Có lẽ Mộ Dung Bắc cũng chỉ cần nghe một câu khẳng định của họ, nghe để yên tâm mà thôi. Lúc này nghe được hai người này nói như vậy thì hắn cũng có thể đặt nỗi lo trong lòng xuống rồi. Ừ, bổn quân cũng cảm thấy có lẽ là như vậy. Hắn gật đầu rồi mỉm cười, hai ngày nay hai vị vất vả rồi. Có thể san sẻ nỗi lo giúp quốc chủ, đó là may mắn của chúng thần, chỉ có điều. Giọng nói của hai người hơi ngập ngừng, có chút lưỡng lự, bộ dạng có vẻ như có điều muốn nói nhưng lại không biết có nên nói hay không. Thấy vậy, Mộ Dung Bác khẽ cười, hai vị có chuyện gì thì mời cứ nói thẳng. Nghe vậy, hai người kia cũng không che giấu nữa, trực tiếp nói, quốc chủ, là như thế này. Chúng thần muốn con ngựa gọi là Lao Bạch đó, không biết quốc chủ có thể nghĩ cách không? Chương 328, Giác Mở không tuân theo sao? Con ngựa có dáng dấp kỳ quái đó nhất định là một linh thú, chỉ là bọn họ không nhận ra chất lượng và chủng loại của nó. Nhưng trong tình hình như vậy nó cũng không sợ uy áp võ tông cùng sát khí của hai người bọn họ tin rằng chất lượng của nó chắc chắn không tồi. Nếu như có thể có được nó, bọn họ nhất định sẽ thuần phục nó, khiến nó trở thành linh thú tọa kỵ của bọn họ. Nói cho cùng thì bọn họ chưa bao giờ gặp một linh thú vừa có linh tính lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Sau trận chiến ngày ấy, trong bụng bọn họ vẫn muốn có được nó. Nghe thấy lời của hai người này, Mộ Dung Bác sững sờ, các người muốn con ngựa kia sao? Theo bổn quân biết, con ngựa đó là Lão Bạch của Phượng Thanh Ca mang về lúc ra ngoài rèn luyện. Nếu như muốn nàng tặng đi, chỉ sợ là không có khả năng. Từ trận chiến ngày đó, ông cũng biết con ngựa kia không giống như bình thường, hai người võ tông đỉnh phong lại có thể bị hai vó của nó hai đạp bay dễ dàng. Vậy thử hỏi, ngựa bình thường có bản lĩnh này hay không? Chỉ có điều, ông đường đường là quốc chủ lại muốn đi tranh giành một con tọa kỵ, những lời này thật sự là có chút khó nói. Phượng Tiêu ngã xuống. Phượng Phủ cũng chỉ còn lại hai người, một Phượng Lao Thái Gia đã già và Phượng Thanh Ca chưa tới 16 tuổi. Lao Thái Gia kia còn có chút chứng suy giảm trí nhớ, còn Phượng Thanh Ca lại không có thực lực. Đợi mấy ngày nữa, chỉ sợ ngay cả Phượng Phủ bọn họ cũng không giữ được thì sao lại có thể giữ được một con ngựa. Nếu quốc chủ không tiện mở miệng, vậy chi bằng đợi thêm một chút thời gian. Lao Phu cảm thấy... Đến lúc đó nếu như quốc chủ mở miệng thì Phượng Thanh Ca cũng không dám không tuân theo, dù sao Phượng Tiêu ngã xuống cũng khiến Phượng Phủ bây giờ không còn như xưa rồi. Mộ Dung Bác nghe những lời này cũng thấy dao động, liền cười nói, cũng được, vậy ta chỉ hoãn chút thời gian. Đợi đến lúc có cơ hội thích hợp, bổn quân chắc chắn tặng con ngựa kia cho hai vị. Được như vậy, chúng ta cảm ơn quốc chủ trước. Hai người chắp tay thi lễ. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Dưới góc nhìn của bọn họ, chuyện này căn bản là không có khó khăn gì. Phượng Tiêu ngã xuống, chẳng lẽ Phượng Phủ lại không phải là một con dê béo đợi làm thịt sao? Chỉ là một con ngựa mà thôi, đến lúc đó chỉ sợ cho dù nàng muốn giữ lại cũng không giữ được. Cùng trong lúc đó, tám gã phượng vệ canh giữ ở trong viện của Phượng Tiêu ngồi túm tụm xung quanh đột nhiên nổi lên ý nghĩ phá vỡ cửa phòng đóng kín kia. Mọi người nói xem, gia chủ đúng là hôn mê bất tỉnh sao? Một người có chút hiếu kỳ. Có lẽ vậy, không phải ngay cả quốc chủ cũng đưa đại phu qua đây tra xét sao? Hùng chi nghe nói gia chủ lúc đó bị thương rất nghiêm trọng, có thể giữ mạng cũng đã rất tốt rồi. Nhưng sao ta lại cảm thấy việc này có chút gì không đúng lắm? Nếu không thì chúng ta vào xem. Một người kiến nghị, trong giọng nói có mấy phần nóng lòng muốn thử. Ta khuyên các ngươi đừng có suy nghĩ này. Chủ tử vừa rồi đã giao phó, không có lệnh của nàng, không cho phép vào trong. La Vũ mặc sắc phục xanh lam, hai tay chống nạnh, đứng dựa vào cái cây trong sân nhìn bọn họ chằm chằm. Giọng nói của hắn lạnh nhạt. Lúc này trên mặt cũng mất đi vẻ vui đùa hàng ngày. Nhưng chúng ta đều không biết tình hình của gia chủ như, trong lòng cũng không yên tâm được. Hơn nữa, Phạm Lâm y thuật không tồi, để hắn giúp gia chủ xem bệnh không chừng có thể biết được tình hình của gia chủ. Phạm Lâm mặc một bộ bạch y ôn tồn tao nhã, hơi trầm tư rồi nói, chưa được đại tiểu thư và lao thái gia cho phép đã tự ý đi vào cũng không hay. Ta cảm thấy hay là thôi đi. Những điều nên cho chúng ta biết thì sẽ cho chúng ta biết, những điều không muốn để cho chúng ta biết thì chúng ta tốt nhất cũng đừng đi tìm hiểu. Những người khác có vài người khẽ gật đầu biểu thị tán thành, chỉ có một người hơi lộ ra bất mãn, chuyện này cũng đâu có gì nghiêm trọng. Không phải vào xem chút thôi sao? Mọi người không dám đi vào, tự ta đi vào được chưa? Chỉ cần các ngươi không nói thì đại tiểu thư cũng sẽ không biết. Chương 329, chi thư của Phượng Nở Dê ra. Hắn vừa dứt lời, lập tức đi về phía cửa phòng khép kín. Thế Khang. Mấy người đều gằn giọng quát hắn. Tên phượng vệ đi lên trước dừng bước lại rồi quay đầu nhìn bọn họ với vẻ cười cợt. Mọi người căng thẳng quá rồi, ta sẽ không làm gì với gia chủ đâu, chỉ là tò mò vào xem thôi. Không sao đâu. Hắn vừa dứt lời liền giơ tay đẩy về phía cửa phòng. Cùng lúc này, cánh tay đưa ra bị người ta bắt lại khiến hắn hơi nghiêng đầu nhìn. Thì ra là La Vũ đang giữ lấy tay hắn. La Vũ, ngươi làm gì vậy? Sắc mặt La Vũ tối sầm nhìn hắn, trong mắt rõ ràng đã có chút không vui. Tề Khang, lúc chủ tử đi đã giao phó chúng ta canh giữ nơi này, không ai được phép vào mà chưa có sự cho phép. Lúc đó ngươi cũng nhận lời rồi thì đừng khiến cho chúng ta khó xử. Tề Khang thấy ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc liền khẽ run sợ. Hắn ta sửng sốt giây lát rồi thu tay lui bước về sau, đồng thời quay đầu nhìn mấy người sau lưng cũng thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt bọn họ. Lúc này hắn ta mới hay náy cười. Xin lỗi, chỉ vì ta có chút tò mò thôi, vậy ta không đi vào là được rồi mà. Vốn dĩ chuyện này xem ra cũng không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng hôm nay thấy từng người bọn họ như vậy cũng làm cho hắn xấu hổ. Hắn thực sự không có ý nghĩ khác, mà chỉ là muốn biết tình trạng sức khỏe của gia chủ bây giờ, thật không ngờ hắn nhất thời kích động, suýt nữa đã làm cho các huynh đệ của hắn khó xử. Tề Khang là người nhỏ tuổi nhất trong số 8 người, nhưng cũng không phải là người không biết lý lẽ. Sau khi ý thức được việc làm sai trái của mình, hắn lập tức xin lỗi. Mấy người thấy vậy khẽ thở phào một hơi, lúc này mới thật sự yên tâm. Kỳ thực bọn họ cũng không biết, Phượng Cửu không chỉ dặn dò bọn họ canh chừng nơi đây không cho người ta tiến vào, nàng còn dặn dò ám vệ thi hành mệnh lệnh trấn giữ. Nếu có người không được nàng cho phép mà dám tự động tiến vào, thì cho dù là ai cũng phải giết. Những động tinh trong viện cũng tự có ám vệ bẩm báo toàn bộ cho nàng. Cho dù nàng không có ở đây, nhưng cũng biết rõ mọi chuyện đã xảy ra ở nơi này. 2 ngày sau, nàng cố ý từ bên ngoài vội vã trở về. Mà việc nàng trở về cũng là để cho mọi người trong thành đều nhìn thấy bóng dáng của nàng, để khiến cho mọi người đều biết nàng đã quay lại. Trong thành lan truyền tin tức nàng trở về khiến Mộ Dung Dật Hiên lập tức chạy tới Phượng Phủ. Chỉ là không ngờ lúc đi tới ngoài cửa lớn của Phượng Phủ đã thấy mười mấy người chờ ở bên ngoài. Hắn nhỏ giọng giao cho người hầu theo sau hỏi thăm một chút mới biết thì ra là chi khác của Phượng Phủ tới đây. Thấy thế, hắn cũng không đi vào Phượng Phủ mà tìm chỗ trà lâu cách Phượng Phủ không xa. Hắn ngồi xuống uống trà ở lầu 2, đồng thời cũng chú ý đến cửa chính của Phượng Phủ. Lao thái gia, đại tiểu thư, chi thứ Phượng gia chúng ta đã tới bên ngoài, nói là muốn gặp gia chủ một chút. Quản gia bẩm báo lại tình hình bên ngoài rồi đợi hai người giao phó. Chi thứ nào? Lao thái gia khẽ cau mày hỏi. Là nhị Lao thái gia. Lao thái gia nghe vậy hơi trầm tư rồi liếc nhìn sang Phượng Cửu bên cạnh, thấy nàng cũng không mở miệng, ông nói với quản gia, dẫn bọn hắn tới phòng khách để ta qua xem thử. Vâng. Quản gia đáp lời xong lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Phượng nha đầu, cháu thấy thế nào? Lao thái gia hỏi dò. Chắc là bọn họ đã nghe thấy cha ngã xuống nên tới đánh chủ ý lên đầu của chúng ta. Nàng khẽ cười lơ đãng. Những việc ngày hôm nay mới chỉ là bắt đầu, những kẻ lang sói đang nhìn chằm chằm vào Phượng Phủ chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít. Không sai. Mấy người này đều là những kẻ hung ác độc địa, ta ra ngoài đuổi bọn chúng đi. Lão thái gia nói xong liền cất bước đi ra ngoài. Ra ra. Nàng gọi ông lại, con ngươi trong sáng lấp lánh khẽ chuyển động. Chương 330, ra tâm bư nở dê. Lão thái gia dừng bước rồi quay đầu nhìn về phía nàng. Phượng Cửu đứng lên, đi tới phía ông nhẹ nhàng nói, để cháu đi là được rồi, ra ra hãy ở đây cùng cha. Cháu đi. Lão thái gia hơi ngạc nhiên. Có chút lo lắng nàng ứng phó không lại. Chẳng qua chỉ là vài người của chi thứ, lẽ nào ra ra còn lo lắng cháu ứng phó không được. Nàng khẽ cười gian xảo rồi phất nhẹ ống tay áo, rời bước đi về phòng khách phía trước. Còn lúc này, những người đang chờ ở đại sảnh đã có người sốt ruột. Tại sao lâu như vậy vẫn còn chưa tới? Không đặt chúng ta trong mắt phải không? Đúng vậy. Phượng Tiêu ngã xuống nên ngay cả cách tiếp đái khách cũng không hiểu nữa phải không? Nghe mấy người bất mãn đang lẩm bẩm trong sảnh, lão giả đang nhắm mắt nắm quả trượng, một, trong tay liền ngồi ngay ngắn rồi mở mắt quát, câm miệng. Một tiếng quát này khiến mọi người trong sảnh đều yên tĩnh trở lại, ai cũng không dám phát ra thêm tiếng động nào. Mãi đến khi giọng nói của quản gia ở bên ngoài truyền đến. Đại tiểu thư đến. Mọi người trong sảnh nghe vậy. Đều nhìn về bóng người đang đi tới từ phía ngoài. Chỉ thấy người đi tới mặc trang phục màu trắng với dáng vẻ tinh tế mà mềm mại, bước chân uyển chuyển, lộ ra sự ưu nhã chậm rãi tiến đến. Mỗi một bước của nàng, làn váy trắng đều như bọt nước bắt đầu ập tới tràn ra vô cùng đẹp đẽ. Lại nhìn lên trên thấy dung nhan của nàng thanh nhã tuyệt trần, kết hợp với da dẻ trắng như tuyết khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn đã không thể quên được. Đúng là không hổ danh đệ nhất mỹ nhân diệu Nhật Quốc. Chỉ là, nghe đồn là một chuyện, lúc nhìn thấy nàng lại là một chuyện khác. Bọn họ cảm thấy trên người của nàng có một khí chất đặc biệt khiến người ta không dám tới gần. Hơn nữa khí chất này không hề thua kém so với dung nhan tuyệt sắc của nàng. Nhìn thấy nàng khiến tâm tư của mọi người cũng xao động. Thử nghĩ xem, một nữ nhân yếu ớt như vậy làm sao có được năng lực gánh vác toàn bộ Phượng gia. Nghĩ tới đây, bọn họ càng cảm thấy hôm nay đi tới nơi này là việc đúng đắn. Thanh ca tham kiến nhị thúc công và các vị thúc bá. Sau khi nàng thi lễ với lão giả cùng với mấy người đàn ông trung niên trong sảnh, lúc này mới đi tới ngồi xuống vị trí chủ nhà. Tại sao ngươi lại tới? Ra ra ngươi đâu? Lão giả mở miệng hỏi, giọng nói có vài phần bị coi nhẹ nên không vui. Mấy ngày nay chuyện trong phủ tương đối nhiều, ra ra trăm công nghìn việc nên thân thể có chút mệt mỏi, lúc này đang nghỉ ngơi. Giọng nói của nàng êm dịu với ngữ điệu chậm rãi, giống y như một thiên kim đại tiểu thư được nuôi dưỡng ở khuê phòng không hiểu thế sự. Giờ khắc này nàng cho người ta cảm giác ngoan ngoãn mà vô hại. Sau khi nghe được lời của nàng, lão giả liếc mắt nhìn nàng với giọng nói thâm trầm, chúng ta đã nghe nói chuyện của cha ngươi, chính bởi vì đã nghe nói nên mới cố ý qua đây. Dù sao chúng ta cũng là máu mủ tình thân, bây giờ Phượng Phủ xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe lời này, Phượng Cửu lấy nước trà của hạ nhân dâng tới rồi khẽ nhấp một ngụm, cũng để che giấu một nụ cười trào phúng nở ra bên môi. Nàng cúi đầu từ tốn uống trà. Lão giả thấy nàng không mở lời liền tiếp tục nói, nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày không có chủ. Bây giờ phụ thân ngươi ngã xuống mà ra ra ngươi lại tuổi già, còn ngươi lại là một thân nữ nhi, cho nên lần này ta tới là muốn thương lượng một chút với ra ra ngươi. Ta để cử thúc thúc của ngươi nắm giữ Phượng gia cho các ngươi trước để ổn định lại trên dưới của Phượng phủ. Chỉ có thực lực võ tông của thúc thúc ngươi mới có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. 3. 1. Quải trượng, gậy trống của người già. Chương 331. Muốn đoa tờ quỷ hệ nở. Phượng Cửu đặt chén trà xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhàn nhạt, nàng biết mấy nam tử trẻ tuổi phía sau kia đang nhìn nàng không chớp mắt. Nàng đưa mắt nhìn mấy nam nhân trung niên đang ngồi trong sảnh, cuối cùng nhìn về phía nhị thúc công kia, cười nói, nhị thúc công có lòng, bây giờ mọi thứ trong phủ bọn ta đều ổn cả, cũng không cần thúc thúc đến quản lý thay Phượng gia bọn ta. Giọng của nàng hơi ngừng, mang theo chút thờ ơ, huống hồ, tuy mọi người là người Phượng gia, nhưng Phượng phủ từ thời gia gia, các vị trưởng bối đã dọn ra ăn riêng ở riêng cả rồi. Nên chuyện của Phượng gia bọn ta, nhị thúc công không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Ngươi nói gì vậy? Có người nói chuyện với trưởng bối giống như ngươi sao? Hắn nói với giọng điệu không vui, khuôn mặt già nua nhiều nếp nhăn cũng trầm xuống. Rõ ràng là không ngờ nàng chỉ là tiểu bối lại dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Phượng Tiêu cũng đã ngã xuống rồi, ngươi xem, ngay cả một đứa nhóc cũng không có quy củ. Đám người đàn ông trung niên ngồi hai bên cũng trầm giọng nói, ánh mắt chỉ trích nhìn Phượng Cửu. Mà mấy nam tử trẻ tuổi đứng đó thì lại đang suy nghĩ, nếu bọn họ có thể nhập vào dòng chính Phượng Phủ thì sau này cũng có thể thân cận thêm với tiểu đường muội này. Còn có thế lực của Phượng vệ, nếu do người của chi thứ hai quản lý thật, thì coi như chi thứ hai của bọn họ thật sự đã có thể đoạt quyền rồi. Ha ha! Nghe từng lời chỉ trích của bọn họ, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng. Nàng hơi dựa vào đằng sau ghế ngồi, tay nâng sợi tóc rũ ở bên cạnh lên nghịch nghịch rồi thưởng thức. Vẻ mặt mang theo mấy phần thờ ơ, phong thái lười biếng cũng theo đó tỏa ra. Dường như tiếng cười của nàng vừa vang lên, khí tức cả người cũng bắt đầu thay đổi. Nếu nói ban nãy nàng ngoan hiền như một con mèo nhỏ, khiến người ta cảm thấy yếu đuối có thể lấn lướt, thì lúc này nàng lại lười biếng như một con sư tử đang say giấc, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng, một luồng khí lạnh từ dưới chân dâng lên khiến bọn họ đứng ngồi không yên. Người cười gì đấy? Bởi vì bị nụ cười của nàng dọa sợ, một người đàn ông trung niên trầm giọng hỏi. Phượng Cửu khẽ chớp mắt, lạnh nhạt liếc mắt nhìn họ, khóe môi hơi cong lên, đương nhiên là cười các ngươi không biết tự lượng sức mình rồi. Lời nàng vừa nói ra khiến mọi người xấu hổ một lúc, chỉ thấy lão giả kia nặng nề gõ gậy xuống mặt đất, lớn tiếng quát lên, đối với trưởng bối mà lại vô lễ như vậy. Ngươi thật láo xược. Gọi ra ra ngươi ra đây. Ta muốn hỏi xem hắn dạy dỗ tiểu bối như thế nào mà lại để cho một tiểu bối không đặt trưởng bối vào mắt như vậy. Rõ ràng, Phượng Cửu thấy vẻ mặt của mỗi người họ đều rất tham lam, nhưng lại làm ra dáng vẻ hiên ngang chính nghĩa, nên vô cùng chướng mắt. Ngón tay trắng non tinh tế của nàng gõ nhẹ lên bàn, thấy từng người họ lộ ra vẻ mặt không cam lòng, tất cả đều muốn chiếm đoạt Phượng phủ của nàng. Nghĩ vậy, khoe môi cong nhẹ thành một nụ cười, trong mắt bông lóe một tia gian xảo, chỉ nghe thấy giọng nói mang theo mấy phần lười biếng của nàng vang lên. Các ngươi đã nói muốn giúp chúng ta quản lý Phượng Phủ, thì chắc hẳn phải có vài phần thực lực. Nếu không, đừng nói ra ra ta không chịu giao quyền lớn của Phượng Phủ ra, ngay cả ta cũng không đồng ý, chứ đừng nói đến Phượng vệ của Phượng Phủ bọn ta. Có điều, giọng của nàng hơi ngừng. Mỉm cười nhìn bọn họ. Nghe thế, con ngươi của những người trong sảnh sáng lên, trong mắt bắn ra tia sáng nhìn về phía nàng, vội vàng hỏi, có điều gì? Chương 332, ngươi thi không được cờ. Thấy vẻ mặt vội vàng của họ, Phượng Cửu nết môi cười, có điều, nếu như có thể đánh thắng ta, ta nhất định sẽ chắp tay giao quyền lớn của Phượng Phủ ra. Nghe vậy, mọi người hơi sửng sốt, sau đó không nhịn được bắt đầu cười lớn tiếng. Trong đó có một nam tử trung niên cười lớn, giọng mang theo khinh thường, chỉ dựa vào ngươi. Ngươi đừng đùa, đừng nói là ta, ngay cả người cùng lứa với ngươi cũng mạnh hơn ngươi. Thật không? Nàng khẽ cười, vẻ mặt tươi tắn hệt như một chú thỏ trắng nhỏ nhắn vô hại, trong phủ có một sân luyện võ, chi bằng đến đó ngay đi. Đề nghị này của nàng vừa đưa ra, mọi người trong sảnh chỉ thiếu điều giơ cả tay cả chân lên tán thành. Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của nàng, cả đám người đi đến sân tập võ gần phía sau núi. Mà dọc theo đường đi, lông mày của lão giả kia hơi nhíu, ánh mắt mang theo quan sát và tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Phượng Cửu, tựa như muốn nhìn xuyên thấu tâm hồn nàng. Tiếc là hiện ra trước mắt lão chỉ là một thiếu nữ dáng vẻ vô hại, khiến người ta không thể đoán được điều gì. Sau khi nghe được chuyện này, mọi người trong phủ đã nhỏ tiếng bàn luận. Có điều bọn họ thân là người của Phượng Phủ, dù bàn luận to nhỏ ở trong phủ thì cũng sẽ không truyền tin tức này đi. Nhưng vì biết chuyện này, nên có người trong bọn họ cũng đi theo xem thử. Sau khi tám đội trưởng Phượng Vệ nghe được chuyện này, cũng hơi kinh ngạc, không phải chứ? Chỉ mình đại tiểu thư mà dám theo bọn họ tỉ thí. Theo ta biết, bên chi thứ hai cũng có nhiều nhân tài. Có một người mới tiến vào cấp bậc võ tông ở tháng trước. Nếu đại tiểu thư giao đấu với hắn, chẳng phải là thua chắc rồi sao? Đại tiểu thư không phải là người như vậy đâu. Nếu nàng làm thế, có lẽ nàng đã nắm chắc phần thắng rồi. Sao có thể? Chỉ với thực lực của nàng ấy sao? Đừng đùa. Một người phất tay áo, vẻ mặt không tin. Chỉ có La Vũ sau khi nghe được tin này thì ánh mắt sáng lên, khoác bả vai của Phạm Lâm bên cạnh nói, đi thử đi, chúng ta đi xem chủ tử trị người. Ta đã nói với ngươi, ngươi vẫn chưa giao thủ với nàng, động phải nàng ấy thật sự chỉ có xui xẻo thôi, mọi người đừng nghi ngờ thân thủ của nàng được không? Hiếm có cơ hội xem thử, đừng bỏ lỡ. Vừa dứt lời, La Vũ lập tức vừa đẩy vừa kéo dắt Phạm Lâm đi. Hướng về phía sân luyện võ. Những người khác thấy vậy, hơi dừng một chút, cũng đi theo đến sân luyện võ. Ám vệ canh giữ xung quanh tiểu viện thở dài trong lòng. Bọn họ cũng muốn đi xem, nhưng tiếc là phải canh giữ viện này, không được rời khỏi. Phượng Tiêu đang nói chuyện với Lão Thái gia trong phòng, sau khi nghe được tin tức, cũng không nói gì thêm. Hắn biết rõ Phượng nha đầu, nếu không nắm chắc thì sẽ không làm như thế. Hắn đoán nàng làm vậy là muốn giết gà dọa khỉ. Người của chi thứ hai cũng thật là, cứ khăng khăng đến gặp vào lúc này, thật làm người ta thất vọng. Vốn muốn để Lãnh Hoa đến truyền lời, bảo nàng hạ thủ lưu tình, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Nếu không cho bọn họ một bài học kinh nghiệm, những người này sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không sợ, thế thì tùy ý nàng đi vậy. Chỗ sân luyện võ vốn có không ít hộ vệ trong phủ vây quanh quan sát. Nhưng vẫn chưa thấy được cuộc chiến thì đã bị quản gia đuổi đi hết, bắt họ ai về chôn ấy. Vậy nên, đến lúc cuối chỉ còn lại khoảng 10 người của chi thứ hai, vài người đội trưởng Phượng Vệ cùng với Lãnh Xương và quản gia ở cạnh trông chừng. Đường muội, cha ta nói, để tránh bị người ta nói ông ấy ỷ lớn hiếp nhỏ, để ta tới gặp muội là được. Nam tử trẻ tuổi tiến lên, giữa hai lông mày đầy vẻ kiêu ngạo. Nhưng sau khi Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn thì lắc đầu, ngươi thì không được. Chương 333, không có ý tô tờ. Nghe thế, sắc mặt nam tử trẻ tuổi kia đen kịt lại. Hắn không được. Sao hắn lại không được? Khẩu khí của đường muội lớn thật, vẫn chưa thử mà. Sao lại biết ta không được? Hắn hỏi lại, ánh mắt mang theo vài tia khiêu khích quét qua người nàng, rõ ràng là có ý đồ riêng. Mà lời này của hắn vừa nói ra, Phượng Cửu vẫn chưa nói gì thì sắc mặt đám người La Vũ cách đó không xa đều đã trầm xuống. Ánh mắt rét lạnh nhìn nam tử kia chằm chằm. Nhất là La Vũ, bàn tay nắm thành đấm bóp chặt các ngón tay, phát ra tiếng kêu răng rắc. Chiếm tiện nghi từ miệng chủ tử của hắn. Hừ, tiểu tử này, hắn nhớ kỹ. Phượng Cửu thấy ánh mắt của hắn càn rỡ đảo quanh người nàng, hơn nữa hình như lời kia là để cho nàng không hiểu theo nghĩa bình thường. Thấy vậy, nàng chỉ hơi nhíu mày nhìn hắn, khóe môi hơi cong, ý cười chứa đựng vài phần nguy hiểm. Ngươi đã muốn thử, vậy thử xem đi. Chỉ hy vọng, ngươi sẽ không hối hận. Lão giả kia và mấy nam tử trung niên ở bên cạnh nghe lời này, trong lòng khẽ động, thấy hơi nghi ngờ một chút. Rõ ràng nàng chẳng có thực lực gì, sao có thể tự tin như vậy? Một nam tử trung niên trong đó thấy vậy, đang muốn mở miệng bảo con của hắn lui xuống, ai ngờ con hắn đã bước lên phía trước. Đến đây đi. Ta để muội thử xem sự lợi hại của ta. Hắn nở nụ cười không có ý tốt, sau đó bày ra tư thế ứng chiến. Phượng Cửu thấy thế rời bước tới chỗ để vũ khí trên sân luyện võ. Lúc ngón tay lướt qua thân kiếm thì hơi dừng lại, cũng không biết nghĩ đến điều gì mà chỉ thấy nàng lắc đầu mỉm cười. Cuối cùng, chọn một cây mộc côn dài khoảng một thước hai. Ngươi không cần chọn vũ khí sao? Nàng nhướng mày nhìn nam tử trẻ tuổi đối diện. Nghe nói người này là đường huynh của nàng. Nhưng vẫn là đường huynh họ hàng xa cùng lứa, nên cũng không thân. Ha ha, đối phó với muội, tay không là được. Hắn cất giọng cười lớn. Sau một khắc, trên mặt hiện lên một vẻ xấu xa, nói, đường muội, muội cũng nên cẩn thận. Vừa dứt lời liền bất ngờ xông lên, tay tạo thành chảo, vừa ra tay đã chụp về phía ngực Phượng Cửu, thấy thế sắc mặt của tám người phượng vệ cách đó không xa tối sầm lại. Tên dâm tặc này, là Vũ thấp giọng mắng. Thân là nam tử chính trực, lúc nhìn thấy một người có hành động hạ lưu như vậy, hắn thật muốn xông lên đạp cho hai cước. Thật là mất mặt đàn ông. Sắc mặt của tám người cũng cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi kia, còn nói gì đến thân thích nữa chứ, có họ hàng thân thích như vậy thì chẳng nhận còn hơn. Những người khác không mở miệng, chỉ cau mày nhìn cảnh đó. Mà Phạm Lâm để ý vẻ mặt lãnh xương đứng cách đó không xa lại lạnh lùng và bình tĩnh nên hơi ngạc nhiên, ánh mắt của hắn lập tức rời đến sân luyện võ. Lần này vừa nhìn xong, chân mày vốn hơi nhíu lại lập tức thả lỏng ra. Sắc mặt của Bạch Y Lìa nữ tử ở giữa sân hờ hững, nàng chỉ đứng đó không nhúc nhích, một côn trong tay cũng giống như thuận tay cầm lên, không có khí thế gì đang nói. Lúc nàng thấy nam tử trẻ tuổi kia vừa ra tay đã nhắm vào ngực, thì chỉ nhíu mày, nhếch miệng cười khẩy. Lúc mắt nhìn thấy tay của nam tử trẻ tuổi kia sắp tập kích đến ngực của nàng, chỉ thấy nàng lùi một bước, kết hợp nghiêng người, một côn trong tay nhanh chóng vung ra đập xuống các ngón tay nam tử trẻ tuổi. Lúc một côn gõ xuống, bọn họ thậm chí còn có thể nghe được tiếng gió. Sau đó lại vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết của nam tử trẻ tuổi kia. Chương 334, cao y đửa cờ không đu bu cao y mờ ơ tờ. A. A. Tiếng kêu thê lương thảm thiết đã át đi âm thanh xương hắn vỡ vụn. Một côn đó đập xuống đã đánh nát toàn bộ xương tay của hắn, trong chớp mắt tay hắn xương phủ lên như móng heo. Tay còn lại của hắn nắm chặt cánh tay đau, co quắp lại, cả người cũng giật giật tại chỗ, cố gắng giảm bớt cảm giác đau đớn. A, tay của ta. A. Đau chết mất. Thấy cảnh tượng như vậy, nét mặt của tám người phượng vệ khẽ thả lỏng, vẻ mặt có chút hả hê. Đáng đời. Đánh hay lắm. Hai người La Vũ và Tề Khang không hẹn mà cùng lên tiếng. Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bọn họ nhìn bóng hình màu trắng ở trong sân, cảm thấy nàng đánh một côn này thật hả giận. Mà mấy người chi thứ hai chứng kiến cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi. Lúc thấy hắn ra tay tập kích lên ngực Phượng Cửu thì họ đã cảm thấy mất hết mặt mũi, nhưng bây giờ thì tốt rồi, vừa mới động thủ đã bị nàng đánh cho một côn. Vì lúc một côn đó rơi xuống, tầm mắt của bọn họ bị chính nam tử chặn lại. Nên nhìn từ góc độ của bọn họ thì một côn đó cũng không nặng lắm. Bởi vậy khi thấy hắn kêu la thảm thiết thế này thì chỉ cảm thấy hắn không có tiền đồ, đã đánh mất mặt mũi của họ trước mặt mấy tên phượng vệ và phượng thanh ca. Nhưng đúng lúc này, một côn trong tay Phượng Cửu vung lên lần nữa, một côn đánh xuống chỗ xương cẳng chân của hắn, chỉ nghe hắn hét thảm một tiếng, cả người cũng vì thế mà lảo đảo, cơ thể nghiêng ngả lơ lửng giữa không trung. Mọi người chỉ thấy một luồng côn khí mạnh mẽ đánh ra, vù một tiếng lướt nhanh qua sân luyện võ, rồi đánh bịch một tiếng xuống giữa hai chân hơi mở do vừa ngã xuống của nam tử trẻ tuổi. A. Ồ. Á. Hừ. Gần như cùng một lúc, những âm thanh khác nhau vang lên từ miệng của nhiều người. Mọi người xung quanh thấy cảnh đó của nam tử đều không tự chủ kẹp chặt hai chân. Hai mắt kinh sợ mở to, trong lòng chợt run rẩy. A. Chiêu này quá độc ác. Đến cả ta đứng xem mà cũng thấy đau không chịu được. La Vũ kẹp chặt hai chân nói, chỉ thấy lần trước chủ tử đập hắn đã rất thủ hạ lưu tình. Ít ra thì lần đó chủ tử chỉ đánh vào khuôn mặt tiêu sái của hắn, chứ cũng không ra tay với tiểu đệ của hắn. Tề Khang nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt sợ hãi, này, chiêu này của đại tiểu thư thật độc. Quá độc. Lúc này hắn đang suy nghĩ, nếu ngây ngô vào nhầm phòng của chủ tử, thì liệu tiểu thư có thưởng cho hắn một côn như thế không? Nghĩ thế, hắn không tự chủ được hơi dùng mình. Quả nhiên, hoặc là nữ nhân sẽ không ác, một khi đã ác thì quả thật không phải là người. Phạm Lâm nhìn nam tử trẻ tuổi bị một côn đánh bay ra ngoài, rơi xuống trước mặt đám người chi thứ hai, ngay cả kêu la cũng không kêu được, chỉ đau đến ngất đi, hắn liền vuốt cằm nói, côn này đánh xuống, chắc là tiểu đệ đã bị liệt đến 8, 9 phần. Những người khác nhìn cánh tay vừa mới thu một côn về sau lưng của đại tiểu thư, cũng nói, thật nhìn không ra, vị đại tiểu thư này. Hừm, nữ tử dịu dàng vô hại mà cũng có thể vung ra một côn đầy lực sát thương như vậy, thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong. Huy Nhi! Huy Nhi! Người đàn ông trung niên kêu lên, sau khi đỡ người đang hôn mê bất tỉnh dậy mới phát hiện hình như toàn bộ xương tay hắn đều nát hết, mềm nhũn rũ xuống. Cả bàn tay đều be bét máu, mà chỗ hai chân, là nơi yếu ớt nhất của nam tử, lúc này hình như cũng chảy máu, thấm đỏ cả quần. Cả người hắn bắt đầu co quắp lại, đột nhiên ngẩng đầu, căm hận nhìn Phượng Cửu cách đó không xa, quắp chói tai. Lòng dạ ngươi thật độc ác. Không quan tâm đến huyết mạch thân tình thì thôi, lại còn ra tay ngoan độc như vậy. Đây là ngươi muốn phê nó. Chương 335, Mu mơ ý lo cho na nở dê. Phượng Cửu nheo mắt cười lạnh, rêu cực nói, huyết mạch thân tình. Đến các ngươi mà cũng dám nói đến huyết mạch thân tình gì đó với ta sao? Thật sự cho rằng cha ta ngã xuống thì có thể lấn lướt Phượng phủ nhà ta. Quả lý Phượng ra nhà ta à? Các ngươi xứng sao? Nghe thế, sắc mặt người của chi thứ hai thay đổi liên tục. Thấy cô gái này không che giấu nữa, sắc mặt lạnh nhạt, ngôn ngữ sắc bén, giờ phút này họ mới biết. Nàng vốn đã chơi đùa với bọn họ ngay từ đầu. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng nghĩ sẽ để bọn họ nhập vào Phượng gia, cũng chưa từng nghĩ sẽ để bọn họ quản lý Phượng phủ. Nàng chỉ cố tình làm nhục bọn họ, làm cho bọn họ khó chịu. Phượng Thanh ca, ngươi được lắm. Được. Được lắm. Nam tử trung niên tức giận đến mức cắn chặt răng, giao con trai bị thương đang hôn mê cho người phía sau chăm sóc. Hắn đi đến phía nàng, giận dữ nói, hôm nay, hãy để ta thay mặt Phượng Tiêu dạy dỗ ngươi thật tốt. Thấy nam tử trung niên đi đến chỗ nàng, sắc mặt của tám phượng vệ khẽ biến, nói, hắn là người của chi thứ hai tháng trước mới tiến vào võ tông. Dù thân thủ của đai tiểu thư có tốt cũng chỉ ở mức nhạy bén mà thôi, e rằng nàng đấu với hắn sẽ chịu thiệt thòi. Chúng ta lên giúp đi. Dám khi dễ đại tiểu thư ở địa bàn Phượng Phủ. Đúng là muốn chết mà. Đúng vậy, thật sự xem chúng ta là vật trang trí hả? Lên. Mấy người họ quát rồi tiến lên, nhưng lúc này đã thấy Lãnh Xương bước tới, chặn đường của họ. Các ngươi không nên đi khiến chủ tử thêm phiền. Giọng nói rét lạnh kết hợp với vẻ mặt băng xương nghìn năm không đổi của nàng khiến người ta khiếp sợ. Hắn là võ tông. Chủ tử có đối phó được không? La Vũ hơi run, lúc hỏi ra lời này, lòng có chút cảm giác khó tin. Lãnh Xương đi theo bên người chủ tử một thời gian khá lâu rồi, nếu chủ tử không đối phó được thì nàng ấy chắc chắn là người đầu tiên xông lên, nhưng bây giờ lại đến ngăn cản bọn họ, thì có thể nói. Chủ tử thật sự đủ sức để đối phó với nam tử trung niên cấp bậc võ tông ư? Chuyện này có thể sao? Nghĩ vậy, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt run sợ, kinh ngạc nhìn về phía Phượng Cửu. Những người khác nghe thế, ánh mắt cũng mang theo vài phần khó tin nhìn về phía thân ảnh màu trắng kia. Bọn họ gặp nàng lúc nàng mặc trang phục màu đỏ xinh đẹp lóa mắt, đó là một vẻ đẹp tùy tiện lười nhác, nhưng cả người vẫn tỏa ra ánh sáng tự tin và tôn quý. Bây giờ nàng mặc bạch y đứng giữa sân lúc ban ngày, mới gặp lần đầu thì tạo cho người khác cảm giác dịu dàng vô hại, rất giống một chú cừu ngoan, không có tí công kích nào. Nhưng cái này cũng chỉ gây ảo giác cho người ta lúc mới gặp gỡ mà thôi. Nếu không, lúc nãy tên nam tử trẻ tuổi kia cũng không bị nàng làm cho thảm đến vậy. Nhớ đến lúc nàng đập một côn đó xuống, toàn thân mấy người họ run cả lên, ai nấy đều nuốt nước bọt, không tự chủ kẹp hai chặt chân. Lo cho nàng. Sợ rằng, bọn họ mù thật thì mới lo cho nàng. Mà giữa sân luyện võ, Phượng Cửu nhìn nam tử trung niên sát khí đằng đằng kia đang bước nhanh đến, hắn vung tay mang theo một luồng sức mạnh tát vào mặt nàng. Chân mày nàng cau lại, lui về sau, ném một côn trong tay đi, tay không trực tiếp đáp trả, dùng tốc độ quỷ dị bắt lấy cổ tay đang tát xuống. Nàng nhẹ nhàng như người, vặn cổ tay đang chế trụ xuống kéo ra sau, bẻ một cái, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, tay còn lại nắm bả vai kéo hắn xuống. A, cơn đau dữ dội kéo đến không báo trước khiến người đàn ông trung niên kêu thảm thiết, vô cùng khiếp sợ và kinh hãi. Chương 336, chơ nở cho nở mà tờ. Trong tiếng kêu đau thảm thiết của hắn, xung quanh truyền đến tiếng hít thở khó tin, những người vây xem trợn tròn mắt nhìn cảnh này. Nếu không phải xảy ra trước mặt họ thật, thì nói gì bọn họ cũng không thể tin nổi. Đường đường là một võ tông mà lại bị chế phục chỉ với một chiêu như vậy sao? A. Sau khi người đàn ông trung niên bị đá vào dưới đầu gối, chân hắn quỳ lại, quỳ xuống. Cơ thể bị đè xuống hơi chúi về phía trước, cánh tay bị kéo xuống bị bẻ cong ấn lên lưng, hắn muốn vùng vây thoát ra thì phát hiện hắn không làm được. Người của chi thứ hai trợn tròn mắt. Tám phượng vệ cũng bối rối. Chủ tử thật biến thái. Thân thủ, thực lực như vậy, ai dám nói nàng không chống đỡ nổi toàn bộ phượng phủ? Còn ai dám lên tiếng đòi giúp nàng quản lý phượng phủ? Lòng mọi người xung quanh đều run rẩy, người của chi thứ hai kinh hồn bạt vía. Họ không ngờ Phượng Thanh Ca lại có thân thủ quỷ dị như vậy, bọn họ thật sự không biết tự lượng sức mình quá rồi. Mà lòng của nhóm người phượng vệ run lên vì kích động dưới thân thủ và thực lực xuất chúng của nàng. Dưới cái nhìn của họ, chỉ có nhân tài xuất sắc như vậy mới xứng làm chủ nhân của bọn họ. Trong đám người, đôi mắt đục ngầu già nua của lão giả chi thứ hai có chút khiếp sợ và kinh hãi. Có lẽ người ngoài nhìn không ra, nhưng lão vẫn thấy rõ, rõ ràng trong thời khắc đó nàng có thể lấy tính mạng của nam tử trung niên kia, nhưng nàng không làm, chỉ bẻ gãy tay của hắn. Nàng đã thủ hạ lưu tình với bọn họ rồi. Hắn nghĩ, nếu không phải bọn họ đều chung họ Phượng, e rằng chỉ riêng việc hôm nay đến đòi nhập vào Phượng Phủ, cũng đã đủ để họ chết hết tại chỗ. Nghĩ vậy, trong lòng lão giả vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra, vội dùng gậy chống đỡ mới có thể tránh cho cơ thể không ngã xuống đất. Lão giả nắm chặt tay một người đàn ông trung niên khác đang kinh ngạc đến ngây người, giọng run run nói, mau, mau mang hắn về, chúng ta đi. Nhưng lúc này không ai dám tiến lên, từng người đứng ở đó khiếp sợ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nữ tử tuyệt đẹp kia. Thả ta ra. Người thả ta ra. Nam tử trung niên bị đè lại ra sức dãy rủa, tức giận quát chói tai. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy có bàn tay nặng nề đánh vào gáy hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người nằm úp xuống đất ngất đi. Vẻ mặt Phượng Cửu hờ hững lạnh lùng nhìn về phía đám người chi thứ hai, âm thanh trong trẻo có thêm cảnh cáo sắc bén từ miệng truyền ra, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. các ngươi thân là con cháu thứ xuất của Phượng gia, nên có bộ dạng của thứ xuất. Nếu xuất hiện chuyện như vậy thêm lần nữa, thì ta không ngại để cho chi thứ hai các ngươi biến mất ở Phượng gia đâu. Nghe được âm thanh cảnh cáo truyền đến, người của chi thứ hai chỉ cảm thấy giật mình. Lòng bọn họ chợt chìm xuống, không ai nghi ngờ tính chân thực trong lời nói này của nàng, bởi từ thủ đoạn ra tay của nàng cũng biết, nàng không phải một người nhớ đến huyết mạch thân tình gì đó. Nếu thật sự có lần sau, họ chắc rằng, tuyệt đối sẽ như lời nàng nói hôm nay, để cho chi thứ hai của họ biến mất ở Phượng gia. Lão giả hít một hơi thật sâu, đè xuống sợ hãi trong lòng, đưa mắt nhìn Phượng Cửu, ta biết rồi, ta sẽ quản giáo tốt người của chi thứ hai. Chuyện như ngày hôm nay, nhất định sẽ không xảy ra lần nữa. Nghe vậy, Phượng Cửu cong môi cười, quản gia, tiễn bọn họ đi. Chương 337, bơ cờ ho á quy y đi hề. Vâng. Quản gia chỉnh đốn lại tinh thần, cung kính lên tiếng. Lúc này mới đi đến chỗ người của chi thứ hai, dẫn bọn họ ra bên ngoài. Thấy bọn họ ảo náo rời đi, ngay cả dáng vẻ gây sự cũng không dám. La Vũ thoải mái cười to, sải bước đi tới chỗ Phượng Cửu, vẻ mặt lấy lòng, chủ tử, bây giờ ta mới biết thì ra người tốt với ta như vậy. Phượng Cửu khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt xẹt qua mấy người phượng vệ bên kia, cất bước ra khỏi sân luyện võ. Thấy nàng cũng không nói chuyện với hắn, La Vũ vẫn mặt dày đi theo. Sân luyện võ yên tĩnh trở lại, chỉ còn 7 người phượng vệ đứng trong đó. Mọi người thấy sao? Với thân thủ và thực lực của đại tiểu thư, có tư cách làm chủ tử của chúng ta không? Phạm Lâm mỉm cười, nhìn mấy người còn lại. Mấy người họ trầm tư, một người trong đó nói, đại tiểu thư quả thực là ngoài dự liệu của chúng ta. Nếu nàng như vậy, quản lý phượng vệ không thành vấn đề. Không sai, phong cách xử lý của nàng ấy rất mạnh mẽ quyết đoán, nên ác thì ác. Sự quyết đoán như vậy người bình thường vốn không thể sánh được. Ừ, ta cũng cảm thấy vậy. Lần trước không có cơ hội nào để tiếp xúc với nàng, mà lần này có vẻ như chúng ta đã bỏ sót rất nhiều chuyện. Ta thấy nàng ấy như một mãnh hổ ngủ say. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tuyệt đối sẽ kinh người. Có điều chúng ta trở về đã lâu như vậy, nàng cũng không dặn dò hay sai bảo gì chúng ta. Xem chúng ta như người tàng hình, sẽ không bất mãn với chúng ta chứ? Thế Khang hơi bận tâm hỏi. Lúc này, hắn cũng đang suy nghĩ, có phải chuyện ngày đó đã bị nàng biết hết rồi không? Suy nghĩ nhiều cũng không làm được gì, đi thôi. Mấy người họ nhìn nhau, cất bước trở về. Trong lòng bọn họ đều biết, có lẽ không phải bọn họ đang quan sát xem thử nàng có đủ tư cách làm chủ tử của bọn họ hay không. Mà là nàng đang quan sát xem bọn họ có đủ tư cách làm thuộc hạ của nàng hay không. Ở một đất nước xa xôi khác, một hắc y nhân đi đến phòng của Khôi Lang, sau khi dâng lên một mẩu tin tức thì lặng lẽ lui xuống. Ảnh nhất ngồi cạnh bàn uống trà liếc mắt, hơi tò mò hỏi, là tin tức chủ tử sai người đi điều tra sao? Ừ, hôm đó quỷ y rời đi, không phải chủ tử đúng lúc bị công việc cản trở không thể đến tìm hắn sao? Sau khi trở về thì sai ta đi tra một số tin tức về hắn, đây cũng là tin tức mới truyền đến gần đây nhất. Khôi Lang vừa đáp lời, vừa mở tờ giấy định xem thử. Ở Thanh Đằng Quốc không tìm được người, chủ tử lại chỉ điểm xuống dưới, bảo ta phái người đến Diệu Nhật Quốc âm thầm điều tra nghe ngóng. Nhưng đến giờ mới có tin từ bên kia truyền đến. Tiểu quốc cấp 9. Quỷ y thì sao lại đến đó? Ảnh nhất hơi nhíu mày. Hắn nghĩ dù như thế nào thì quỷ y cũng không thể là người của tiểu quốc cấp 9 đi ra bên ngoài được. Suy cho cùng, tiểu quốc cấp 9 không thể sinh ra dược tế sư như hắn. Ta đây sao biết được? Chủ tử cũng không nói, chỉ bảo ta phái người đến Diệu Nhật Quốc tra thử thôi. Nói đến đây, hắn rút tờ giấy trong túi ra. Phía trên là một bức họa chân dung. Người trong tranh mặc một bộ hồng y liễu, dung nhan tuyệt đẹp, đôi mắt kia ẩn chứa sự giảo hoạt và thông minh, giống như đang xuyên qua trang giấy nhìn thẳng vào bọn họ, khóe môi hơi cong mang theo vài phần ta mị, thoạt nhìn chính là bộ dạng yêu nghiệt kia của quỷ y liễu. Khôi Lang cầm bức họa lắc đầu, tấm tắc lên tiếng, ngươi xem, chủ tử như thế này là tương tư đến tận xương rồi. Để ta vẽ quỷ y thì ta cũng vẽ không ra nét mặt quỷ y sống động như thế này. Nếu nói trong lòng chủ tử không có hắn, ta không tin. Chương 338, Diêm Chu yêu đơn phương. Ảnh nhất đưa mắt nhìn hắn, ngươi nói sai rồi, nhớ thương nhau là chuyện của hai người. Còn chủ tử sao, người sáng suốt vừa nhìn đã biết là yêu đơn phương. Nếu trong lòng quỷ y thì có chủ tử cũng sẽ không đến mức mỗi lần quay về đều chạy trốn như vậy. Thật ra chuyện này cũng không thể trách quỷ y thì ngươi nói xem, hắn cũng là một thiếu niên 15, 16 tuổi, giống một gốc cây non. Dù biến thái hơn người thường một chút, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn thật sự chỉ mới 15, 16 tuổi. Hơn nữa, chủ tử như vậy là đồng tính đó. Quỷ y kia rất bình thường. Chủ tử thích hắn là một chuyện, hắn không thích chủ tử là một chuyện khác. Ngươi nói chủ tử thích hắn, cũng không thể dám chắc là sẽ bẻ cong được hắn nha. Nghe vậy, ảnh nhất nhìn hắn một cách quỷ dị, ý ngươi là quỷ y thì bình thường, còn chủ tử không bình thường sao? Khôi lang ngồi ngay ngắn, đông nhiên quay đầu nhìn xung quanh, lúc này mới cười toe toét nói, chủ tử vốn dĩ không bình thường, ngươi nói đàn ông bình thường có thể không thích mỹ nhân ngực to. Eo nhỏ, da trắng mà lại đi thích đàn ông sao. Nhưng mà, hắn điều chỉnh sắc mặt, liếc nhìn ảnh nhất, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, chủ tử chính là chủ tử thích nam hay nữ cũng không phải chuyện thuộc hạ như chúng ta có thể ngăn cản. Nên khi thấy lòng chủ tử vấn vương quỷ y kìa, ta cũng hết sức vội vàng giúp chủ tử, chỉ hy vọng chủ tử có thể bẻ cong được quỷ y kìa. Để hai người có tình sẽ về một nhà. Ngươi đang lo ta sẽ mách lẻo với chủ tử sao? Ảnh nhất nhấp một ngụm trà, hỏi, ta nhìn giống người biết mách lẻo sao? Khôi lang đưa mắt nhìn hắn, tức giận, ngươi sẽ không mách lẻo, ngươi chỉ chạy đến trước mặt chủ tử khai hết vào những lúc say rượu thôi. Khu! Ảnh nhất không được tự nhiên ho khan một tiếng, nói, ta say rượu nói linh tinh mà thôi. Chủ tử sẽ không cho là thật chứ? Ừ, không cho là thật, chủ tử chỉ bảo lần tới tìm chút rượu mạnh cho ngươi nếm thử thôi. Nói đến chuyện này, hắn hít một hơi, nếu không phải bình thường ngay cả một người có thể nói chuyện tán gẫu cũng không có, thì ta cũng không đến mức bị ngươi gài bẫy nhiều lần như vậy. Ừ, không phải ngươi đang tán gẫu đó hả? Rõ ràng ngươi đang bàn luận sau lưng chủ tử, nói chuyện linh tinh về chủ tử. Trừ ta ra thì ai dám nghe? Lời này chỉ có nhóm hai người phụ tá đắc lực đi theo chủ tử bọn hắn mới dám âm thầm nghị luận, đổi lại là người ngoài, ai dám làm vậy chứ? Ảnh nhất nói, thấy hắn cầm bức họa quỷ y kia mãi không bỏ xuống, lập tức lên tiếng nói, ngươi cẩn thận với bức họa một chút, đừng làm hỏng, chủ tử dặn phải giao bức tranh này lại cho ngài ấy. Ngươi không biết đâu. Hình như lúc chủ tử vẽ xong thì cầm bức tranh này đứng ở song cửa lầu bầu mắng quỷ y không có lương tâm, ta nghĩ chủ tử mê muội rồi, ta đoán nếu không vướng phải chuyện bên này, chủ tử đã đi tìm quỷ y từ sớm rồi. Biết rồi, nếu không để tiện cho người bên dưới tìm ra tung tích của quỷ y, chủ tử cũng sẽ không để bức tranh này chuyển xuống tay người dưới. Khôi lang nói. Để bức họa cầm trong tay xuống bàn rồi mới mở tin tức điều tra ra xem. Chỉ một lát sau, hắn kinh ngạc mở to hai mắt, khó tin đứng bật dậy. Cái gì? Quỷ y kìa là nữ. Phụt. Khu khu. Ảnh nhất đang uống trà, nghe được lời của Khôi lang nói xong thì phun hết ra, rớt xuống mặt bàn, trong nháy mắt đã thấm ướt bức họa kia. Chương 339. Tin tư cờ của quy y đi. Ảnh nhất ngạc nhiên nhìn sang hắn, người nói gì? Khôi lang kích động cầm mẩu tin tức trong tay cười lớn, ha ha. Thật tốt quá. Hóa ra quỷ y đi là nữ. Vậy thì chủ tử bình thường, sau này chúng ta có thể có tiểu chủ tử rồi, ha ha. Tiếng cười của hắn ngừng một chút, trợn to hai mắt nhìn ảnh nhất, ngươi thẳng rồi, dám làm ướt bức họa của quỷ y đi. Ảnh nhất sửng sốt một hồi, nhìn bức họa bị hắn phun nước trà tung tóe lên. Nhớ đến nhiều lần chủ tử giao phó, hắn phải giao bức tranh này trở về thì da đầu lập tức tê dại. Ta xem chút tin tức. Hắn đoạt lấy mẩu giấy vào tay xem thử, càng xem càng kinh ngạc, quỷ y không chỉ thân là nữ nhi, mà còn là người của tiểu quốc cấp 9 đi ra ngoài rèn luyện sao. Thật không ngờ nơi như vậy lại có thể sinh ra một nhân vật như nàng. Ha ha, bất luận nàng là người nước nào, nếu cứ như vậy thì sau này chủ tử có thể dắt quỷ y để đứng trước mặt mọi người được rồi, không bị người ta bảo đồng tính nữa. Được rồi. Ngươi nói việc quỷ y là nữ có phải chủ tử đã sớm biết rồi không? Hắn chợt nghĩ, có lẽ chủ tử đã sớm biết việc này. Có thể. Ảnh nhất gật đầu, nghĩ đến việc chủ tử yêu thích quỷ y không chút che giấu, nhất định là đã sớm biết chuyện nàng là nữ. Nếu không, dù chủ tử không sợ ánh mắt của người bên cạnh như thế nào đi nữa, cũng không thể nào để người ngoài nói ngài ấy đồng tính được. Nghĩ vậy, hắn sờ cằm. Hình như nói chủ tử đồng tính cũng chỉ có hai người là hắn và Khôi Lang. Đang muốn nghĩ thêm, thì thấy Khôi Lang cầm mẩu tin tức và bức họa bị nước văng tung tóe đi ra ngoài. Ta đi báo tung tích của quỷ y thì cho chủ tử. Khôi Lang nết miệng cười, giơ bức họa trong tay lên, không có ý tốt nói, tiện thể nói luôn chuyện bức họa này với chủ tử. Vừa dứt lời, trong nháy mắt đã ra bên ngoài viện. Đồ độc ác! Ảnh nhất tức giận thấp giọng mắng, lập tức vội vàng đứng dậy đuổi theo. Trong phòng, Diêm chủ một thân áo bào đen ngồi trước thư án xử lý công việc. Sau khi bận bịu một lúc, hắn thả bút phê duyệt trong tay xuống, bưng chén trà cạnh bên nhấp một ngụm. Chủ tử! Vào đi! Sau khi Khôi Lang ở ngoài nghe thấy âm thanh bên trong truyền ra, mới đẩy cửa phòng đi vào, cười toe toét bước nhanh đến trước thư án hưng phấn nói, chủ tử! Có tin tức của quỷ y trong khi nói chuyện, hắn tiến lên đưa mẩu tin tức, và cả bức họa bị nước trà văng tung tóe lên. Khi thấy chủ tử cau mày nhìn chằm chằm bức họa kia, hắn không có đạo nghĩa nói, ảnh nhất uống trà không cẩn thận, phun cả nước trà lên bức họa mất rồi. Ảnh nhất nghe thế vội vã tiến vào, hắn giận dữ nhìn Khôi Lang, quỳ một chân trên đất thỉnh tội, do thuộc hạ sai, xin chủ tử trách phạt. Diêm chủ liếc mắt nhìn hai người bọn họ, không nói gì, chỉ cúi đầu lật xem mẩu tin tức trong tay. Càng xem chân mày càng nhíu chặt, nhất là khi nhìn thấy một người tên Mộ Dung Dật Hiên đính hôn với nàng, sắc mặt càng đen trầm xuống. Mãi đến khi xem đến phần cuối cùng, thấy trên tin tức mới nhất có nói hôn ước giữa hai người đã được giải trừ, chân mày nhíu chặt lúc này mới buông lỏng ra. Trên gương mặt tuấn mỹ và cương nghị hiện ra một nụ cười nhạt không dễ gì phát hiện. Tất nhiên là hắn rất hài lòng với tin tức này. Khôi Lang vừa chú ý đến sắc mặt của hắn, vừa thận trọng nói, chủ tử, vì Diệu Nhật Quốc cách xa chúng ta, nên chúng ta vẫn chưa lấy được tin tức mới nhất, nhưng hiện giờ đã biết tung tích của quỷ y lìa rồi, chủ tử có muốn mau chóng đến thăm không? Chương 340, Nữ nhân tô tờ sơ nam nhân theo đồ y. Nghe vậy, Diêm chủ ngước mắt nhìn, khuôn mặt tuấn mỹ hơi trầm xuống. Khôi Lang ngượng ngùng cười cười, lúc nãy thuộc hạ đã đọc tin tức, đã biết quỷ y ỉa là nữ rồi. Thuộc hạ nghĩ nữ nhân xuất sắc như quỷ y ỉa nếu không ở bên cạnh chủ tử thì chỉ sợ nàng sẽ bị kẻ khác cướp mất. Diêm chủ hơi dựa vào sau ghế, hai tay khoanh trước ngực khẽ nhìn hắn, môi mỏng hơi cong thành một nụ cười. Âm thanh trầm thấp mang theo từ tính truyền ra từ miệng hắn, ngươi nghĩ bổn quân sẽ thua tên đàn ông khác sao? Hay là nghĩ nàng sẽ dễ dàng để người khác câu đi mất? Câu. Nghe thế, nét mặt của ảnh nhất đang quỳ dưới đất run rẩy, vội cúi đầu. Chủ tử đang coi tất cả những người khác giới tiếp cận quỷ y thì thành nam nhân dụ dỗ nàng ấy sao? Nhưng hình như người luôn câu dẫn quỷ y thì cũng chỉ có mình chủ tử thôi. Dù thế, nhưng hắn cũng không dám nói thẳng lời này ra. Khôi Lang nghe được câu hỏi của hắn, khóe môi cũng run rẩy, ngượng ngùng cười nói, thuộc hạ không có ý đó, nhưng người xưa có câu, nữ nhân tốt sợ nam nhân theo đuổi. Dù nữ nhân đó có tốt tới đâu, cao ngạo lạnh lùng tới đâu, cũng sợ đàn ông quấn quýt theo đuổi họ. Nghe thế, ánh sáng trong mắt Diêm chủ khẽ động, hắn nhìn Khôi Lang nói, ý ngươi là... Bổn quân chỉ cần học được cách theo đuổi đó thì nhất định sẽ cuốn được nàng về nhà sao? Quân. Ảnh nhất thật sự không có can đảm ngẩng đầu lên. Hắn chỉ muốn nói, chủ tử chúng độc tình của quỷ y quá sâu rồi, ngay cả những chữ như câu và quân cũng có thể thốt ra từ miệng của chủ tử khí phách cao quý nhà hắn. Hơn nữa, nghe ngữ khí của ngài ấy, hình như còn định thực hiện. Giờ phút này, hắn không khỏi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Khôi Lang. Hắn cảm thấy Khôi Lang toàn ra chiêu bậy bạ, toàn đưa ra những chủ ý lung tung. Hắn thật sự không nghĩ ra, chủ tử khí phách cao quý của bọn họ sẽ quấn lấy một nữ nhân như thế nào, hơn nữa còn cố gắng bắt cóc nàng. Khác với phản ứng của ảnh nhất, Khôi Lang có vẻ vô cùng hưng phấn. Sau khi nghe chủ tử nói, đôi mắt hắn tỏa ra tia sáng, không sai, không sai. Chủ tử, nữ nhân đều thích dây dưa, nhưng không thể quá phiền. Chuyện này cũng phải có biện pháp. Có nữ nhân rụt rè không chịu gật đầu dễ dàng, cũng có người lại muốn thử xem người nam nhân kia xem trọng nàng ấy đến cỡ nào. Hơn nữa, lấy điều kiện như chủ tử, nếu đổi thành cô gái khác, sao đáng để chủ tử quân lấy? Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói của chủ tử thì đã có đầy nữ nhân nhào vào rồi. Diêm chủ đưa mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, ngay cả Khôi Lang cũng nhìn ra hắn không có sức hấp dẫn với quỷ y lìa kia sao. Suy nghĩ một chút, hắn khoát tay áo, nói, các ngươi lui ra đi. Khôi Lang đang nói hăng say nghe vậy hơi sửng sốt, đang muốn mở miệng hỏi thêm một câu khi nào đi tìm quỷ y lìa thì đã bị ảnh nhất từ dưới đất đứng dậy kéo ra bên ngoài. Thuộc hạ xin cáo lui. Ảnh nhất nói. Sau đó kéo Khôi Lang đi thẳng ra bên ngoài. Hai người lui ra ngoài liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt Diêm chủ lóe lên, nhìn bức họa trong tay. Người trong tranh lộ ra ánh mắt xảo quyệt tinh ranh, khỏe môi mang theo một nụ cười tà mị làm người ta vừa yêu vừa hận, khiến lòng hắn như bị một sợi lông chim cọ vào, vô cùng ngưỡng ấy. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người trong bức họa, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần ý cười, vật nhỏ. Nàng chạy không thoát được đâu. Chương 341, Vina NG dư một vị hệ nở. Hát xì. Vừa cất thuốc bột đã điều chế xong vào trong bình, Phượng Cửu hát hơi một cái, nàng vuốt vuốt mũi, thấp giọng nỉ non, chẳng lẽ có ai đó đang nhớ ta? Lời vừa nói ra, nàng liền lắc đầu cười, bởi vì cảm thấy ý nghĩ bỗng dưng xuất hiện trong đầu này thật không thể tin được. Dù sao, những người sẽ nhớ nàng đều đã ở bên cạnh nàng rồi. Tiểu Cửu. Quan Tập Lâm thân mặc huyền y ghi nhanh chóng bước vào, trên mặt mang vẻ vui sướng, nói, đại trạch của ta đã sửa xong rồi, bên trong có không ít đồ đạc, thời gian vào ở đại trạch ta cũng chọn xong rồi, chính là 3 ngày sau. Nghe nói thế, Phượng Cửu cũng nở nụ cười, thật không? Vậy thì tốt quá. Từ khi trở về đến nay ta đều không có thời gian đi xem, đi, ta muốn xem ngươi đã sửa sang đại trạch thành thế nào rồi. Sau đó nàng giao chiếc bình trong tay cho Lãnh Xương, đây là thuốc trị thương cho cha ta, ngươi cầm tới đưa cho Lãnh Hoa giúp ông thay thuốc, sau đó nói với gia gia ta đến nhà Quan Tập Lâm xem một chút. Bởi vì mấy ngày nay, thân thể cha nàng khôi phục rất tốt, tinh thần cũng không tệ. Cho nên việc thay thuốc đều do Lãnh Hoa làm. Vâng. Lãnh Xương đáp lời, tiếp nhận bình thuốc rồi đi về phía sân của Phượng Tiêu. Đi thôi. Quan Tập Lâm vui vẻ nói, dẫn nàng đến quan gia do một tay hắn xây dựng. Hai nhà ở bên cạnh nhau, vừa đi ra cửa lớn một đoạn liền thấy ngay đại trạch. Lúc đi tới cửa lớn đại trạch, Phượng Cửu dừng bước, ngẩng đầu nhìn. Quan Tập Lâm bên cạnh thấy ánh mắt nàng rơi trên tấm bảng được phủ vải đỏ, cười nói, chữ phía trên là ta mời ra ra để, đến khi vào nhà ở mới vấn lên, đi thôi, chúng ta vào bên trong xem. Được. Nàng cười đáp lời, cùng hắn đi vào đại trạch. Chủ tử, đại tiểu thư. Trong phủ chỉ có loáng thoáng vài hạ nhân đang quét dọn và một tên quản gia, khi nhìn thấy hai người đi vào đều vội vàng ngừng việc trong tay. Qua đây hành lễ. Các ngươi cứ làm việc đi. Quan Tập Lâm phất tay ra hiệu, dẫn Phượng Cửu vào bên trong, giới thiệu các địa phương trong phủ và ý nghĩa xây dựng cho nàng. Ngươi xem, nơi này là Đông Viện Chủ, sau này là chỗ ta ở, đây là viện lớn nhất, về sau sáng sớm có thể luyện quyền ở đây, nơi đây ta còn cho người lắp đặt các cọc gỗ luyện quyền. Đúng rồi, ta dẫn ngươi đi xem viện của ngươi. Ta cũng có viện riêng sao? Nàng ngẩn ra, nhìn về phía hắn. Dĩ nhiên rồi, ngươi là muội muội của ta, làm sao có thể không giữ cho ngươi một viện được? Phượng phủ là nhà của ngươi, nơi đây cũng là nhà của ngươi, trong nhà này mãi mãi đều có một chỗ cho ngươi. Hắn cười nói, biết ngươi thích thanh tịnh, cho nên ta giữ lại nam viện cho ngươi. Nghe thấy lời nói của hắn, trong lòng Phượng Cửu ấm áp, khóe môi cong lên, nở nụ cười vui vẻ, cảm ơn. Người trong nhà cảm ơn cái gì? Hắn ha ha cười, dẫn nàng tới nam viện. Lớn như vậy, thấy hắn lưu lại toàn bộ nam viện cho nàng, không khỏi hơi ngạc nhiên, bình thường ngoại trừ chủ viện ra, những viện khác đều có thể phân ra thành 2 đến 3 viện nhỏ, mà hắn lại biến toàn bộ nam viện thành một viện lớn. Diện tích cũng chỉ nhỏ hơn so với chỗ của nàng ở Phượng Phủ một chút mà thôi. Lớn ở mới thoải mái, ngươi xem, ta còn cho người làm xích đu nữa, hai bên trái phải trong viện đều trồng cây đào, về sau không chỉ có quả đào ăn, còn có hoa đào để thưởng thức, không tệ chứ. Chương 342, thiệp thờ mơ ý của con gia. Đúng, viện rất lớn, cũng rất đẹp, chỉ là, ca. Ngươi giữ lại một viện lớn như vậy, về sau ta không ở đây thì rất lãng phí. Phượng Phủ ở ngay sát bên cạnh, nhưng nếu nàng không tới ở thực sự rất lãng phí. Không sao, ta cũng chỉ có một mình, giữ lại thì giữ lại thôi. Hắn vung bàn tay to lên, không để bụng nói. Nghe vậy, Phượng Cửu cười khẽ, về sau ngươi gặp người ngươi thích, lại sinh mấy đứa trẻ, thì sẽ không phải ở một mình nữa rồi. Ha ha. Chuyện đó còn xa lắm. Hơn nữa, hiện tại ta cũng không có tâm tư. Hắn cười lớn, hai tay bắt chéo sau lưng, nhìn lại trạch cảm thấy rất thành tựu, nói, ta chỉ muốn tự tay xây dựng một quan gia thuộc về ta, sau này có đến địa phương khác, nếu có thể tìm được cha mẹ ta thì sẽ đón bọn họ trở về nhà ở. Phượng Cửu nhìn gương mặt đầy mong đợi của hắn, không khỏi nói, ngươi nhất định có thể tìm được bọn họ. Đó là tâm nguyện của hắn, cũng là chuyện hắn vẫn muốn làm, nàng tin tưởng, chỉ cần trong tim hắn có niềm tin thì không gì là không làm được. Giống như việc hắn đích thân xây dựng quan gia, không có người bên cạnh hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào chính hắn, chính là dựa vào lòng tin cố chấp kia. Hai tay quan tập lâm bắt chéo sau lưng, trên mặt đều là ý cười, dường như nhớ tới cái gì, vội vàng nói với Phượng Cửu, đúng rồi tiểu Cửu. Ta còn muốn đi tìm ra ra thương lượng chuyện 3 ngày sau vào nhà ở một chút, bởi vì ta còn rất nhiều việc không hiểu, vào nhà ở phải mời những người nào, tổ chức ra sao. Vậy đi thôi. Hiện tại ra ra chắc là ở trong viện của cha. Nàng cười, cùng hắn đi về phía Phượng Phủ. Dưới sự giúp đỡ của Lão Thái gia, ông giúp quan tập lẫm liệt kê những người phải mời, đơn giản chỉ là một vài gia tộc và thế lực trong thành. Để cho mọi người biết, quan tập lâm hắn đã tự mình xây dựng được một gia tộc thuộc về chính hắn, từ nay trở đi, quan gia của hắn cũng nằm ở thành Vân Nguyệt. Cho dù, hiện tại gia tộc này chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng bằng thực lực của bản thân hắn, cuối cùng sẽ có một ngày khiến người khác không dám khinh thường. Một ngày này, quan tập lâm sai người đưa từng tấm thiệp mời đã viết xong đến tay của từng gia tộc và thế lực trong thành. Mời bọn họ 3 ngày sau đến quan phủ mừng hắn tân gia, uống một chén rượu mừng. Có thể nói, sau khi nhận được thiệp mời mà quan tập lâm sai người đưa tới, thần sắc của mỗi gia tộc đều không giống nhau. Mỗi người suy tính, thiệp mời quan tập lâm đưa đến này, đến lúc đó bọn họ đi. Hay là không đi? Quan tập lâm này cũng là một nhân vật, tuổi còn trẻ đã quyết đoán xây dựng một gia tộc thuộc về hắn như vậy. Có thể nói gần một năm nay hắn trưởng thành thật kinh người, mà sự phát triển của hắn khiến bọn họ cực kỳ xem trọng. Nếu có thể giữ quan hệ tốt với hắn, cũng có thể xem là một chuyện tốt. Chỉ là, bọn họ cũng đều biết, quan tập lẫm là nghĩa tử của Phượng Tiêu, nếu như hắn gửi thiệp mời trước khi Phượng Tiêu xảy ra chuyện, vậy bọn họ nhất định sẽ cho người chuẩn bị lễ vật tốt nhất đến cửa chúc mừng. Nhưng hôm nay, Phượng Tiêu hôn mê bất tỉnh. Địa vị Phượng Phủ cũng theo Phượng Tiêu ngã xuống mà tràn ngập nguy cơ, Thiệp mời của quan tập lẫm đưa tới cửa lúc này, thật đúng là khiến bọn họ có chút do dự. Chương 343, chuẩn bị một phần hờ ơ u lê. Mà vấn đề này, không phải chỉ có một, hai gia tộc do dự. Tại một gia tộc bậc trung trong thành Vân Nguyệt, gia chủ đang nghị sự cùng mấy vị trưởng lão, sau khi nghe được người phía dưới trình lên thiệp mời, cũng nhíu mày. Hắn cầm thiệp mời, nhìn về phía một lão giả ngồi phía dưới bên trái, hỏi, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy đến lúc đó chúng ta đi hay không đi? Lão giả vướt râu mép, liếc mắt nhìn tấm thiệp mời màu đỏ, nói, mặc dù quan tập lẫm một tay xây dựng quan gia, nhưng cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, căn bản không thể so sánh với các gia tộc có căn cơ hùng hậu ở thành Vân Nguyệt, vì vậy, coi như không đi cũng không có vấn đề gì, có điều. Lời nói của hắn dừng lại một chút, lại nói, quan tập lẫm xác thực là một thanh niên quyết đoán có bản lĩnh, tuy gần đây không đáng để mắt, nhưng về lâu dài lại không giống thế, không nói đến thực lực của bản thân hắn. Chỉ dựa vào mối quan hệ với Phượng Phủ thì quan gia của hắn tuy nhỏ, cũng có thể đứng vững trong thành. Gia chủ nên phái người hỏi thăm một chút dự định của các gia tộc khác, rồi mới quyết định cũng không muộn. Ừ, đại trưởng lão nói có lý. Vị gia chủ kia gật đầu đồng ý, vẫy tay phân phó người đi hỏi thăm chút tin tức. Về phần bên kia, mọi người trong quan gia nghe được tin quan tập lâm ba ngày sau tân gia mà sắc mặt rất khó coi. Lúc này, bầu không khí trong đại sảnh quan gia trở nên bí bách, khiến người ta có chút không thở nổi. Không ngờ kẻ lỗ mãng kia lại có thể trưởng thành nhanh như vậy, đến giờ mới được bao lâu. Không ngờ lại có bản lĩnh xây được phủ trạch rồi. Một người đàn ông trung niên âm trầm lên tiếng, hiển nhiên rất đấu kỵ với quan tập lẫm, đồng thời sâu trong đáy lòng cũng có một tia hâm mộ. Nhất định là Phượng Phủ giúp hắn. Bằng không trong thời gian ngắn như vậy, một mình hắn làm sao có thể làm được. Một tên khác nói, hắn cau mày, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Xì, hắn đã rời khỏi quan gia chúng ta, lại nhận Phượng Tiêu làm nghĩa phụ, Phương Phủ sao có thể không giúp hắn. Gia chủ ngồi trên chủ vị sắc mặt âm trầm, nghe lời nói của bọn họ, thật lâu sau, mới bình tĩnh lên tiếng, Phượng Phủ có giúp đỡ hắn hay không chúng ta không biết, có điều. Quả thật bản thân hắn cũng có vài phần bản lĩnh, bằng không cũng không chiếm giữ danh hiệu đệ nhất trên bảng vàng ở chợ đen. Khi người này rời khỏi quan gia, bọn họ cho rằng hắn sẽ như chó nhà có tang ở bên ngoài, không có chỗ để về, thì hắn lại nhận Phượng Tiêu làm nghĩa phụ, bây giờ lại tự mình xây dựng được một tiểu quan gia. Những người bằng tuổi hắn trong gia tộc, có mấy người có thể làm được như vậy? Có lẽ là không có ai làm được. Lão thái gia đến. Quản gia bên ngoài cao giọng hô một tiếng, mọi người trong sảnh rùng mình, vội vã đứng lên nghênh tiếp. Chỉ thấy quan lão thái gia trong tay chống quải trượng đi đến, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người trong sảnh, sau đó rơi trên người gia chủ đang nên đón. Gia chủ quan gia bước lên trước đỡ ông ngồi vào vị trí chủ nhà, rồi hỏi, phụ thân, sao lại tới đây? Ta hỏi ngươi. Quan tập lâm có gửi thiệp mời qua đây không? Nghe thấy lời này của lão thái gia, mọi người trong sảnh nhìn nhau, đều cúi thấp đầu. Không có. Giọng nói của gia chủ quan gia cũng trở lên cứng rắn, không ngờ phụ thân hắn lại quan tâm đến vấn đề này. Lúc nghe được không có, quan lão thái gia nhíu mày, trầm mặc một lúc, rồi phân phó, không có cũng không sao, đến lúc hắn tân gia, ngươi cũng chuẩn bị một phần hậu lễ đưa qua. Chương 344, Ni Hệ mở vui tân gia. Phụ thân, ngay cả thiệp mời hắn cũng không gửi đến cho chúng ta, tất nhiên là xem chúng ta không bằng người lạ, chúng ta cần gì phải tiếp cận hắn trước. Vẻ mặt gia chủ quan gia không vui, rõ ràng hắn không muốn làm theo lời ông dặn. Lão thái gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn hắn, nói, ta nói đưa thì đưa đi. Nếu ngươi không đưa... Đến lúc đó ta sẽ đích thân sắp xếp người đưa đi. Sắc mặt ông tối sầm, nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Đối với quan tập lẫm, ông vẫn luôn hối hận, nếu trước đây không phải ông quá bất công, quan gia bọn họ cũng không mất một hạt giống tốt như vậy, mà bây giờ, cho dù ông muốn bù đắp cũng quá muộn, chỉ có thể làm những thứ này. Thấy lao thái gia và gia chủ ầm ĩ không vui, mọi người trong sảnh hai mặt nhìn nhau, không ai nói gì. Thời gian ba ngày, rất nhanh đã trôi qua. Một tràng tiếng pháo phá vỡ yên tĩnh của buổi sáng, vui vẻ chào đón một ngày mới. Đối với quan Tập Lẫm, hôm nay chính là một ngày xúc động khó quên. Trời còn chưa sáng, hắn đã thức dậy sắp xếp việc trong việc ngoài, người trong phủ hắn cũng không nhiều, vì vậy, Phượng Cửu điều vài người đến hỗ trợ, về phần bàn tiệc trực tiếp đặt ở đại tiểu lâu trong thành, để bọn họ cho người đem tới, bớt được không ít việc. Ca, ngươi cũng đừng bận rộn quá, chuyện kế tiếp đều giao phó xong rồi, hiện tại chỉ chờ đến giờ ra ngoài phủ đón khách là được. Phượng Cửu cười đi đến bên người hắn. Hôm nay, nàng vẫn mặc bạch y như cũ, tóc đen vấn nhẹ lên, chỉ để lại hai lọn tóc buông xuống trước ngực, khiến dung nhan tuyệt đẹp của nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Thời gian cũng đến rồi, tiểu Cửu, ngươi ở trong phủ giúp ta chiêu đãi khách là tốt rồi, ta ra cửa chính đón khách. Quan Tập Lẫm cười nói, sau khi giao phó xong liền nhanh chóng bước ra ngoài cửa lớn. Người đầu tiên đến quan phủ chúc mừng là Nghiêm quản sự ở chợ đen, hắn dẫn theo hai người, chuẩn bị hậu lễ, còn chưa đến gần đã chắp tay chúc mừng. Ha ha, Tập Lẫm, chúc mừng, chúc mừng. Đa tạ Nghiêm quản sự bận trăm công nghìn việc vẫn bất chút thời gian đến đây, nhanh vào bên trong đi. Đồng thời hắn cũng chắp tay mỉm cười, mời Nghiêm quản sự vào trong. Lý Mỗ chúc mừng quan thiếu chuyển đến chỗ ở mới. Một vị gia chủ mang theo hai người con cháu cũng chuẩn bị hậu lễ đến, tiến lên nói lời chúc mừng. Đa tạ, mời Lý gia chủ vào bên trong. Sau khi quan Tập Lẫm chắp tay đáp lễ, liền đưa bọn họ vào cửa chính, để quản gia dẫn vào bên trong. Theo thời gian trôi qua, liên tục có người đến, bởi vì khách khứa mà toàn bộ quan phủ trở lên náo nhiệt, giọng nói tiếng cười của khách khứa liên tục truyền ra. Làm cả quan phủ tràn ngập bầu không khí náo nhiệt, vui mừng. Ca, đều đến gần hết rồi phải không? Phượng Cửu đi đến bên cạnh hắn hỏi. Quan Tập Lẫm nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cười nói, ừ, khách mời đều đến đông đủ rồi, đi thôi. Chúng ta vào đi. Được. Nàng cười, đang muốn xoay người, chợt nghe thấy một giọng nói truyền đến. Quan thiếu, chúc mừng tân gia. Tại hạ không mời mà đến, xin ly rượu mừng. Mộ Dung Dật Hiên mặc một bộ áo dài màu trắng, nho nhã mà cao quý chậm rãi bước đến, theo sau là một tên sai vật đang cầm lễ vật, tuy là nói với quan Tập Lẫm, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Phượng Cửu, nhìn thấy nàng, ánh mắt của hắn khẽ chuyển động. Lúc nhìn thấy hắn, quan Tập Lẫm cũng có vài phần kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Phượng Cửu, lại nhìn Mộ Dung Dật Hiên, ánh mắt thâm thúy. Lúc này mới nói, người tới là khách, Tam Vương gia, mời vào bên trong. Chương 345, Lê Vở Tờ của Quy Y Điề. Mời. Phượng Cửu xoay người lại, liếc mắt nhìn Mộ Dung Dật Hiên, làm động tác mời. Mộ Dung Dật Hiên mỉm cười, lúc này mới bước vào. Đang lúc quan Tập Lẫm cũng bước theo vào, khỏe mắt lại liếc thấy một chiếc xe ngựa dừng trước cửa lớn, lúc người bên trong xốc màn xe bước ra. Ý cười trên mặt hắn lập tức biến mất không còn dấu tích. Quan lão thái ủy gạ được người đỡ xuống xe ngựa, là thân gia gia của hắn, chỉ có điều, từ một khắc kia, lúc hắn bước ra khỏi quan gia, thì đã không có quan hệ gì với hắn rồi. Lần này tân gia, hắn cũng không đưa thiệp mời cho bọn họ, hắn thấy, bọn họ đã vô tình với hắn cũng không cần có nghĩa với bọn họ. Tập Lẫm, ta là tới tặng quà. Chúc mừng cháu hoàn thành phủ mới, vui vẻ tân gia. Lão thái gia chống quải trượng đi đến, ra hiệu cho một lão giả phía sau đưa lễ vật lên trước. Không cần. Giọng nói của hắn lạnh lẽo cứng rắn, trên mặt không chút biểu tình nhìn quan lão thái gia, quan phủ nho nhỏ của ta, không dám thu đại lễ của các hạ. Hắn chắp tay ôm quyền nói, rồi không nhìn bọn họ nữa, xoay người bước vào bên trong. Thấy vậy, quan lão thái gia nặng nề thở dài một tiếng, đều trách ta, đều trách ta. Lão giả cầm lễ vật đứng bên cạnh thấy vậy nói, lão thái gia, chúng ta trở về thôi. Đã sớm biết kết quả, nhưng quan lão thái gia vẫn muốn tự mình đến xác minh. Có lẽ, trong lòng Lao Thái gia không cam lòng, cũng không muốn tin tưởng, Quan Tập Lẫm đã không có quan hệ với Quan gia nữa rồi. Đi thôi. Quan Lão Thái gia thở dài một tiếng, nhìn cánh cửa quan phủ, trong lòng muôn vàn cảm xúc, cuối cùng cũng chỉ có thể cô đơn ngồi lên xe ngựa rời đi. Không ai nhìn thấy, ở một góc đường, một nữ tử đứng từ xa nhìn lại, kinh ngạc đến ngây người. Nàng không phải ai khác, chính là Kha Tâm Nhã đã từ hôn với Quan Tập Lẫm. Nam tử ngày xưa không được nàng coi trọng đã một tay xây dựng gia tộc, trở thành gia chủ, cho dù là một gia tộc nhỏ, nhưng tốc độ phát triển như vậy, đối với một người trẻ tuổi cũng đã được coi là rất xuất sắc. Trong lòng nàng lộ vẻ chua xót, sớm biết có hôm nay, hà cớ gì lúc trước còn như thế. Nếu không phải trước đây nàng từ hôn, nam tử ngày càng xuất sắc, thành thục kia, sẽ là nam nhân của nàng, mà quan gia này, cũng sẽ có một nửa của nàng, nhưng hôm nay, càng nghĩ, lòng càng khó chịu, nhưng nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể xoay người rời đi. Bầu không khí bên trong quan phủ náo nhiệt vô cùng, bởi vì Quan Tập Lẫm đang bưng chén đi từng bàn kính rượu, tiếng cười tiếng nói của khách liên tục truyền ra. Cũng vào lúc này, quản gia vội vã chạy vào, trên mặt không che giấu được kinh hỉ và kích động. Chủ tử, quỷ y phái người đến tặng lễ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiệc rượu đều yên tĩnh lại, trên mặt mọi người lộ vẻ khó tin. Sau khi giật mình đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Quan Tập Lẫm đang bưng chén lớn rượu, trong đầu mọi người đều xẹt qua vô số ý niệm. Quan Tập Lẫm có giao tình với quỷ y y. Quỷ y y lại phái người đưa lễ vật đến chúc mừng. Mà sau khi Quan Tập Lẫm giật mình để chén rượu xuống, hắn lập tức nhìn về phía hai lão giả đi từ bên ngoài vào. Đó là người của chợ đen, hắn nhận ra bọn họ. Tại sao là các ngươi? Nghiêm quản sự ở chợ đen cũng kinh ngạc đứng lên. Hai người kia gật đầu với Nghiêm quản sự, sau đó ôm quyền thi lễ với Quan Tập Lẫm, nói, Quan thiếu, chúng ta chịu sự ủy thác của quỷ y y, đưa lễ vật đến tặng. Vừa dứt lời, trong tay hai người đưa ra hai chiếc hộp hình chữ nhật tinh xảo khiến mọi người ồn ào suy đoán. Quỷ y y này đưa tặng lễ vật gì vậy? Chương 346 Truy hệ nở của ta không cần ngươi xen và ho. Ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đều đổ dồn lên người Quan Tập Lẫm, đoán già đoán non, quỷ y này là luyện dược sư, hắn gửi quà mừng đến có lẽ nào là dược tế không. Nhưng rõ ràng Quan Tập Lẫm không muốn để cho mọi người biết nên sau khi ra lệnh cho người nhận quà xong, hắn cũng chỉ chào hỏi rồi mời hai vị khách lớn tuổi vào trong ngồi, sau đó tự tay rót rượu kính hai người họ. Dù gì thì hai người này cũng là nhân vật không thường xuyên xuất hiện ở chợ đen, nếu như không phải hai người họ có quan hệ với quỷ y thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hai người họ, chứ nói gì đến việc hai người họ đích thân đến đây thế này. Cùng với lời mời của hắn, mọi người lại vui vẻ uống rượu tiếp, chỉ là trong lòng mọi người cũng có một cách nhìn khác đối với quan gia mới nổi lên này, càng cảm thấy hôm nay đến đây là việc làm đúng đắn. Những người có quan hệ với quỷ y yề, nếu như bọn họ có thể kết bạn được với những người ấy thì chắc chắn sẽ không bao giờ phải chịu thiệt. Trong bữa tiệc, tất cả mọi người đều nghĩ cách để làm thân với Quan Tập Lẫm, cũng có người quay sang bên Phượng Cửu để nghe ngóng về tình trạng của Phương Tiêu. Mộ Dung Dật Hiên ngồi cùng bàn với nàng lúc nào cũng quay sang nhìn nàng, muốn tìm cơ hội để nói chuyện với nàng. Đến giữa bữa tiệc, Phượng Cửu đứng lên ra ngoài đi vệ sinh thì Mộ Dung Dật Hiên cũng đứng lên đi ra cùng nàng. Lúc Phượng Cửu trở lại thì thấy Mộ Dung Dật Hiên ngồi như tượng ở trong đình. Thấy vậy, nàng chỉ nhìn lướt qua hắn một cái rồi đi thẳng vào bên trong, nhưng mới đi được vài bước thì đã bị hắn cản lại. Có chuyện gì? Nàng hơi nhăn mày lại, nhìn hắn đang đứng cản ở phía trước. Thanh ca, cha ta đã chỉ định hôn sự kia cho nàng. Nàng biết rồi chứ? Ánh mắt Mộ Dung Dật Hiên nhìn thẳng vào dung mạo tuyệt trần của nàng, khuôn mặt vẫn vậy nhưng khí chất không giống như ngày xưa nữa. Hôn sự? Nàng cười nói, ta đồng ý rồi sao? Nghe vậy, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, chuyện này ta sẽ cố gắng hết sức để khuyên phụ vương ta thu hồi mệnh lệnh, nàng cũng không cần lo lắng quá. Theo hắn thấy thì câu nói này của nàng chính là không đồng ý, nhưng nếu phụ vương hắn không chịu thu lại mệnh lệnh thì chỉ sợ là hôn sự này nàng không gả đi không được. Dù gì thì Thanh Đằng quốc này cũng là quốc gia cấp 6, lớn hơn nhiều so với Diêu Nhật của bọn họ. Trong thế giới này, bất luận là sinh ra ở đâu, chỉ cần có sức mạnh là có thể đại diện cho tất cả. Giống như nàng vậy, nếu như sau lưng không phải có Phượng Phủ chống lưng thì với dung mạo của nàng chắc chắn sẽ không được sống tự do tự tại như vậy. Phượng Cửu cười nhẹ, lạnh lùng nói, chuyện của ta không cần ngươi xen vào. Nàng bước về phía trước, lúc đi qua người hắn thì chân bỗng dừng lại nói, còn chuyện hôn sự của ta, ngoài ta ra thì không có ai có thể thay ta làm chủ. Mộ Dung Dật Hiên hơi sững người, hắn nghiêng đầu sang nhìn thì chỉ thấy bóng dáng màu trắng kia đã đi vào bên trong rồi. Bước chân của nàng thong dong là vậy, tao nhã là vậy, giống như trong mắt hoàn toàn không màng đến chuyện này. Nhìn cả người nàng toát ra vẻ tự tin và ung dung. Hắn bỗng cảm thấy mình có chút lạc lõng, không biết từ bao giờ mà trong ký ức của hắn, hình bóng dịu dàng ấy đã không còn tồn tại nữa, mà nàng bỗng nhiên trở nên xa lạ, dường như giữa nàng và hắn không thể nào quay trở lại như lúc trước được, cũng không thể bước tiếp cùng nhau, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Thanh ca, ta phải làm gì cho nàng đây? Giọng hắn nhỏ dần, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ lẫn bất lực. Muốn buông tay nhưng lại không thể. Chương 347, chuẩn bị trao quỷ hệ nở. Một ngày tất bật từ sáng đến tối, sau khi tiễn khách xong, đám hạ nhân cũng bắt đầu thu dọn bọn tàn cục, quan tập lẫm tiễn Phượng Cửu về Phượng Phủ, mấy người ngồi với nhau nói về chuyện đã xảy ra trong ngày. Được lắm, bọn họ có thể đến như vậy thì tức là bọn họ cũng rất xem trọng cháu. Cho dù là những gia tộc rất nhỏ thì cũng có thể mời được gia chủ của các gia tộc lớn trong thành đến nhà, hãnh diện như vậy cũng không phải là nhỏ đâu. Phượng Lao Thái gia vuốt râu cười nói, nhìn quan tập lâm với vẻ mặt khen ngợi. Nếu không phải được gia gia giúp đỡ thì hôm nay cháu chắc chắn sẽ không làm được gì. Hắn cười có chút ngại ngùng rồi nói, còn có tiểu cửu nữa, dùng danh tiếng quỷ y của mình để người của chợ đen mang qua đến. Cháu nhìn thấy mấy người đó vừa nghe thấy việc quỷ y tặng quà thì mắt hai nấy đều sáng bừng cả lên. Ha ha! Đúng vậy! Quỷ y là nhân vật thế nào cơ chứ? Ở tiểu quốc cấp 9 như Diệu Nhật, cho dù là gia tộc lớn hay hoàng thất thì đều muốn được kết quan hệ với quỷ y. Lao Thái gia nhìn Phượng Cửu bằng ánh mắt đầy hãnh diện, trong lòng rất đắc ý. Chẳng ai có thể ngờ được. Vị quỷ y danh tiếng ngời ngời kia lại là cháu gái ông. Ra ra, bây giờ chuyện của ca ca cũng đã xong rồi, chúng ta có phải nên xử lý việc trong phủ một chút không? Phượng Cửu nhìn vẻ mặt cười đầy đắc ý của lão thái gia hỏi. Cháu muốn nói đến chuyện trao quyền thoái lui hay sao? Lão thái gia nghiêm mặt nhìn nàng rồi nói, chuyện này ra ra đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, định sáng mai sẽ vào cung. Nhà chúng ta không làm chức trấn quốc tướng quân này thì cũng chẳng ai dám làm gì chúng ta không làm chắc bọn họ còn vui mừng không kịp nữa. Vâng. Vậy thì ngày mai có cần cháu đi cùng không? Lão thái gia xua tay nói, không cần đâu, cháu ở nhà là được rồi, chuyện này cứ để ta đi là được. Thấy vậy, Phượng Cửu gật đầu rồi nhìn quan tập lâm nói, ca. Hôm nay cũng bận cả ngày rồi. Mau về nghỉ ngơi đi. Được rồi. Vậy ta về trước đây, nếu như có chuyện gì thì cứ đến tìm ta. Hắn cười nói rồi túi người chào, sau đó xoay người ra về. Ra ra, cháu đi xem lão Bạch thế nào. Đi đi. Lão thái gia đồng ý rồi cười nhìn nàng rời đi. Chuyện lão Bạch cứu Phượng Tiêu, trong phủ cũng chỉ có mấy người họ biết. Cũng chính vì thế mà bọn họ hết sức kinh ngạc khi lão Bạch lại có thể ngăn cản được hai cao thủ võ tông đỉnh phong, chỉ là bọn họ vẫn không thể nào nhìn ra được nó là loại linh thú cấp nào. Dù gì thì nó vẫn là linh thú biến dị, bình thường ngoài lười nhác với háo sắc ra thì nó chỉ có biết ăn mà thôi. Nếu không phải trải qua chuyện này thì thật sự không ai biết nó có năng lực như thế. Bọn họ cũng không giam giữ nó. Nó và cầu cầu kia cả ngày ở trong Phượng Phủ sinh sống rất tự do, có điều nơi nó thường ở nhất chính là chỗ Hòn Giả Sơn, bởi vì chỗ đó bình thường có rất nhiều tỷ nữ đi qua, vì thế mà lúc nào Lão Bạch cũng canh chừng ở đây. Quả nhiên, vừa mới đến gần hòn giả sơn đã nghe thấy tiếng của các tỷ nữ bên đó truyền đến, vừa đến gần thì đã nhìn thấy cái đuôi của Lão Bạch đang trêu ghẹo hai tỷ nữ đi ngang qua, hai tỷ nữ kia vừa giữ váy vừa men theo đường nhỏ rời đi. Hí! Lão Bạch đống hí lên một tiếng, vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy Phượng Cửu nên vui mừng chạy đến chỗ nàng. Lão Bạch, thói háo sắc của ngươi mãi không thể thay đổi được, sớm muộn gì cũng chuốc họa vào thân. Nàng vỗ đầu nó, sau đó vuốt ve kiểm tra xem nó có béo lên không rồi nói, gần đây lại lười biếng rồi đúng không? Ngươi xem ngươi đi, bụng ngươi lại béo ra rồi đây này. Hừ! Lão Bạch hừ lên một tiếng rồi vẫy đuôi về phía nàng. Chương 348, có con ga y tờ hờ ơ tờ tô tờ. Đi thôi. Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát. Nàng vỗ đầu nó rồi kéo Lão Bạch đến chuồng ngựa, buộc dây cương lên, đúng lúc dẫn Lão Bạch ra đến cửa thì gặp Cầu Cầu, nó lập tức nhảy tót vào lòng nàng. Ngươi cũng muốn ra ngoài sao? Phượng Cửu nhìn xuống thứ nhỏ nhắn đang nằm trong lòng nàng. Vậy được rồi. Ta nói trước cho ngươi biết, ra bên ngoài rồi thì không được chạy lung tung biết chưa? Nàng vừa vuốt lông Cầu Cầu vừa dặn dò, hai chân kẹp chặt lấy Lão Bạch rồi phi thẳng về phía ngoại ô. Bởi vì đêm cũng khuya rồi nên Phượng Cửu cũng không ở bên ngoài quá lâu, đi được một vòng thì đã quay về, tắm rửa qua loa xong rồi lại vào nhẫn không gian tu luyện đến tận sáng sớm hôm sau. Sau khi nàng rửa mặt xong liền đi đến phòng của gia gia nàng, vừa vào đã nhìn qua một lượt, thấy mấy tên phượng vệ đều đang ở đây, La Vũ còn cười toe toét nhìn nàng chào hỏi một tiếng, thấy vậy, nàng quay lại dặn dò Lãnh Xương ở phía sau rồi đi thẳng vào phòng. Chủ tử! Lãnh Hoa ở trong phòng hầu hạ, vừa nhìn thấy nàng đã bước đến hành lễ. Ừm! Nàng đáp lại một tiếng rồi đi vào bên trong. Đi đến bên giường, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cha, hôm nay người cảm thấy thế nào? Cũng khá hơn nhiều rồi, nhưng ngực vẫn hơi đau một chút. Phượng Tiêu nằm trên giường, bởi vì bị thương nên nhìn có vẻ gầy đi rất nhiều. Để con xem. Nàng ngồi xuống bên giường rồi vạch áo ở ngực ông ra để kiểm tra chỗ bị thương, sau đó lại bắt mạch, một lúc lâu sau mới thu tay lại, vết thương ở ngực là nặng nhất. Tuy đã uống thuốc rồi nhưng muốn hồi phục hoàn toàn thì còn cần một khoảng thời gian nữa, đợi ra ra về thì con lại ra ngoài một chuyến, con phải đến rừng Cửu Phục tìm vài vị thuốc để chế thành thuốc bôi ngoài ra cho cha, tốc độ hồi phục cũng sẽ nhanh hơn một chút. Rừng Cửu Phục. Phượng Tiêu sững người một lát rồi lắc đầu nói, không được. Nơi đó quá nguy hiểm, một đứa con gái như con sao có thể đến đó được. Nếu như thiếu vị thuốc nào đó thì chúng ta có thể mua mà, hà tất phải mạo hiểm như vậy. Không sao đâu, con muốn đến nơi đó, dù gì nơi đó con cũng quen thuộc, hơn nữa những vị thuốc khác có thể mua được chứ loại thuốc này bên ngoài không có chỗ nào bán cả. Có lẽ đối với người khác, rừng Cửu Phục là một nơi nguy hiểm trùng trùng nhưng đối với nàng thì nơi này lại là một vùng đất quý. Tiểu Phượng Hỏa nhặt được chính là ở chỗ đó. Người ca ca tốt bụng của nàng cũng quen biết được ở đó, còn cả vị đại thúc kia nữa. Nghĩ đến người mà nàng vẫn luôn gọi đại thúc lại chính là tên Diêm Chủ trong nóng ngoài lạnh thì khỏe môi nàng khẽ mím chặt lại. Lúc đầu vì không cẩn thận nên môi của hai người mới chạm vào nhau, sau đó hắn đã ngất đi luôn, nhưng sau này khi ở Thanh Đằng Quốc, hắn lại có biểu hiện rất kỳ lạ, có một lần hắn còn muốn hôn nàng. Nghĩ đến đây, sắc mặt của nàng vô cùng kỳ lạ, trong lòng đông xẹt qua cảm giác khó hiểu. Nhìn đứa con gái ngồi mất hồn ở cạnh giường, Phượng Tiêu chỉ cười chứ không nói gì, giống như âm thầm quan sát nàng, trong lòng tràn đầy sự hãnh diện của người làm cha. Con gái của ông vẫn luôn là mỹ nhân đẹp nhất, chỉ là không biết rốt cuộc tương lai có người đàn ông nào có thể xứng được với nàng không đây. Tuy ông hy vọng nàng có thể gả cho một người tốt nhưng cứ nghĩ đến việc không dễ dàng gì mới nuôi dạy được một đứa con gái khôn lớn trưởng thành, vậy mà nó lại trở thành con nhà người khác, trong lòng người làm cha như ông vẫn cảm thấy có chút gì đó thật đau xót. nghĩ lại thì hôn sự của nàng với Mộ Dung Dật Hiên bỏ đi cũng tốt, như vậy thì nàng lại càng có thể ở bên cạnh ông thêm mấy năm nữa rồi. Chỉ là đi một tên Mộ Dung Dật Hiên lại tới một tên Thái tử Thanh Đăng Quốc, tuy bọn họ đã tỏ rõ vẻ bất mãn nhưng đến giờ cũng không thấy quốc chủ nói gì, nghĩ vậy, trong lòng ông cũng có chút lo lắng. Chương 349, tìm thổ cờ. Phượng Cửu ở cùng cha nàng cả buổi sáng, gần đến giờ ngọ thì mới thấy Gia Gia nàng trở về. Phượng nha đầu, Gia Gia đã làm xong việc rồi. Lão Thái Gia đi vào trong nhà với nụ cười nở trên môi, sau khi đến bàn rót chén nước uống xong liền đi thẳng vào bên trong, nhìn thấy Phượng Tiêu ngồi đầu giường sắc mặt khá tốt nên đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Gia Gia, quốc chủ không làm khó người chứ? Phượng Cửu nhìn ông rồi hỏi. Tuy nói mọi quyền hạn đều trả lại cho Mộ Dung Bác rồi nhưng thế lực của Phượng Phủ bọn họ vẫn khiến người khác không dám xem nhẹ, chắc chắn tên quốc chủ kia cũng sẽ không yên tâm về bọn họ. Không đâu. Phượng Phủ chúng ta từ bỏ quyền lực, ta thấy hắn rất vui thì có, làm sao có thể làm khó một lão già như ta được. Ngược lại, mấy vị các lão lại muốn giữ ta lại, muốn ta thay đổi quyết định. Bọn họ là những người phụng sự triều đình từ triều trước nên đương nhiên là biết được sự trung thành của Phượng Phủ chúng ta đối với Diệu Nhật Quốc này, chỉ là Lao Thái gia thở dài một tiếng, hành động của Mộ Dung Bắc thật sự đã khiến cho ông thất vọng. Phần lớn cuộc đời của bọn họ đều bảo vệ Diệu Nhật Quốc này cho hắn, nhưng đến cuối cùng thì sao? Mộ Dung Bắc lại muốn giết cháu trai ông, lại còn muốn để cháu gái của ông gả cho người ta làm chắc phi. Chất phi. Nói thì dễ nghe lắm, nhưng thực ra khác nào làm tiểu thiếp đâu. Nàng đương đương là viên minh châu của Phượng Phủ, vậy mà lại phải gả làm tiểu thiếp sao? Cho dù là làm chính phi thì những nam nhân bình thường cũng không xứng được với Phượng nha đầu nhà ông. Nếu đã giao lại hết quyền lực rồi, vậy thì đừng lo chuyện của bọn họ nữa. Ra ra, cháu nói với người chuyện này. Cháu muốn đến rừng Cửu Phục tìm mấy vị thuốc cho cha, chuyện trong nhà vẫn cần người quản lý giúp. Nàng nói dự định của nàng ra, chuyến đi đến rừng Cửu Phục lần này nàng cũng đã tính toán xong rồi, đi đi về về cũng chỉ cần khoảng nửa tháng là đủ. Rừng Cửu Phục. Lão Thái gia nhăn mày hỏi, nơi đó không an toàn, một đứa cháu gái như cháu sao có thể đến đó được? Vị thuốc còn thiếu đó lẽ nào không thể mua được sao? Thấy những lời Gia Gia với cha nàng nói giống nhau như lúc, Phượng Cửu không thể không mỉm cười, không mua được, bởi vì cho dù là chợ đen cũng không có nó, hơn nữa chỗ có nó thì chỉ có cháu mới biết là ở đâu, vì thế cháu nhất định phải đi đến đó một chuyến. Có điều mọi người đừng quá lo lắng, rừng Cửu Phục kia cháu đã quá quen thuộc rồi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Cháu cũng tính rồi, muộn nhất cũng chỉ nửa tháng là về rồi. Nếu như nhanh thì chắc cũng chỉ mất 10 ngày là cùng. Nghe nàng nói như vậy, Lão Thái gia suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thì cháu dẫn thêm mấy tên phượng vệ đi cùng cháu đi, trên đường cũng có thể giúp đỡ cháu, như vậy chúng ta cũng yên tâm hơn. Nàng lắc đầu, không cần đâu, một mình cháu đi là được rồi, một mình đi cũng nhanh hơn, hơn nữa vết thương của cha vẫn chưa khỏi nên người ở đây không ai có thể bỏ đi được. Cứ để bọn họ ở đây canh giữ, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy thì bảo Tập Lẫm đi với cháu đi. Ra ra, cháu cũng không phải là trẻ con, cháu đã nói là không có nguy hiểm gì thì chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Cháu còn muốn nhờ ca ca chăm sóc cho mọi người trong thời gian cháu không có ở nhà nữa, nếu không thì cháu ở bên ngoài cũng không yên tâm được. Nhưng Lão Thái gia đang định nói gì đó thì đã bị nàng ngắt lời. Không cần nhưng nhị gì nữa, ra ra, mọi người phải tin tưởng cháu chứ. Nàng khẽ cười, cũng không để cho bọn họ có cơ hội nói thêm gì nữa đã vội vàng đi ra ngoài, cháu đi nói chuyện với ca ca, sau đó sẽ đi chuẩn bị để ngày mai lên đường. Nha đầu này Lao Thái gia lắc đầu không biết nói gì thêm. Thôi bỏ đi, để nó đi đi. Nó đã nói là không sao thì chắc chắn không sao đâu, có điều. Tốt nhất để nó dẫn theo Lão Bạch đi cùng, dù gì thì Lão Bạch cũng là linh thú, sức chiến đấu của nó cũng ngang với võ tông, có Lão Bạch đi cùng thì cho dù có gặp phải chuyện gì thì cũng có thể giúp đỡ nó một chút.
Ừm.
Vậy con nghỉ ngơi đi, ta đi nói với nó. Lão Thái gia đồng ý rồi đứng lên rời đi. Chương 350, lại đến dư nở dê cư u phu cờ. Chỉ là vừa gặp nhau xong, bây giờ ông lại không tìm thấy bóng dáng của nàng ở trong phủ nữa. Vừa nhìn thấy Lãnh Xương từ bên ngoài đi vào đã vội vàng hỏi, Lãnh Xương, Phượng Nha đầu đâu rồi?
Lão Thái gia, chủ tử đi rồi, người dẫn La Vũ đi cùng rồi.
Con nha đầu này, chỉ dẫn theo một mình La Vũ đi đến rừng cựu phục, nếu như gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao?
Không được, ta phải sai mấy tên nữa đuổi theo bảo vệ nó mới được.
Giọng Lão Thái gia vô cùng lo lắng, quay người đi tìm mấy tên phượng vệ.
Lãnh Xương định gọi ông lại nhưng nghĩ một lúc lại thôi.
Lúc chủ tử đi đã căn dặn mấy tên phượng vệ kêu bảo vệ tốt phượng phủ, bảo vệ gia chủ cho tốt. Nếu như bọn họ nghe lệnh của chủ tử rồi mà lại còn nghe lệnh của Lão Thái gia nữa, vậy thì chắc chắn chủ tử sẽ không bỏ qua cho mấy tên phượng vệ này.
Lúc Lão Thái gia tìm thấy 7 người khác thì 7 người này đang ngồi trong đình, bởi vì bọn họ vừa bị gọi đến đây, nhưng lại được giao nhiệm vụ không giống nhau. Nghĩ đến chuyện người đi cùng với đại tiểu thư là La Vũ, sắc mặt bọn họ lại có chút kỳ lạ.
Mọi người nói xem, tại sao đại tiểu thư lại dẫn một mình La Vũ đi cùng?
So về thực lực, trong số chúng ta La Vũ cũng chỉ thuộc hạng trung, tại sao ra ngoài lại dẫn hắn đi cùng?
Phạm Lâm vừa cười nói, trong số chúng ta cũng chỉ có La Vũ nhận chủ, không dẫn hắn theo thì dẫn ai theo?
Nhưng chúng ta cũng không nói là không nhận chủ mà.
Đây là đang kiểm tra chúng ta.
Một người khác cười nói rồi lắc đầu, thôi đi. Dù sao cũng bảo chúng ta ở lại trông chừng nơi này, vậy thì chúng ta cứ ở đây canh giữ cho tốt là được rồi.
Lão Thái gia đến rồi.
Một người trong đám đứng lên nói, sau đó 7 người cùng đứng dậy.
Chào Lão Thái gia.
7 người cùng kính hành lễ.
Lão Thái gia xua tay nói, mấy người các ngươi về chuẩn bị đi rồi nhanh chóng lên đường. Phượng Nha Đầu chỉ dẫn theo một mình La Vũ đến rừng cựu phục nên ta cảm thấy không yên tâm.
Rừng cựu phục.
7 người quay sang nhìn nhau, bọn họ chỉ biết đại tiểu thư dẫn theo La Vũ ra ngoài chứ không biết rằng bọn họ đi đến rừng cựu phục. Nơi đó là nơi nguy hiểm trùng trùng, nàng đến đó làm gì không biết.
Nhưng bọn họ lại hơi sững lại, cũng không trả lời gì mà chỉ nói lời xin lỗi.
Lão Thái gia. Thứ cho chúng thuộc hạ không thể tuân lệnh.
Lão Thái gia sững người hỏi, tại sao lại không?
Trước khi đại tiểu thư đi đã lệnh cho chúng thuộc hạ phải canh giữ phượng phủ, bảo vệ Lão Thái gia với gia chủ, cho nên trước khi đại tiểu thư quay về, chúng thuộc hạ không thể rời khỏi đây được.
Nghe những lời này, Lão Thái gia sững lại một lát, nhất thời không nói lên lời.
Lúc này ông cũng hiểu được dụng ý của Phượng Nha Đầu.
Rõ ràng là muốn xem rốt cuộc mấy tên phượng vệ này nghe theo mệnh lệnh của nàng đến mức độ nào.
Thấy vậy, ông cũng chỉ đành thở dài, vậy thì bỏ đi.
Sau đó ông lại nghĩ, không biết có nên phái mấy người khác đi theo hay không.
Mấy tên phượng vệ dường như hiểu được tâm tư của ông, nhìn nhau một cái rồi ra dấu bảo Phạm Lâm nói.
Lão Thái gia.
Phạm Lâm chắp tay cung kính nói. Thực ra Lão Thái gia không cần lo lắng quá cho an nguy của đại tiểu thư, với sự hiểu biết của chúng thuộc hạ về đại tiểu thư thì nàng sẽ không làm những việc mà bản thân không nắm chắc đâu, dù sao nàng cũng dẫn La Vũ cùng đi mà, vậy nên chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì đâu, huống hồ điều làm nàng lo lắng nhất bây giờ lại chính là sự an toàn ở trong nhà.
Lão Thái gia nhìn bọn họ một lượt, khuôn mặt lộ ra vẻ đồng tình.
Mấy người các ngươi là phượng vệ giỏi nhất được chọn ra, có thể đi cùng Phượng Nha Đầu cũng là phúc lớn của các ngươi.
Thấy sắc mặt của bọn họ có chút nghi hoặc và không hiểu nên ông đành cười lớn lên, chuyện này sau này các ngươi sẽ biết thôi.
Nói xong, ông phất tay áo rồi rời đi.